Chương 120, thành phẩm 250 độ F tương đương với khoảng chừng 121 độ C, vậy nên khi ẹn nền nhìn thấy hỗn hợp trong vạc bắt đầu sôi lên, hắn liền biết mình không còn phải chờ thêm quá lâu. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau đó hắn liền thấy hơi khói bốc lên từ trong vạc dần chuyển từ màu đục sang màu xanh. 1, 2, 3 ẹn nền lập tức đếm thầm trong bụng, khi đếm tới tiếng thứ 9, hắn lập tức giảm độ lửa của vạc xuống thấp. Một chuyện thần kỳ chợt xảy ra, hỗn hợp trong vạc vẫn sôi sùng sùng, liên tục có các bong bóng nổi lên rồi vỡ ra, nhưng tuyệt nhiên không có hiện tượng bốc hơi dù chỉ là một tí tẹo. Ẹn nền biết, công đoạn pha chế thứ nhất đến đây đã gần xong, việc duy nhất mà hắn còn phải làm chính là. Trong đầu Ẹn nền chợt xuất hiện hình ảnh của một làn da đầy mụn nhọn, theo trí tưởng tượng của hắn, làn da đó càng lúc càng kinh tởm, cũng càng lúc càng rõ ràng. Đợi đến khi chất lượng hình ảnh đã vô cùng sắc nét, nói vui là đã đạt tới 4K UHZ, hắn mới chợt giơ đũa phép ngang trước miệng bạn, sau đó vẩy nhẹ cổ tay một cái, vẽ ra 1/2 vòng tròn. Theo động tác của hắn, một tia sáng bạc dịu nhẹ chợt bắn ra từ đầu đũa, đồng thời cũng biến mất vô cùng nhanh chóng. Theo như trong sách thì việc lúc này hắn có thể làm chính là đun tiếp với lửa nhỏ trong khoảng 33-45 phút, sau đó mới bắt đầu công đoạn pha chế thứ hai, cũng là công đoạn ra thành phẩm. Nếu như nanh rắn được dùng là loại có chất lượng cao, cũng như đã được giã đủ miệng trước khi cho vào bạc, thời gian chờ có thể rút ngắn xuống chỉ từ 24 đến 36 phút khi bong bóng không còn nổi lên nữa, đó chính là dấu hiệu cho thấy hỗn hợp đã sẵn sàng cho công đoạn thứ hai. Nên đọc lại ghi chú của Hermione, bắt đầu ngồi chờ dấu hiệu đó tới. Đương nhiên, hắn cũng không lãng phí thời gian, tranh thủ khoảng trống này để luyện tập phép biến hình của mình, cố gắng biến ra càng nhiều loại đồ vật hơn. Lại vừa hay có thể dùng việc hoàn nguyên những đồ vật đó để luyện tập đùa giải thông dụng, một công đôi chuyện. Chừng 25-26 phút sau, Phoenix nện niệm đùa giải thông dụng vào một cái phỉ gù hình dạng gia tinh, khiến nó quay lại nguyên trạng là một chiếc ly thủy tinh cao. Sau đó hắn hơi liếc qua vạc ma dược một chút, chợt phát hiện hỗn hợp bên trong đã không còn sủi bong bóng nữa, hơn nữa có mấy chỗ ánh lên màu lam rất nhạt. Nện biết đã đến lúc bắt đầu công đoạn pha chế thứ hai. Tiếp theo là sen có sừng, hắn cầm lấy chiếc khay đựng 4 con sen có sừng đã được hôm qua, dùng đũa gắp từng con bỏ vào trong vạc, mỗi lần cách nhau 15 giây. Sen có sừng, tên như ý nghĩa, trông chẳng khác gì loại sen bình thường, ngoại trừ trên đầu có thêm một cái sừng nhỏ. Sau khi bị hầm, trạng thái của chúng lúc này khá là thử thách tâm lý người xem. Nhưng ẻ nện lại như chẳng sao cả, mặt không biểu tình, ung dung mà gấp lấy rồi bỏ vào trong vạc. Càng kinh dị hơn nữa, sau khi bị bỏ vào hỗn hợp nóng bỏng tay kia, chúng lập tức bị tan thành nhiều mảnh, trông vô cùng tầm lợm. Nhưng cảnh tượng gớm ghiếc ấy chỉ diễn ra trong một giây mà thôi, bởi thoáng cái mà các mảnh đó đã hoàn toàn bị hòa tan trong hỗn hợp. Hơn nữa theo số sen có sừng được bỏ vào càng tăng, ánh lam nhạt trong vạc cũng xuất hiện càng nhiều, khiến thứ hỗn hợp mà ẻ nện đang pha chế khoác thêm một tầng sắc thái kỳ diệu. Ở bước kế tiếp, trước khi cho gai nhím vào, tuyệt đối không được quên tắt lửa trước khi làm điều đó, nếu không lần pha chế này coi như đã thất bại, không cách nào cứu vãn. Tệ hơn cả, vạc sẽ bị nung chảy và bốc lên một thứ mùi hôi kinh khủng, thậm chí làm nổi lên những mụn nhọt vô cùng ác liệt, nếu như chẳng may để hỗn hợp thất bại đó tiếp xúc với da. Mặc dù trong sách đã nhắc qua một lần là cần phải tắt lửa trước khi cho nguyên liệu tiếp theo vào, nhưng ẻ nền vẫn thấy hờ mỉ ẩn cẩn thận ghi chú lại một cách chi tiết hơn, viết đậm in hoa và gạch chân dưới cụm tắt lửa. Chắc hẳn những gì đã xảy ra với lòng bổ tổm đã làm cho cô nàng khắc sâu ấn tượng. Ẻ nền khẽ nhếch miệng một cái, sau đó chia đũa phép xuống dưới đáy bạc, trầm giọng niệm, "Phoenix." Hiệu quả của đũa tạo lửa lập tức biến mất, nhiệt độ của vạc chậm rì rì hạ xuống. Ẻ nền phong dong không đội cầm lấy phần gai nhím đã được cắt nhỏ, chia sẵn làm hai phần bằng nhau bỏ vào trong vạc. Phần thứ hai cách phần thứ nhất 30 giây. Hiện tượng kỳ lạ xảy ra, dù đã không còn lửa cháy, nhưng hỗn hợp trong vạc sau khi được thêm gai nhím lại bắt đầu sôi lên sùng sục, bong bóng liên tục nổi lên rồi vỡ ra. Ẻ nền mặt không biểu tình, biến một chiếc muỗng y nuột thành một cái muôi lớn, chờ khoảng chừng 30 giây sau khi phần gai nhím thứ hai được bỏ vào, hắn liền cho muôi vào trong vạc rồi khuấy nhẹ. Thuận chiều kim đồng hồ, hắn khuấy đúng 5 lần liền thôi. Hỗn hợp trong vạc lúc này đã hoàn toàn biến thành màu xanh nước biển, trông đẹp đẽ mà lại dịu mắt, hoàn toàn không giống như là có thể được chế ra từ hỗn hợp của mấy thứ quái dị như nanh rắn, con sen cùng gai nhím. Nguyên lý trong đó, thật sự không phải là thứ mà bây giờ hắn có thể tìm hiểu. Trừ phi bây giờ lại rút ra được một khóa học khác của giáo sư ở Nạp Vẹ, hay giáo sư Sở Lũ Phỏn hoặc bậc thầy Bèn Bỉ cũng được, ai tôi cũng không chê nha ẹn nền thoáng ảo tưởng một chút, sau đó liền lấy lại tinh thần, cầm đũa phép gỗ thông đưa lên trước miệng bạn. Làn da đầy mụn nhọt kia một lần nữa xuất hiện trong tâm trí của ẹn nền, nhưng lần này, nó bắt đầu được chữa lành, các vết mụn mủ, xương đỏ nhanh chóng xẹp đi rồi biến mất, dần dần trả lại một làn da trắng hồng không tì vết. Ngay lập tức, hắn liền vẩy nhẹ cổ tay, dùng đũa phép vẽ ra 1/2 vòng tròn, nhưng theo chiều ngược lại so với nửa giờ trước đó. Một tia sáng bạc bắn ra từ đầu đối, phối hợp với tia tưởng chừng như đã biến mất trước đó, tạo thành một vòng ánh sáng màu bạc kín kẽ, nhanh chóng dung nhập vào trong vạc lớn nhỏ tùy ý sau khi nó biến mất, lập tức liền có khói hồng bốc lên từ miệng vạc, cũng là dấu hiệu của việc hắn đã pha chế thành công thuốc chữa nhọn. Không có bất kỳ âm thanh thông báo nào vang lên, hiển nhiên là việc nấu được một loại ma dược còn xa không đủ để ẹn đền trở thành học đồ ma dược. Nhưng ẹn đền không để ý đến, hắn lúc này đang đắm chìm trong niềm hân hoan sau lần đầu tiên chế tác thành công ma dược. Thật ra thì cũng không đắm chìm lắm. Hướng dẫn kỹ càng đến thế, chỉ cần làm theo là được. Nếu mà còn thất bại vậy thật sự phải kiểm tra xem bản thân có họ hàng gì với chốn không. Hắn nhún vai một cái, sau đó lấy ra một lọ pha lê rông có sẵn trong hộp nguyên liệu ở nạ vẽ tạo, cẩn thận đong thuốc chứa nhọt trong vạc vào đó. Một lúc sau, ẻn đền giơ chiếc lọ nho nhỏ có chứa thứ dung dịch màu xanh biển lên trước mặt mình, miệng khẽ lẩm bẩm, nấu chừng 1 lít 7, thành phẩm chỉ để lại chừng này, quả thật là 10 không còn một. Nhưng hắn không có gì bất mãn, bởi theo như trong sách nói thì chỉ cần một thìa nhỏ là có thể nhanh chóng trị hết các loại mụn nhọt từ đầu đến chân. Tất nhiên, vẫn có một vài ngoại lệ, như loại mụn nhọt do chính thứ thuốc chữa nhọt thất bại kia gây ra, nếu không Nervin đã chẳng cần được đưa đến bệnh thất. Có thứ này, vấn đề tiền bạc ở thế giới thực xem như không cần lo nữa. Mấy công ty mỹ phẩm làm đẹp ở thế giới này hẳn cũng chỉ có trình độ tương đương thế giới cũ chứ. Én nên nhẹ nhàng đung đưa lọ ma dược trong tay, giống như thấy được ví tiền của mình phồng lên dữ dội như bí ngô của Hà Dịp. Chương 121, gặp lại người không quen. Én nên đóng nắp hộp nguyên liệu của ơ nạ vẽ lại, mặc dù vừa pha chế thành công loại ma dược đầu tiên, nhưng hắn cũng biết hăng quá hóa dở. Hôm nay Én nên không có ý định tìm hiểu loại ma dược thứ hai, kế hoạch của hắn là mỗi hai ngày lại pha chế một loại, thời gian còn lại dùng để luyện tập các loại phép thuật khác, cũng như tìm hiểu thêm tin tức của siêu nhẹ giới. Sau khi dọn dẹp những công cụ mới được dùng để nấu thuốc chữa nhọn, hắn lúc này mới quay trở lại bàn làm việc, lấy mắt kính nhìn thấy hào quang mà đeo lên. Ban nãy bởi vì ngồi gần bọt nóng, hơi nước tích tụ trong kính khá là khó chịu, cho nên hắn mới tạm thời gỡ nó xuống. Quả nhiên là hàng bán thành phẩm, đến cả tính năng đơn giản như chống hơi nước bám lên cũng không có. Én nên nói thầm một tiếng, vốn cũng không ôm hy vọng gì đeo mắt kính liếc qua lọ ma dược mới chế một cái, nào ngờ cặp mắt kính lại linh vào lúc này. Hắn nhìn thấy loại hào quang thứ 5. Màu xanh lục không biết có ý nghĩa gì đây? Én nên tự hỏi. Đại biểu cho dược phẩm. Ừ, cũng có thể là để thể hiện phẩm chất vật phẩm. Hoặc cũng có thể là đại biểu cho sự an toàn. Hắn thử cho ra một vài phỏng đoán, sau đó chợt nhớ lại hào quang đã nhìn thấy trên người pháp sư Á Dắt ở sở phép thuật trong gương. Hắn không phải đại biểu cho phẩm chất, dù sao thường thì xanh lục rồi tới xanh dương, không lý nào tên pháp sư đó lại bị xem là một món vật phẩm ứng cũng không phải không có khả năng, thứ này rốt cuộc chỉ là bán thành phẩm, có chút trục trặc cũng là chuyện thường. Én nên gậy kính một cái, thu dọn mọi thứ vào trong mũ phân loại rồi đội mũ lên, sau đó khoác áo choàng rời khỏi phòng. Vừa đi xuống dưới sảnh, hắn liền nhìn thấy Dẹ Dị đang hồ hởi cùng bia cùng một kẻ có thể nói là vừa lạ vừa quen. Chính là người đàn ông mặc giáp bạc đã cho hắn ngồi chung taxi lúc sáng. Hắn ta lúc này rõ cũng nhìn thấy Én, hơn nữa rõ ràng cũng nhận ra hắn, nâng ly gật đầu một cái xem như chào hỏi. Én đáp lễ, đồng thời đi tới chỗ của đối phương cùng Dẹ Dị. Lão giả râu dập bụng bự cười ha hà nói, thế nào, hai người biết nhau sao? Người đàn ông lắc đầu, trầm mặc uống một hớp bia. Tôi mới đến siêu hiện giới lần đầu, làm sao quen biết được ai đây, bác Dẹ Dị. Én giải thích, chúng tôi chỉ là ngồi chung xe một lần mà thôi, cũng chính ngài ấy đã chỉ dẫn tôi đến chỗ này. Nghe hắn giải thích như vậy, người đàn ông đó liền trầm giọng nói, quá lời, chỉ là chút đề nghị thông thường mà thôi. Dẹ Dị đầu hai thứ tóc, kinh nghiệm cỡ nào, liếc mắt liền đã nhìn ra hai người này cũng thật sự là không quen biết gì mấy, thế là giả vờ trách móc một câu, ôi chao, khách sáo như vậy làm gì. Sau đó quay sang nói với Én, mới đến đã gặp được tên này, vận may của cậu cũng không phải tầm thường đâu. Lão già bắt đầu tỏ vẻ khoa trương, để thân già bụng bự này nói cho cậu hay, quý ngài đây chính là động cơ vĩnh cửu Anizu, nhà mạo hiểm đại tài đã kinh qua không biết bao nhiêu hiểm nguy. Trong toàn bộ khu vực mạo hiểm quanh tòa thành trí tuệ, chẳng có ngóc ngách nào mà chưa từng có dấu chân của Anizu, hạng mạo hiểm hiện tại là ửng, ra nào ấy nhỉ? Dẹ Dị không khỏi cực lại, trợn mắt nhìn Anizu. Người sau lộ ra vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là lấy ra một cái huy chương mạo hiểm ném cho lão già. Dẹ Dị bắt lấy, liếc qua một cái liền tặc lưỡi nói, ái chà, lần trước còn là mỏ ưng ba mà giờ đã lên ý rồi hả? Xem ra lần sau chú mày đến chỗ này sẽ là bẩm sư tử luôn chứ hả? Đối phương nhận lại chiếc huy chương từ chỗ ông ta, lắc đầu đáp, không có dễ như vậy. Nhưng hắn cũng không nói là không thể. Chú mày cứ khiêm tốn. Dẹ Dị phủi tay một cái, uống một ngụm bia lạnh, sau đó lại giới thiệu Én nền ngược lại cho A Nizu, chú mày cũng đừng coi thường cậu trai trẻ này, đây chính là phù thủy Én nền, mặc dù bây giờ không có danh tiếng gì, nhưng bản lĩnh không thường đâu. Đối phương mang theo một chút say ngà ngà chỉ về phía sở phép thuật trong gương rồi nói tiếp, ngón nghề phép thuật của phù thủy, theo thân già bụng bự này thấy thì đặc sắc hơn đám người lười kia nhiều lắm. Không dám nhận, tôi còn phải học hỏi nhiều, bác Dẹ Dị. Én nền lập tức lắc đầu phủ nhận, trong đầu thì nghĩ đến danh hiệu của A Nizu mà Dẹ Dị mới nhắc tới khi nãy. Động cơ vĩnh cửu. Mặc dù nghe qua giống như là năng lực có liên quan tới máy móc, nhưng mà tạo hình này ánh mắt của hắn khi nhìn A Nị Rụt có một tia bản tín bán nghi, dù sao lối ăn mặc như hiệp sĩ trung cổ của đối phương hoàn toàn không có một xíu ăn nhập nào với danh hiệu. Nhưng hắn cũng không mạo muội do hỏi, dù sao cũng chỉ mới biết mặt nhau mà thôi. Về phần mức giả mỏ ưng ý của đối phương, nói thật, hắn hoàn toàn không có cảm giác gì. Đối với loại game thủ lặt có như Én nên mà nói, nếu không phải top 1 thì top 2 hay top 100 đều như nhau, nếu không phải thách đấu thì cao thủ cũng như sát đoàn. Hắn chưa từng thi đấu thể thao điện tử, nhưng lại có vài phần cực đoan của thể thao điện tử. Hoặc là quán quân, hoặc là không phải quán quân. Quay trở lại chính sự, sau một phen trò chuyện có phần không quá tự nhiên, hắn chợt hỏi, bác Dẹ Dị, ngài A Nị Rụt, không biết nếu như tôi muốn bán một số đồ vật đặc thù thì có thể đi đâu? A Nị Rụt vừa chậm rãi đổ bia vào ly, vừa trả lời, ngay ở khu này cũng có một số cửa hàng thu mua ảo vật, hoặc một số hàng hóa đặc thù, như cậu nói, phù thủy. Hắn ta đóng nắp chai bia lại, nói tiếp, nhưng muốn đảm bảo nhất, cậu có thể đến khu mẹ tạ phì gì cả. Đương nhiên, nó còn tùy thuộc vào việc món hàng của cậu là gì. Cớ sao lại nói như vậy, ngài A Nị Rụt? Câu cuối cùng của đối phương khiến Én nền có chút thắc mắc. Về phần ảo vật, hắn từ chỗ của sở tản lạ cùng thai, đã biết được rằng chúng là những vật phẩm có xuất xứ tại siêu nhiệt giới. Ảo vật chỉ có thể phát huy 100 công dụng khi ở trong siêu nhiệt giới, 40 đến 60 tại vùng giao thoa và trở nên vô dụng ở thế giới thực. Như Én nền phỏng đoán, bộ giáp và cây truy của A Nị Rụt rất có thể là ảo vật. Quay lại vấn đề đang nói, Lúc Án Nghị Rụt còn chưa kịp lên tiếng thì Dẹ Dị đập thùng bia xuống bàn, thay đối phương giải thích. Ông già này lau mép một cái rồi nói, mẹ tạ phỉ gì cả có rất nhiều khu vực cho phép bày sạp bán hàng với giá rẻ. Nhưng nếu món hàng trong tay cậu đủ quý hiếm, vậy cậu có thể chọn một phương thức khác, phù thủy. Ế nên lập tức bày ra thái độ dựa hai lắng nghe. Thái độ của hắn hiển nhiên rất được lòng Dẹ Dị, ông già nát rượu này vuốt râu đắc chí nói, mặc dù đám pháp sư rất lười, nhưng không thể không nói, rất nhiều tiện ích ở thế giới này cũng nhờ bọn họ mà có, phù thủy. Dẹ Dị dẫn dắt một câu rồi vào luôn vấn đề. Ở khu mẹ tạ phỉ gì cả có một nơi gọi là phòng đấu giá không người, xem như nằm dưới quyền quản lý của sở phép thuật trong gương. Phòng đấu giá không người, ý nghĩa như tên, một nơi thể hiện rõ tính lười của đám pháp sư, khi mà không có bất cứ ai làm việc ở đó cả. Ở nơi đó chỉ có duy nhất một thứ để vận hành toàn bộ phòng đấu giá, nó được gọi là giám định toàn thư, một quyển sách to khủng khiếp. Có người đồn rằng nó có thể giám định hết thảy mọi thứ trong vũ trụ, dù khó mà kiểm chứng điều này. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, là nếu như giám định toàn thư chịu ghi lại một loại đồ vật nào đó, vậy người sở hữu có thể gửi vật đó lại nơi đây để đấu giá. Miễn phí. Dễ gì nhấn mạnh. Án Nghị Rụt cũng bổ sung một câu, hơn nữa không chỉ tòa thành trí tuệ, phòng đấu giá ở năm tòa thành còn lại cũng sẽ trưng bày đồ vật được đấu giá. Chương 122, phòng đấu giá không người lại có nơi thú vị như vậy. Nền không khỏi cảm khái một tiếng sau khi nghe Dễ gì giới thiệu sơ qua về phòng đấu giá không người kia. Đương nhiên, cái thú vị nhất trong lòng của hắn chính là hai chữ miễn phí kia. Nhưng rất nhanh hắn liền nhíu chân mày lại, có điều món hàng mà tôi muốn bán e rằng khó mà được quyền giám định toàn thư đó xem trọng. Nghe hắn nói vậy, Án Nghị Rụt không có phản ứng gì, chỉ có Dễ gì là lộ ra vẻ tò mò. Sao lại nói vậy? Lẽ nào đồ vật của cậu rất phổ thông? Nền khẽ lắc đầu đáp, cũng không phổ thông, có lẽ còn có thể gọi là chưa từng xuất hiện, chỉ là công dụng của nó lại không có gì cao siêu. Án Nghị Rụt cũng bị lời này của hắn làm cho nổi lòng hiếu kỳ, không nhịn được nhướng mày lên hỏi, đó là vật gì? Nền đối diện với bốn con mắt nhìn chăm chú của hai người, trầm giọng phun ra ba chữ, thuốc chữa nhọn. Án Nghị Rụt, Dẹ Dị, cả hai người đều bị hắn làm cho câm nín mất một lúc, phải mấy giây sau Dẹ Dị mới dùng ánh mắt có phần kỳ lạ nhìn hắn, nói với giọng có vẻ châm trước, à cái này, phù thủy. Thuốc trị nhọn thật ra đã có trên đời từ lâu lắm rồi, là loại hàng hóa phổ thông, ở thế giới thực cũng có thể dễ dàng tìm thấy. Nên mỉm cười lắc đầu, bồi thêm một câu, nhưng nếu là loại có thể tạo ra tác dụng ngay lập tức thì sao? Hả? Dễ gì lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt Ani Rụt cũng xuất hiện một tia bất ngờ. Lão giả không kìm được hoài nghi, thật có thứ thuốc hiệu quả mạnh như vậy. Nên khẽ gật đầu đáp, nếu tình trạng quá nghiêm trọng, vậy sẽ phải mất thêm một ít thời gian. Nhưng đối với trường hợp thông thường mà nói, có thể nhanh chóng thấy được công hiệu của thuốc. Là sản phẩm của phòng thí nghiệm bí mật nào ạ? Chậc chậc. Giải Nobel năm sau sợ là không có ai cạnh tranh nổi. Dễ gì tấm tắc một câu, sau đó liền làm một hớp bia. Nghe đối phương nói thế, hắn liền nhẹ giọng giải thích, bác Dễ gì hiểu lầm, thuốc chữa nhọn của tôi không phải sản phẩm khoa học, nó chính xác phải được gọi là ma dược, là một loại tạo tác của thuật phù thủy. Hắn vờ như vô tình nhưng thực chất là cố ý quảng cáo một chút cho ma dược của mình. Dù sao quán rượu tứ phương rõ ràng là nơi đám người mới đến siêu hiện giới thường phải ghé đến, Dễ gì lại có vẻ rất thích bắt chuyện với những đối tượng như vậy, tự thân hẹn nền chính là một ví dụ điển hình. Dễ gì không biết Nền có toan tính như thế, nghe hắn nói xong liền vỗ vỗ bụng bia rồi cảm khái, vậy mà xưa giờ thân già bụng bự này cứ nghĩ phù thủy chỉ biết chế bùa mê thuốc lú, độc dược hại người thôi chứ. Hóa ra lại là những thứ thiết thực như thế này, chuyện cổ tích đúng là không đáng tin. Ani rút ngồi ở bên cạnh cũng nhẹ gật đầu tán đồng. Dù sao cũng là hư cấu. Nền chỉ mỉm cười, trong lòng thì lại nghĩ, kỳ thật vẫn rất đáng tin, bất kỳ loại ma dược nào nếu chế tác sai cách đều có thể trở thành độc dược nguy hiểm, huống hồ còn có những loại tự thân nó sẵn đã có thể coi là một thứ độc dược. Trong đầu hắn chợt hiện lên những cái tên như tình dược, chân dược, dung dịch thu nhỏ hay thứ ma dược mà hắn vẫn còn một ít sinh tử thủy. Đúng lúc này, hắn lại nghe Dẹ Dị nói, "Này phù thủy, nếu thứ thuốc trị nhọn kia thật sự có tác dụng thần kỳ như thế, vậy chưa chắc sẽ không được giám định toàn thư công nhận, cậu cứ đi thử một chuyến xem sao." Nên cười gật đầu đáp, "Đương nhiên, bác Dẹ Dị. Dù cho không được, tôi nhất định cũng sẽ đến phòng đấu giá không người một chuyến, coi như đi mở mang tầm mắt." Hắn và hai người trò chuyện thêm vài câu, sau đó liền đi ra khỏi quán rượu tứ phương, hướng đến chỗ sở phép thuật trong gương. Tiến vào trong sở, hắn thoáng nhìn qua bảy trí bên trong, phát hiện cũng không có gì khác biệt với nơi ở khu bộ lạc tệ ạ, cũng không có tên pháp sư nào ra chào đón hắn. Thế là Nền cũng không nấn ná lại lâu, nhanh chân bước về phía tấm gương hình bầu dục ở đối diện. Hãy lựa chọn khu vực cần đến khu hiện tại khu bộ lạc tệ ạ, khu mẹ tạ phỉ gì cả, khu hệ thì cả, hắn chọn khu mẹ tạ phỉ gì cả. Sau đó, sở phép thuật trong gương đại lộ ạ thì sở toàn khu mẹ tạ phỉ gì cả ngài sử dụng dịch vụ thông đạo trong gương, đã thực 100 nản ý. Nền xuất hiện trên một con phố hoàn toàn mới, mắt lộ vẻ khó mà tin được nhìn vào cái bút vừa mới nhảy ra từ giờ ship. Cớ gì lại trừ tiền? Trước đó vốn chẳng phải thần sắc của hắn chợt cứng lại. Lẽ nào trước đó miễn phí chỉ là phúc lợi của người mới tới lần đầu? Nên thầm nghĩ, có chút đau lòng nhìn qua số dư trong giờ ship một cái. Đã thực tại, 11,078, 10,000 cảm giác đau lòng thoáng cái liền tiêu tan hết 7,8 phần. Phải tìm cách dùng bớt mới được. Hắn trước đó đã được cho biết là giờ ship có giới hạn về khả năng chứa đá thực tại, nếu muốn mở rộng, biện pháp đơn giản nhất đó chính là nâng hạng mạo hiểm của mình lên. Ngoài ra, nghe nói cũng có một ít cách thức khác, chỉ là rất khó để thực hiện nên sở tạn lạc cũng không nói rõ cho hắn biết. Nếu như bị tràn mức giới hạn, vậy sẽ không thể bỏ thêm đá thực tại vào được nữa, chỉ có ra chứ không có vào. Nhưng lúc nhận số đá thực tại mà Clu đã hứa hẹn với mình khi Nền chịu vào viện bất lực một chuyến, hắn chợt phát hiện một chuyện. đó chính là nếu sức chứa của giờ ship vẫn chưa tới mức giới hạn, vậy hắn vẫn có thể nhét được số đá thực tại vượt trên mức giới hạn vào vòng tay trong một lần. E nên muốn tưởng rằng đó là một lỗ hổng, có thể dựa vào nó mà muốn chứa bao nhiêu đá tùy thích, nhưng sau đó liền được lũ nhắc nhở rằng đấy chỉ là do không gian chứa của giờ ship có độ có giãn nhất định. Một khi mức độ tràn quá lớn, hoặc là diễn ra liên tục trong thời gian ngắn, vậy giờ ship chắc chắn sẽ phát nổ. Chú yên tâm, cơ chế an toàn của giờ ship rất tốt, không cần lo lắng ảnh hưởng tới tính mạng. Cục cũng sẽ phát lại cho chú miễn phí, nhưng chỉ giờ ship mới thôi, chứ đồ đạc trong cái cũ thì đây là những gì tên chỉ huy bụng vệ đã nói khi hắn hỏi về vấn đề này. Phát dương quang đại chủ nghĩa tiêu dùng là trách nhiệm của phù thủy. E nên lẩm bẩm một câu, sau đó liền tiến vào con phố sầm uất trước mặt mình. Phố đãi vàng đây là một con phố nhỏ, chỉ đủ chỗ cho 3 chiếc độc giác long dàn hàng, nhưng mật độ người theo hẹn đến thấy chí ít cũng phải gấp 5 lần những nơi khác trong tòa thành trí tuệ. Dọc theo dòng người tuy đông đúc nhưng cũng không đến mức chen chúc, hắn mang theo vài phần hào hứng liếc qua các sạp hàng được bày ở hai bên phố. Các sạp hàng này trông qua hoàn toàn tương tự nhau, cũng là lều vải tre phía trên cùng quầy cô ở dưới để bày hàng, có khác biệt cũng chỉ ở mức độ kích thước hoặc là màu sắc của phần lều vải. Lều nào càng có màu sắc rực rỡ, vậy chứng tỏ đã kinh doanh lâu năm, hơn nữa độ tin cậy cũng cao. Đương nhiên, như vậy không có nghĩa là lều chỉ có một, hai màu là thiếu uy tín, có thể chỉ là họ ít khi bày hàng, hoặc là mới bắt đầu việc bán mà thôi. Cậu nhất định phải coi chừng những lều có sọc đen, mỗi một sọc đại biểu cho sạp hàng đó đã vướng vào chuyện xấu một lần, hoặc là bán hàng kém chất lượng, hoặc là lừa đảo, tóm lại không có gì tốt cả. Nhưng cũng có những trường hợp kiếm được món hời lớn từ những sạp này, chỉ là vô cùng hiếm thấy, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn, phù thủy. E nên nhớ lại những gì Dẹ Dị dặn dò trước khi hắn rời khỏi quán rượu, mang theo vài phần thận trọng dạo qua các sạp hàng. Huyết Nguyệt Thạch mới ra lò đây, do chính đoàn Thanh Kiếm Viễn Trinh mang về từ đồi trăng rơi, chất lượng bảo đảm. Huyết thanh cùng sĩ độ tinh khiết cao, 950 đá thực tại một ống, miễn trả giá. Đặc sản Thung Lũng Victoria, ngọc của hoa nhã ngọc được đích thân động cơ vĩnh cửu thu thập, người biết hàng tự hiểu. Pha lê xanh số lượng lớn, loại đỉnh, cảm tạ những ai vẫn còn ở lại đọc truyện, đề cử, cảm ơn ngài rèn kỳ đã trọi gạch, nguyện cho các ngài giao thừa vui vẻ, nguyên đán bình an. Chương 123, hoa nhã ngọc ứng. E nên nghe được cái danh hiệu có phần quen thuộc, không khỏi vì đó mà dừng bước lại. Động cơ vĩnh cửu, không phải chính là ngài Ani rồi ư? Có thể bị đem danh hiệu ra để bảo chứng cho chất lượng hàng hóa, xem ra anh ta quả thật đáng gờm như bác Dẹ Dị đã nói. E nên thầm tự hỏi, bởi vì khi này Ani rụt không hề nhắc đến, nên hắn cũng không biết là người ta mượn tên tuổi của đối phương để dở cho bị bợm, hay là Ani rụt thật sự gửi hàng bán ở chỗ này, cũng có thể là thương nhân mua đi bán lại. Hắn nhìn lên mái lều của người bán, phát hiện có 4 loại màu sắc, cũng không có bất kỳ sọc đen nào, coi như uy tín không tệ. E nên tiến lại gần, trên sạp hàng rộng chưa tới 2 mét này, hắn nhìn thấy có rất nhiều loại đồ vật khác biệt, chỉ từ ngoại hình đã biết chúng không hề cùng một thế hệ, có thể xem là tạp hóa. Chủ sạp là một người đàn ông trung niên tuổi hơn 40, ăn bận rất có đặc sắc, phong cách tựa như người ba tư cổ, râu đỏ như máu. Tinh mắt thấy én đến tới gần, đối phương nhìn lướt qua trang phục của hắn, hai con ngươi không khỏi sáng lên, lập tức nở nụ cười lấy lòng nói, ôi chào khách quý. Kẻ hèn này vừa mới mất bao công sức mới lấy được một món hàng hiếm, mời ngài xem qua. Lời còn chưa dứt, chủ sạp liền lấy ra một chiếc hộp gỗ với những đường vân gỗ ghề trông như tự nhiên đã thế mà lại có mỹ cảm lạ kỳ, thận trọng nâng đến trước mặt. Ngài xem, đây chính là ngọc của hoa nhã ngọc. Do đích thân đại mạo hiểm ra động cơ vĩnh cửu ạ nhỉ rụt thu thập tại thung lũng Victoria. Đối phương mở chiếc hộp ra, vừa cười lấy lòng lại vừa có chút đắc ý giới thiệu món hàng. E nền thoáng lướt qua, ánh mắt chợt lóe lên một cái. Hắn giống như bị hấp dẫn, đưa mắt nhìn vào hộp, liền trông thấy một viên ngọc có đường kính cỡ một đốt tay dưới đang lặng lặng nằm trong đó. Hình dạng của nó có phần kỳ lạ, trông như một nụ hoa chấm nở, nhưng lại không giống như bàn tay nghệ nhân mài gọt mà thành. Toàn thân nó trong suốt như pha lê, chỉ có ở phần nhụy hoa là lẫn một loại màu sắc khác, trông như những sợi tơ mỏng bị đóng băng tại đó. Cho rằng én nền có hứng thú với việc mua viên ngọc, nụ cười của chủ sạp lại vui vẻ thêm mấy phần, ra sức giới thiệu, ngài coi đó, tôi không hề nói xạo chứ, màu chỗ nhụy hoa đã gần chuyển sang cam, đích thị là loại ngọc thượng hạng không sai đi đâu được. Vấn đề là tôi có biết gì về thứ này đâu mà sai với chẳng xạo hạ ông ơi. Mặc dù én nền thầm nhủ một tiếng, sau đó thẳng thắn nói rõ với chủ sạp, có lỗi quá ông chủ, đáng lẽ nên nói với ông sớm hơn, nhưng thực ra tôi là người mới, chỉ vừa vào siêu nhẹ giới, không biết gì về viên ngọc này cả. Én nền cứ ngỡ chủ đối phương nghe vậy sẽ đuổi mình đi, nhưng nào ngờ nghe hắn nhận là người mới, hai mắt của kẻ này càng sáng hơn. Người mới, quá tốt rồi, sức mua chắc chắn không thành vấn đề. Chủ sạp lấy 200% nhiệt tình nói, ôi chào, ngài nào có lỗi gì, lỗi của tôi hết, là do tôi không chịu hỏi rõ mới phải. Sau đó kẻ này liền thao thao bất tuyệt, giải thích tinh tường, cặn kẽ về xuất xứ, đặc tính, công dụng của viên ngọc trong hộp cho e nên biết. Viên ngọc này có nguồn gốc từ loài hoa nhã ngọc, một loại đặc sản mà chỉ thung lũng Victoria ở ngoài Tây Nam tòa thành bí mật mới có. Hoa nhã ngọc có hình dạng như hoa súng, sinh trưởng chủ yếu trong môi trường ao, hồ. Chúng thường khoảng nửa năm mới nở hoa một lần, nhưng không có thời gian cố định, cũng không có dấu hiệu báo trước nào. Mỗi lần nở hoa, giống như tên của mình, hoa nhã ngọc sẽ nhả ra một viên ngọc chứa đựng phần lớn tinh hoa mà nó đã tích tụ trong nhiều tháng. Loại ngọc này gặp nước lập tức sẽ tan ra, hòa vào trong nước sông, hồ, trở thành dưỡng chất bồi bổ ngược lại cho hoa nhã ngọc. Điều kiện bảo quản của nó cũng rất khó khăn, dù không chạm nước thì trong các loại điều kiện khác cũng không giữ được lâu, sẽ nhanh chóng bị mục rữa. Sau khi thu thập, nếu không thể tại chỗ chế tác trang sức, vậy chỉ có thể dùng gỗ của loại cây cổ thụ được bọn cổ thụ nữ yêu sống nhờ làm thành hộp chứa, đó là cách bảo quản duy nhất được biết đến hiện giờ. cổ thụ nữ yêu. Ế nền vốn đang khá là say sưa như nghe kể chuyện, không ngờ còn chưa được nghe hết sự tích về hoa nhà ngọc thì lại có một cái tên khác nhảy ra. Ôi, đó là một trong ba loại quái vật nguy hiểm nhất thung lũng Victoria, cũng là chướng ngại lớn nhất trong việc thu thập ngọc của hoa nhà ngọc. Tên chủ sạp này giống như có thiên phú kể chuyện còn hơn bán hàng, thân sắc và cử chỉ chợt lộ ra mấy phần sợ hãi, sinh động và chân thật như đang thực sự có quái vật xuất hiện trước mặt mình. Nuốt một ngụm nước bột, đối phương nói tiếp, cổ thụ nữ yêu có hình dạng như một người đàn bà xinh đẹp, tóc dài thướt tha, ăn mặc nóng bỏng thiếu vải. Nhưng tóc của chúng là do dây leo bệnh thành, thân thể không phải máu thịt mà là vỏ cây, rong rêu hợp lại, quần áo trên mình chỉ là những chiếc lá khô. Cổ thụ nữ yêu sống dựa vào các cây cổ thụ, chúng có thể dung nhập vào trong thân cây, tạo thành một lớp bảo hộ cũng như ngụy trang gần như hoàn mỹ, thậm chí điều khiển những cổ thụ này tựa như người máy để chiến đấu. Không những thế, tự thân cổ thụ nữ yêu cũng nguy hiểm vô cùng, thân thể có thể uốn lượn tùy ý, cực kỳ linh hoạt, dây leo trên người có thể duỗi dài ra để tấn công kẻ địch. Ở chỗ sông, hồ, chúng có thể di chuyển trong môi trường nước tựa như trên đất bằng, ghê gớm hơn là có thể hút nước để bắn ra những luồng pháo thủy lực đủ sức làm tan nát đá tảng. Nói tới đây, chủ sạp tựa hồ không kìm được sợ hãi mà run lên bần bật, khiến ẻ nền lúc này cũng không rõ là đối phương đang diễn hay thật sợ đến thế. Cổ thụ nữ yêu kinh khủng là thế, nhưng càng kinh khủng hơn nữa là nếu như ăn được ngọc của hoa nhà ngọc, toàn bộ các năng lực của chúng đều sẽ được cường hóa trên diện rộng. Cũng vì loại ngọc này là vật đại bổ với chúng, nên cổ thụ nữ yêu sẽ liều mạng chiến đấu với bất kỳ kẻ nào dám nhúng chàm, không chút nhượng bộ cho đến lúc chết. Không giống với chúng ta, đám quái vật này có khả năng dự cảm được khi nào hoa nhà ngọc sẽ nở, mặc dù cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng quan sát hoạt động của cổ thụ nữ yêu được xem là một cách hiếm hoi để xác định thời gian hoa nở. Có điều để có thể lấy được ngọc trước miệng chúng, cũng chỉ có loại mạo hiểm ra kiệt xuất như động cơ vĩnh cửu mới có thể làm được. Dù sao thì hoa nhà ngọc chỉ sinh trưởng ở chỗ sông, hồ, mà những chỗ này lại là nơi mà cổ thụ nữ yêu trở nên mạnh nhất. Chủ sạp nhấn mạnh. Ế nền gật gật đầu, hoàn toàn có thể cảm nhận được mức độ nguy hiểm của loại quái vật này, dù chỉ là qua lời kể. Một cái cây có thể đột nhiên tập kích bất cứ lúc nào, lại còn sở hữu khả năng dùng nguồn nước như kho đạn, trong rừng hay dưới nước đều thiện chiến, quả thật không dễ chơi. Hắn thầm nghĩ, trong khi đó thì đối phương đã nói về cách phân biệt phẩm chất của ngọc. Một gốc hoa nhà ngọc có thể nhả ra loại ngọc có chất lượng ra sao, hoàn toàn phụ thuộc vào việc nó đã hấp thu được bao nhiêu dưỡng chất do ngọc tan trong nước tạo thành. Ngài nhìn nơi này, chủ sạp đưa một gỗ tới gần, chỉ vào chỗ mấy sợi tơ vàng cam nơi nhụy hoa, đoạn lại nói, phần này thường có màu vàng, nếu màu sắc ở đây càng đậm, vậy chứng tỏ chất lượng càng cao. Loại ngọc có phẩm chất cao cấp nhất, hiếm thấy nhất, chính là loại có phần nhụy hoa đã hoàn toàn chuyển sang cam, nhiều khi ngàn viên chưa chắc được một. Trên mặt đối phương hiện lên vẻ ước ao pha lẫn chút hụt hẫng. Đáng tiếc, tôi mua bán nhiều rồi cũng chưa từng thấy qua một lần. Loại đỉnh, cảm ơn các ngài đã vung hoa, cảm ơn ngài bờ dùm đã tặng địa. Mong các ngài nguyên đán ăn chơi lành mạnh an toàn đoa. Chương 124, vung tiền én nền hạ mắt kính xuống, theo lời của chủ sạp nhìn kỹ vào chỗ trung tâm của viên ngọc, quả nhiên thấy được giống như lời đối phương nói, đúng là phần tơ sắc vàng bên trong viên ngọc đã đậm đến độ có vài phần chuyển cam. Mặc dù hắn từ lâu đã có quyết định là sẽ mua viên ngọc này, nhưng nghe chủ sạp thao thao bất tuyệt đến tận bây giờ, hắn vậy mà vẫn chưa hề được biết nó có công dụng như thế nào. Thế là én nền liền hỏi, ông chủ, nghe ông giới thiệu nãy giờ tôi cũng hiểu là viên ngọc này quả thật chân quý khó được, nhưng chẳng biết nó có thể làm được gì đây. Ôi trời, xem tôi đắm trí. Chủ sạp nghe hắn nói xong liền nhắm mắt vỗ trán một cái, sau đó mới giải đáp cho hắn, ngọc của hoa nhà ngọc mặc dù có công dụng khá là lớn nhất, nhưng cũng vì vậy mà hiệu quả mang lại cực tốt. Đối phương đặt hộp gỗ xuống, giơ tay trái lên, chỉ vào chiếc nhẫn đeo ở ngón cái rồi nói tiếp, ngài xem, mặt nhẫn này chính là ngọc của hoa nhà ngọc. Loại ngọc này chủ yếu được dùng để chế thành các loại đồ trang sức mang theo bên mình, rất hữu dụng trong việc giúp người đeo chống lại những ảnh hưởng bất lợi đến tinh thần, cảm xúc do các tác nhân bên ngoài. Sau đó chủ sạp chỉ tay về phía tây, đoạn lại nói, bên ngoài tòa thành trí tuệ, đi theo hướng này có thể tới đồi trăng rơi, từ đồi trăng rơi tiếp tục đi về hướng tây chính là rừng Bika. Vượt qua rừng Bika có thể tới thị trấn Ma Bợ Lở Ụ, ngài có thể thấy những cây phong có lá màu xanh dương ở khắp mọi nơi trong thị trấn này. Đối với những người khởi đầu ở tòa thành trí tuệ mà nói, nếu như muốn phát triển theo con đường thám hiểm, vậy thị trấn Ma Bợ Lở Ụ là một địa điểm tuyệt đối không thể bỏ qua. Bởi lẽ xung quanh thị trấn này, bất kể là về tài nguyên hay cơ hội mạo hiểm đều vượt trội hơn nhiều lần so với những nơi khác trong khu vực lân cận tòa thành trí tuệ. Nhưng muốn đến được thị trấn, có một nơi mà ngài không thể vòng qua, đó chính là rừng Bika. Không kể đến những loài quái vật nguy hiểm có số lượng vô cùng đông đúc trong khu rừng này, như bọn gỗ lìn cùng dại, thì mối nguy lớn nhất của rừng Bika chính là thứ đã khiến cho khu rừng có cái tên này. Khúc Bika. Đối phương nhấn mạnh ba chữ này, sau đó mới giảng giải thêm, mỗi khi đêm xuống, lúc gió bắt đầu thổi, trong khu rừng sẽ xuất hiện những âm thanh tạo thành một làn điệu réo rắt, nghe qua vô cùng thảm thiết, bi thương sẽ vang vọng nơi nơi trong rừng Bika. Khi lũ gỗ lìn cùng dại, vốn đã hung hãn hiếu chiến không sợ chết nghe được khúc Bika, chiến lực của chúng sẽ còn tăng thêm một bậc, trở nên càng thêm nguy hiểm. Nhưng đáng sợ hơn là, chẳng những cường hóa cho bọn gỗ lìn, làn điệu này còn tác động đến tinh thần con người, khiến người ta trở nên mệt mỏi, buồn ngủ, sụt giảm chiến ý, phóng đại các cảm xúc bi thương, tuyệt vọng trong lòng. Trong tình huống đó, dù là một con thỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của ngài. Ế nền nghe chủ sạp có phần phóng đại mức độ nghiêm trọng, không khỏi cười thầm. Vậy con thỏ đó chắc phải là súp tơ giáp bít. Dù là như vậy, nhưng hắn cũng từ giọng nói của đối phương mà cảm nhận được, cái chỗ gọi là rừng Bika kia thật sự là trốn rừng thiêng nước độc. Cho nên bất kỳ một hai muốn vượt qua khu rừng đó, đều bắt buộc phải sở hữu trang sức làm từ ngọc của hoa nhà ngọc đúng không? E nên liếc qua viên ngọc trong hộp cùng với chiếc nhẫn chủ sạp đang đeo. Đối phương nghe vậy vốn định gật đầu cái rụt để khẳng định chắc định, nhưng thấy ánh mắt như có chứa thâm ý cùng nụ cười như có như không của hắn, không khỏi cười trừ rồi gãi đầu đáp, kỳ thực cũng có một ít biện pháp khác, ví dụ như ngồi phi thuyền đại dược long, bay từ tòa thành trí tuệ sang tòa thành quyền năng, trạm dừng đầu tiên của nó chính là thị trấn Ma Bờ Lở Ủ. Nhưng chi phí cho một chuyến như vậy đến 1000 đá thực tại, nếu chỉ vì muốn vượt qua rừng Bika thì thật sự rất lãng phí. Chủ sạp cố gắng vất vát lại một câu. E nên bắt được trọng điểm, nhướng mày một cái nói, nếu đã có thể bay qua, vậy cũng không nhất thiết phải dùng tới phi thuyền đại dược long chứ. Nhưng chủ sạp lại lắc đầu đáp, nhưng phi thuyền đại dược long có thể chống lại hòa âm tuyệt vọng của báo tố, trong khi những biện pháp khác đối phương để lửng câu nói. E nên lại nghe được một danh từ mới. Hòa âm tuyệt vọng của báo tố. Chủ sạp nhanh chóng giải thích, dưới mặt đất có bọn gỗ lìn cùng dại lúc nha lúc lúc, trên bầu trời cũng có một loại quái vật hoạt động theo đàn gọi là hạ tỷ thích hát. Giống như tên của mình, bọn quái vật đầu người mình chim này cực kỳ thích ca hát, nhưng giọng ca của chúng lại mang tới giông bão. Theo nghĩa đen, đối phương nhấn mạnh, hòa âm tuyệt vọng của báo tố chính là sự kết hợp tiếng hát của bọn chúng với khúc bika. Khúc bika khiến cho rông bão mà hạ tỷ thích hát tạo ra dữ dội bội phần, mà tiếng hát của bọn chúng cũng đồng thời làm cho hiệu quả của khúc bika càng thêm xuyên tấu lòng người. Sao toàn là cuốn bỏ quái vật kết hợp môi trường thế này, nghe qua đã thấy không dễ chơi. E nên nhớ lại cổ thụ nữ yêu trước đó, lại thêm gỗ lìn cùng dại cùng hạ tỷ thích hát lúc này, không khỏi lau một vệt mồ hôi lạnh vốn cũng không tồn tại. Nhưng đồng thời, hắn cũng có chút chờ mong ngày được chạm trán với đám quái vật này, đợi cơ một phen 300 hiệp với bọn chúng, rồi lại chợt sinh ra một ý nghĩ có phần mâu thuẫn. Hoặc không cần đụng mặt thì càng tốt hơn. E nên khẽ lắc đầu một cái, sau đó chỉ vào ngọc của hoa nhà ngọc rồi nói, cho nên tôi nhất định phải mua thứ này đúng không, ông chủ? Ha ha, đầu tư cho tương lai, ngài tuyệt đối không lỗ. Chủ sạp nở nụ cười cầu tài. Tôi có thể không lỗ, nhưng ông chắc chắn có lời. E nên nói mát một câu, sau đó hỏi, không biết một viên như thế này cần bao nhiêu đá thực tại. Nghe hắn hỏi giá, đối phương lập tức lên tinh thần, hạ thấp tư thế đáp, tùy vào phẩm chất, ngọc của hoa nhà ngọc thường có giá từ 1.800 đến khoảng 3.000 năm một viên. Viên này của tôi là do đại mạo hiểm gia động cơ vĩnh cửu đích thân thu thập, chất lượng cũng vào hàng thượng hạng, vốn định ít giá 2.800. Chủ sạp bày ra một bộ mặt chân thành, giọng đầy truyền cảm, nhưng vì ngài là người mới, nên tôi chịu đau cắt thịt giảm sâu, chỉ lấy 2.650 thôi, chẳng lời được bao nhiêu, thật đã hết lòng hết dạ. Động cơ vĩnh cửu, ông lừa con nít. E nên thầm niệm một câu, sau đó mặt không biểu tình chém giá, 2.000. Sao có thể được, chí ít cũng phải chuyện sau đó không có gì đáng nói. Sau một phen giao tranh miệng lưỡi, cuối cùng chủ sạp mồm thì đau khổ, mắt thì chứa vui nhận lấy 2.400 viên đá thực tại từ chỗ Enen. Enen cũng tâm tình thư thái nhận lấy chiếc hộp gỗ từ tay đối phương. Hắn quả thật cảm thấy bản thân cũng không lỗ, nhưng chẳng phải như cái lý do tầm sàm mà chủ sạp đã nói, mà là vì vầng hào quang hắn đã thấy viên ngọc tỏa ra. Cũng là màu lam, nhưng lại đậm hơn rất nhiều so với cái hắn thấy được trên người pháp sư Azad. Hắn quyết định mua nó, một là vì để tiêu bớt đá thực tại bị tràn, hai là cũng muốn tìm cách thu gom những đồ vật có hào quang bể, nhờ đó tìm ra hàm nghĩa ẩn sau màu sắc của chúng. Còn về công dụng của viên ngọc, nếu để giáo sư biết mình đã học bế quan bí thuật từ chỗ hắn mà còn muốn nhờ cậy thứ này chật chật chật. Hắn không khỏi dùng mình một cái, nhưng sau đó lại có ý nghĩ khác. Cũng không đúng, thêm một lớp bảo hiểm chẳng phải càng tốt hơn sao, thường. E nên tiếp tục dạo bước trong phố đái bảng, thoáng nhớ lại quãng thời gian còn chơi cạt game của mình, sau đó liền quẳng nó ra sau đầu khi nhìn thấy đồ vật trên một sạp hàng. Ừm, cái này cũng đem ra bán được. Hắn bất chợt dừng bước. Chương 125, kẻ lừa đảo điều gì đã khiến E nên không khỏi dừng bước. Hắn vậy mà nhìn thấy có người bày bán tiền liên bang FZ ở trên sạp hàng, từng bó tiền to xếp thành một đống, mỗi tờ có mệnh giá 100 FZ, trông chẳng khác mấy những hàng bằng mã. Nếu coi siêu hiện giới là một trò chơi, vậy đây không phải chính là một kiểu nạp tiền trá hình sao? Trong đầu E nền đống nhiên sinh ra liên tưởng như thế. Hắn nhìn lên lều vải của sạp hàng này, không thấy có sọc đen nào, thế là liền tiến đến hỏi chủ sạp, ông chủ, tiền liên bang bán thế nào? 1.200 một sấp, mỗi sấp 100 tờ. E nền nhường chỗ cho một người khác tới mua, vừa nhìn kẻ đó lấy hai sấp tiền khỏi quầy vừa tính nhầm trong đầu. Tức là một sấp có 10.000, ước chừng một đá thực tại có thể đổi được hơn 8 đồng. Hắn nhớ rằng ở dạ chân gà ba, mỗi giờ số đá thực tại mà mình bị trừ là 5 đá thực tại, nếu dựa theo tỷ giá này thì tương đương với hơn 40 FZ một giờ, trong khi mức lương trung bình của một công việc bán thời gian tại khu 5 chỉ khoảng 12 đến 15 FZ một giờ. Ở quận 13, vật giá có phần dễ thở hơn, một FZ có thể mua được một ổ bánh mì không ở lò bình dân, hoặc là một cây bút bi loại thường. Không biết thu nhập bình quân của họ một tháng được bao nhiêu, nếu như khả quan mà nói, hẳn là đều có thể sống sung túc ở thế giới thật. E nên nghĩ tới ông già lái độc giác long ban sáng, lại nhìn sạp hàng ít người chịu ghé trước mặt. Hắn chợt bừng tỉnh, sau này khi quay lại thế giới thực, bản thân cũng không cần phải thắt lưng buộc bụng làm chi nữa. Lấy tôi một sấp. E nên trả 1.200 đá thực tại cho chủ sạp, sau đó tiếp tục dạo bước trên phố đai vàng. Chẳng bao lâu sau, hắn liền nhanh chóng nhận ra, hai loại đồ vật được bày bán nhiều nhất ở đây vậy mà đều thuộc về quán vật. Loại thứ nhất hắn đã từng nghe người ta nhắc qua lúc mới vào quán rượu tứ phương, chính là pha lê xanh. Loại thứ hai thì là một thứ khoáng thạch có tên là hồng nguyệt thạch. E nên mặt dạn mày dày, giả vờ có hứng thú mua sắm mà dò la được một ít thông tin về hai loại khoáng vật này từ chỗ mấy sạp hàng. Theo lời của một trong các chủ sạp thì ở phía đông tòa thành trí tuệ có một nơi gọi là lòng trào dưới hệ tỏ gì cả, khu vực này có rất nhiều mỏ pha lê xanh lộ thiên, mặc cho người ta đến khai thác. nhưng cần phải cẩn thận, bởi bọn quái vật chuột thành tinh mặt kỳ hung hãn cũng thường tụ tập ở những nơi có quặng mỏ, đào hang làm chỗ trú ẩn. Trong lúc khai thác, ngươi chẳng thể biết khi nào thì sẽ có một thanh gươm nhỏ đột ngột đâm vào lòng bàn chân mình từ dưới đất. Pha lê xanh là một vật liệu cơ bản được dùng để sửa chữa ảo vật, loại trang bị theo như người khác nói là có độ bền không hề cao, lại còn phải thường xuyên dùng trong chiến đấu. Hồng Nguyệt Thạch thì có xuất xứ từ nơi mà Enden đã nghe nhiều nên thuộc là đổi trang rơi. Công dụng của nó, theo cách hiểu của hắn thì đơn giản chính là đá cường hóa dùng để đập vũ khí. Enden phong dong bước đi, không đội đến phòng đấu giá không người mà như cưỡi ngựa xem hoa, ngó qua đủ loại hàng hóa được bày bán hai bên đường, không ngừng tiếp nạp thêm kiến thức mới. Đồng thời hắn cũng muốn tìm xem có đồ vật nào phát ra hào quang nữa hay không, hoặc phát hiện ra mảnh vá lại càng tốt. Hắn thầm nhủ một tiếng, sau đó không khỏi dừng bước khi gặp một đám người đang chen chúc ở giao lộ phía trước, vây quanh một sạp hàng không nhỏ. Mũ phân loại thấy cảnh này cũng không nhịn được lên tiếng, bán cái gì mà hợp giữ gì? Hi, tới coi thử xem sao, phù thủy nhỏ. Enden cũng có chút tò mò, cho nên không cần chiếc mũ nói hết câu thì hắn cũng đã cất bước lại gần chỗ đó, đồng thời cũng không quên ngó lên phần lều vải của sạp hàng ấy. Ừm. Enden hơi híp mắt lại, hắn thể đó là mái lều có màu sắc rực rỡ nhất mà hắn được thấy từ nay tới giờ, chỉ có điều, vậy mà vẫn chưa bị dẹp tiệm sao? Enden khẽ lẩm bẩm, mặt không biểu tình nhìn mấy sọc đen lẫn giữa những màu sắc khác trên lều, trong lúc nhất thời vậy mà không xác định được có hết thảy bao nhiêu sọc. Loại này có lẽ chúng ta không nên dây vào thì hơn. Hắn nói với mũ phân loại, hiển nhiên vẫn nhớ lời khuyên của lão già rẻ gì. Chiếc mũ cũng hiểu hàm nghĩa của mấy cái sọc đen này, nó gật gù nói, ngươi nói phải á, qua ngó một cái rồi đi thôi. Ừm. Enden cũng có ý tưởng này. Chỉ có điều, khi ánh mắt đầu tiên của hắn chạm phải hình bóng của chủ sạp hàng đó, hai chân của hắn cũng như bị sa vào vũng lầy, không nhích được thêm một bước nào nữa. Mũ phân loại cũng nhận ra vấn đề, dù gì hỏi, này, có đi nước không? Enden đẩy kính một cái, trầm tĩnh đáp lại, quan sát một lúc xem sao, chỉ cần cẩn thận một chút, không bỏ tiền mua hàng, vậy cũng không cần quá lo lắng. Trong đôi mắt vốn không quá sinh động của hắn chợt như có ánh sao lưu chuyển, xuyên qua dòng người đông đúc, hắn có thể thấy rõ một vật đang lơ lửng trên đầu người kia. Mảnh vá thường, nhưng phong ấn của nó không phải loại màu đỏ có hình búa phép, mà là kiểu thông thường với các vòng tròn cổ ngữ. E rằng không thể thông qua tờ cờ để thu thập. E nên nhủ thầm một câu, sau đó thừa lúc đám đông hơi tản mạn, hắn lập tức nhanh chân tiếp cận sạp hàng, cách chỉ chừng hơn 2 mét. Gian hàng kỳ diệu của Rong Mao ở khoảng cách này, hắn đương nhiên có thể thấy rõ được diện mạo của kẻ có mảnh vá trên đầu kia. Cũng vì vậy mà E nên không khỏi có chút bất ngờ. Hắn cứ ngỡ để sở hữu một gian hàng có lều vải nhiều màu như vậy, chủ sạp phải là người đã có tuổi rồi, nhưng không ngờ rằng đối phương lại là một thanh niên trẻ tuổi, hơn nữa trông có vẻ cũng chỉ vừa mới qua tuổi trưởng thành mà thôi. Đó là một nam thanh niên gốc Cá Đông, đầu đội mũ quả dừa, mặc cổ phục tiểu Trung Hoa lấy hai sắc đỏ đen làm chủ đạo, trên người mang đầy châu báu. Gã đeo một cặp kính tròn gọng nhỏ với tròng kính màu đen, khung kính tựa hồ được làm bằng vàng, gương mặt rõ ràng có thể được gọi là đẹp trai, nhưng không hiểu sao hẹn đến lại thấy nét mặt tên này cứ lê tiện, gian xảo kiểu gì đó. Nghe âm thanh bàn tán từ những người xung quanh, hắn rất nhanh đã biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Hóa ra lại là một tên lừa đảo. Mũ phân loại kinh hô. Hơn nữa còn là lừa đảo công khai. E nên đưa tay sờ cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía những món hàng được bày trên sạp. Từ những thông tin hắn vừa thu thập, gian hàng kỳ diệu của Rong Mao cách mỗi một đoạn thời gian không cố định lại được bày ra, trưng bày hơn 100 món đồ ngon của hiếm với giá sốc mặc cho người ta tới mua. Nhưng có một vấn đề là, 90% những món hàng được bán đều là hàng giả. Chỉ có 10% là hàng thật, hoặc đôi khi là hàng thật nhưng không thể sử dụng được nữa. Vậy mà Rong Mao, gã thanh niên có nét mặt đê tiện này, lại vẫn có thể tiếp tục ăn nên làm ra, hơn nữa lại còn càng làm càng lớn. Bởi vì những trường hợp kiếm được món hời lớn, vô cùng hiếm thấy mà bác rẻ gì đã nói với Enden, phần nhiều cũng từ chỗ này mà ra. Thật là mật ngọt chết rồi, Enden thấp giọng lẩm bẩm, sau đó bắt đầu tới gần quan sát đồ vật được bày trên sạp. Biết rõ đây là mật ngọt, nhưng hắn vẫn phải đâm đầu vào. Bởi không khó để hắn lờ mờ đoán được điều kiện mở phong ấn cho mảnh vá trên đầu Rong Mao là gì. Chương 126, khách quý thông qua mắt kính nhìn thấy hào quang, Enden cẩn thận xăm soi từng món hàng có trên sạp. Nhưng khổ nỗi xem đến tận món cuối cùng vẫn không thấy được một tia sáng nhỏ nhoi nào chứ đừng nói là hào quang. Lúc cần linh thì không chịu linh, thật là hắn thở dài một hơi, tạm thời đứng sang một bên, quan sát những người khác chọn hàng. Những lúc như thế này, chỉ cần có vài giọt phúc lạc dược, hoặc là e nền chợt nghĩ tới chiếc tâm bí thuật, nhưng rất nhanh đã ghìm cái ý niệm này xuống. Quả nhiên, đọc được suy nghĩ của người khác, cám dỗ này thật sự quá lớn. Còn chưa học được đã xuất hiện loại tư tưởng này, một khi học được thì ý chí sẽ phải chịu thử thách lớn cỡ nào. Hắn thầm than thở, đồng thời cũng vì vậy mà càng thêm bội phục đủ mỡ lẹ đỏ. Phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ 20 thật không phải là hư danh. Đúng lúc này, hắn chợt nghe âm thanh của mũ phân loại vang lên trong đầu. Này, thằng lừa đảo hình như chú ý tới ngươi rồi kìa. Hừm. Enden thần sắc như thường, giả vờ chỉnh lại mắt kính mà thoáng liếc về phía Rong Mao, quả nhiên thấy được kẻ có vẻ mặt đê tiện ấy đang nhìn về phía mình. Hoặc nói chính xác hơn là đồ đạc trên người của hắn. Mũ phân loại cũng rất nhanh đã nhận ra điều ấy, nó có chút hả hê nói, ái chà, bị một tên như vậy để ý tới gia sản, ngươi phải cẩn thận đó nha. Hê hê. Enden đẩy kính một cái, bình tĩnh đáp trả, ông cũng thế nhé. Đừng quên, trước khi chúng ta rời khỏi cục vệ địa, chỉ huy Cổ Giờ Lồ đã nói cái gì? Hạc nghe hắn nhắc nhở, mũ phân loại cũng chợt nhớ đến, tên chỉ huy bụng vệ sở tản là từng bảo rằng mặc dù không thể nghe thấy chiếc mũ nói chuyện, nhưng khi ở siêu hiện giới thì nó cũng không còn vô hình trước mặt người đời nữa. Mũ phân loại lúc ấy vốn định khịt mũi coi thường, nhưng nghĩ lại bản lĩnh của sở tản là, nó chỉ có thể bán tin bán nghi. Giờ được én lên nhắc tới, không biết có phải ảo giác của bản thân hay không, chiếc mũ tựa hồ cảm nhận được đằng sau cặp kính gọng vàng, Rong Mao đang dùng đôi mắt đi hi đầy tham lam và đê tiện kia nhìn về phía mình một cách thèm thuồng. Nó không khỏi dùng mình một cái, hoảng hốt nói, "Mẹ Lin dày rách, ngươi nhất định phải bảo vệ ta thật tốt đấy. Nếu báu vật của hồ gợt mà có mệnh hệ gì, ngươi nhất định sẽ trở thành nỗi sỉ nhục lớn nhất của giới phù thủy." Én đến lại cười nhạt, có vẻ như cũng không có vấn đề gì. "Giới phù thủy nơi đây cũng chỉ có một mình tôi, miễn tôi không cảm thấy nhục thì chẳng phải là xong rồi sao?" Mũ phân loại, nó câm nín trong một thoáng rồi cáo kỉnh nói, vậy ngươi cũng đừng hòng rút thưởng gì nữa hết, thử. Én nên bước cằm, ra vẻ nghiêm túc gật đầu đáp, ừm, cái này thì nghiêm trọng nè. Chiếc mũ còn định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, chính cái mối nguy mà nó cùng Én nên đang bàn luận đến lại đột nhiên tiếp cận bọn họ. Trong ánh mắt bất ngờ cũng như ẩn giấu một tia đề phòng của Én nên, đối phương hạ mắt kính xuống, để lộ ra một đôi mắt tròn xoe đầy linh động, như chứa hết mọi sự ma lành của thế gian vào trong đó. "Khách quý a khách quý, tôi thấy ngài cũng đã dòm ngó được một hồi, phải chăng đã tìm ra được món hàng ưng ý? Liệu có cần tôi tư vấn cho tường tận một hai?" Rong Mao hỏi với giọng điệu rất là ấm áp tự nhiên, âm thanh trầm ổn dễ nghe, nhưng én đến lại vẫn cứ cảm thấy tựa hồ có mùi bị ổi thun thùng trong đó. Hắn không đáp lại, mà đưa ra một vấn đề khác, "Tôi còn không biết mình là khách quý, sao cậu lại biết tôi là?" Trước câu hỏi như cố ý bóc mẽ của én, đối phương không hề tức giận, trái lại còn nở một nụ cười hòa nhã. Gã không biết từ chỗ nào móc ra một cây quạt xếp, xuề ra phe phẩy, khéo léo đáp lời, "Thật có lỗi quá, quên tự giới thiệu với ngài, tôi là Rong Mao, thường được các vị khách hàng yêu quý gọi là thương nhân kỳ diệu. Nếu ngài hỏi tôi làm sao biết được ngài là khách quý, tôi chỉ có thể bảo rằng đó là trực giác của một thương nhân." Én nên nhìn nụ cười ra vẻ cao thâm của gã, trong lòng cười lạnh, "Thương nhân kỳ diệu? Khỉ gió, vậy cái tên đua hàng nhái chết tiệt mà đám người ở đây mắng mỏ nãy giờ là ai?" Nhưng mặt ngoài hắn lại tỏ vẻ hiếu kỳ, "Ồ, thế không biết khách như nào thì là quý, mà như nào lại là không quý? Ngài hỏi rất hay." Rong Mao khách sáo một câu, sau đó mới đáp, "Quý hay không quý, để mà khái quát trong đôi lời, thì đó chính là người trước tuy im im không tỏ vẻ gì, tựa như chẳng hề có hứng thú với hàng hóa, nhưng đến cuối cùng lại nhất định sẽ mở hầu bao. Mà người sau thì lại là hạng mồm to lắm lời, hỏi đông hỏi tây, giống như sắp mua hàng đến nơi rồi vậy, nhưng tới lúc cần móc tiền thì lại đột nhiên im bặt, sau đó mượn cớ biến đi đâu mất." Nói tới đây, nụ cười vẫn treo trên mặt gã chợt thiếu đi vài phần nho nhã, nhiều hơn vài phần danh mãnh, tí tần hỏi, "Không biết ngài thấy câu trả lời này của tôi có hợp lý không, thưa khách quý?" Én nên tạm thời không đáp, thoáng nhìn qua sạp hàng sau lưng Rong Mao. "Cho nên nếu như tôi không mua gì thì chính là hạng mồm to lắm lời rồi. Miệng lưỡi cũng xảo trá lắm." Hắn thầm niệm mai một câu, sau đó chỉ tay về phía đám người đang vò đầu bứt tai trước sạp hàng, cười nhạt nói, "Có khi nào không phải người ta không muốn làm khách quý, mà chỉ vì kẻ bán hàng không chịu làm một vị thương nhân tốt. Nếu như là hạng thương nhân xấu thì đã bị đuổi đi từ lâu rồi, ngài nói phải không, khách quý?" Rong Mao trả lời câu hỏi của én nên bằng một câu hỏi, sau đó gấp quạt, chắp tay tỏ vẻ cáo lỗi rồi quay trở lại sạp hàng của mình. "Thật ngại quá, đón khách quý thì vui lấy, nhưng đón tài lộc càng vui hơn, thứ cho tôi không tiếp chuyện được nữa." Lại có kẻ chịu xuống tiền đánh cược. Én nên nhìn Rong Mao hoan hỉ nhận một nùi đá thực tại, cung kính tiễn đưa một tên khách quý, lại nhìn tên khách quý kia vui mừng thấp thỏm mang theo món hàng của đối phương rời đi. Hắn nghiêng tai lắng nghe những người xung quanh bàn luận. "Cha cha, một lọ 100ml tinh hoa nước suối nguyệt thần, ít nhất cũng phải đáng giá 10.000 đá thực tại. Nếu mà là hàng thật, vậy hắn hời đâu chỉ 20 lần." "Hừ, giả là cái chắc. Ha ha, muốn thấy hàng thật thì phải xem tôi ra tay." Có cái trong đám đông cũng có một số người là ma cũ dẫn theo ma mới học thêm việc đời, vậy nên không khó để én để nghe lỏm được từ chỗ của họ về cái gọi là tinh hoa nước suối nguyệt thần kia. "Ừm, lại có liên quan tới Hồng Nguyệt Thạch." Hắn giỏng tai lắng nghe, sau khi đã làm rõ được là chuyện gì thì không khỏi gật gù cảm thán. Hóa ra còn có chuyện như vậy. Én nền trước đó vốn đã biết rằng đồi trăng rơi là một khu vực có rất nhiều hang hốc bí ẩn, Hồng Nguyệt Thạch chính là được thu thập trong những hang hốc này. Nhưng giờ hắn mới biết, mấy cái hang hốc đó ngoại trừ Hồng Nguyệt Thạch, người ta lại còn có thể phát hiện lối vào các di tích, bí cảnh ở bên trong. Ở các di tích, bí cảnh này đôi khi có một dòng suối nhỏ chảy qua. Bên trong dòng suối có khả năng hòa lẫn những giọt nước mang theo lân quang, tinh hoa nước suối nguyệt thần là nó đó. Thứ nước suối này hình như không thể tái tạo, cho nên chỉ có thể được tìm thấy trong những bí cảnh mới được khai hoang. Cũng vì vậy mà giá của nó cứ mãi cao không chịu hạ xuống. Thầy già én nền nghe đến đây, chợt nhớ tới khi sáng, lúc mới vào quán rượu nghe được có người chiêu mộ đồng đội thám hiểm di tích mới ở đồi trăng rơi. Cũng thật biết nắm bắt thời cơ. Hắn liếc qua mảnh vá trên đầu Rong Mao, trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy không quá nắm chắc có thể lấy được nó. Chương 127, hàng thật, hàng giả. "Ngươi tính làm thế nào đấy hả? Chơi hay là bỏ?" Mũ phân loại hỏi với giọng điệu có chút hả hê. Đương nhiên là én nền vặn vặn cổ tay, một lần nữa tiếp cận sạp hàng của Rong Mao. "Chơi." Hắn nhìn qua bó tiền liên bang trị giá 12,000 đá thực tại. Trước tiên loại nó ra khỏi lựa chọn của mình. Én nên kỳ thực đã nghĩ ra mình nên dùng biện pháp gì để phân biệt hàng thật hàng giả, chỉ là biện pháp này của hắn gần như không có tác dụng với tiền giả, trừ phi loại tiền giả đó không được làm theo phương thức phổ thông. Hắn nhìn tới nhìn lui, cũng không mất bao lâu thời gian liền chọn chúng một chiếc khiên tròn nhỏ, mặt ngoài có hoa văn tinh xảo, đường kính chỉ khoảng hơn 30 cm, lấy đen vàng làm tông màu chủ đạo. Rong Mao dù bận việc khác nhưng vẫn luôn chú ý tới hắn, sau khi mỉm cười đưa tiễn một tên khách quý khác, gã liền đến gần mỉm cười nói, "Cho nên trực giác của tôi không hề sai đúng không? Ngài quả thật là khách quý mà." Én nên không muốn tiếp tục nói lời vô bổ với tên này, giơ tấm khiên lên hỏi, "Vật này, giá cả thế nào?" Nụ cười trên mặt Rong Mao càng sâu hơn, nói như thiếu, "Ây giả, quý khách thật là có mắt nhìn đó mà." Tương truyền rằng những ẹn nền không cho đối phương có cơ hội khua môi múa mép, trực tiếp giơ tay cắt ngang, "Giá cả." Hắn không có ý định tốn thời gian nghe gã lại nhải về một món đồ mà chưa biết là thật hay giả, cứ vô thẳng vấn đề rồi tính sau. Dù sao sau đó vẫn có thể nghe ngóng được từ đám người ở đây, cũng đỡ phải nghe tên này thêm mắm dặm muối. Hắn thầm nghĩ như thế. Rong Mao không biết ẹn nền đang nghĩ gì trong đầu, bị cắt ngang cũng không hề thay đổi thái độ, trái lại còn cười hề hề đáp, quả nhiên là khách quý, không phải hạng mồm to lắm lời. Phiên bảo hộ của gia, khắc tinh của gia Z, thần khí không thể thiếu khi khám phá những nơi cực hẳn như con suối huyết dưới núi tuyết. Gã lấy ra một khẩu súng có tạo hình kỳ lạ, trông như súng nước đồ chơi với hai màu trắng xanh, ra hiệu cho ẹn nền giơ khiên lên che chắn rồi bóc cỏ. Cảm giác lạnh lẽo ập vào mặt ẹn nền, hắn lập tức nhìn thấy từ nòng khẩu súng tưởng như là đồ chơi kia có một tia khí lạnh bắn ra, không khí nơi nó xẹt qua đều bị ngưng kết, tựa hồ có thể đóng băng hết thảy mọi thứ mà nó chạm tới. Chỉ là khi tia khí lạnh chạm vào khiên bảo hộ của gia, hắn có thể nhận thấy rõ mồn một là cơn giá rét kia chớp mắt đã biến đi đâu mất, tia khí lạnh cũng tức khắc tan rã không còn. Từ chỗ tấm khiên bông có một luồng hơi ấm truyền vào tay hắn, sau đó liền lan tỏa ra toàn thân, khiến hắn thậm chí cảm thấy có phần nóng bức. Rong Mao thổi nhẹ cho làn hơi lạnh trên nòng súng tan đi, thần thái tự tin nói, giá sốc chỉ 700 đá thực tại, không nơi nào có. Ngài thanh toán ngay chứ, khách quý. Đối phương nhuyễn miệng cười, răng nanh lộ ra. Én đền khỏ nhẹ vài cái lên mặt khiên, không cảm nhận được một xíu xíu lạnh lẽo nào. Hắn khẽ nhướng mày hỏi, tôi có thể tự test hàng theo cách của mình không? Chân mày Rong Mao nhíu lại một cái gần như không thể nhận thấy, chớp mắt đã giãn ra, vẫn cứ ung dung cười nói, đương nhiên có thể, nhưng nếu có hư hại gì thì ngài nhất định phải bồi thường đấy. Dù sao tôi thật lòng không muốn cùng ngài tới sở phép thuật trong gương, thưa khách quý. Yên tâm. Én đền bình tĩnh đáp lại một cách nhẹ nhàng, tựa hồ không hề để ý đến việc đối phương vừa có chút ẩn ý uy hiếp trong lời nói. Hắn trầm ngâm ngắm nghĩa món đồ được gọi là khiên bảo hộ của gia này, xoay nó trong tay, lòng lại thầm nghĩ, 700 một lần có thể chơi thử một ván, nếu không được lại tính đường khác. Đã có chủ ý, thế là trong ánh nhìn chăm chú của Rong Mao, đũa phép gỗ thông trượt xuống tay ẹn nền, được hắn cầm chắc lấy. Không để ý đến vẻ kinh nghi bất định của đối phương, hắn giơ đũa phép chỉ về phía tấm khiên, trầm giọng niệm chú, phái nịt ỉn cân tệ kèm. Đũa giải thông dụng trực tiếp bắn lên trên mặt khiên, tia sáng của thần chú chạm vào giữa tâm rồi tựa như các giọt nước bắn tung tóe ra xung quanh mặt khiên, nhưng kết cục là chẳng có gì xảy ra cả, tấm khiên vẫn nguyên vẹn như thường. Én đền chép miệng một cái, sau đó nâng khiên lên nói với Rong Mao, lại bắn tôi một phát. Đối phương không biết hành động vừa rồi của hắn có tác dụng gì, nhưng nụ cười hòa nhã vẫn giữ trên môi, thể theo yêu cầu mà nã thêm một phát súng. Khiên bảo hộ của gia tiếp tục phát huy công dụng hóa giải băng giá của mình, chứng minh câu thần chú vừa rồi của Én đền là vô dụng với nó. Phái nịt ỉn cận tệ kèm không thể hóa giải được hiệu quả của tấm khiên, lẽ nào nó là hàng thật? Hay là tay nghề của tên này vượt xa khả năng hóa giải của mình bây giờ? Én đền khẽ nheo mắt lại, dòng hai lắng nghe tiếng bàn luận của những người xung quanh. DM, cái này là đồ diêu rồi. Hên mãi. Từ lúc tàn tích Thái Dương và bầu trời được phát hiện, đây mới chỉ là cái thứ chính chứ. Tao nhớ lần gần nhất tấm khiên này được đấu giá, hình như có người hét tới hơn 70.000. 74.000, hôm đó tao có đi xem. Keo này nó ấm rồi. Chắc gì, đừng quên vua hàng ngái là danh xưng của ai. Cũng phải nghe được âm thanh xì xào bàn tán của đám của chúng, thấy càng nhiều người tin rằng tấm khiên này là hàng thật, hắn lại càng cảm thấy nó chính là hàng giả. Nhưng làm thế nào để xác định điều đó đây? E nên tự hỏi, chuyện xảy ra trước đó đã chứng minh là bùa giải thông dụng làm không được, hoặc có lẽ là bùa giải thông dụng lẹ bẹo một làm không được. Hắn bắt đầu nghĩ tới các loại phép thuật khác mà bản thân đã học, rất nhanh liền khóa vào một loại. Biến hình. Hay nói chính xác hơn là một trong năm ngoại lệ của định luật đệm, với trường hợp thứ ba, tạo tác luyện kim cùng các vật phẩm tương tự. Nền cảm thấy hảo vật cũng rất có thể được coi như cái gọi là vật phẩm tương tự đó. Mà nếu như vậy, thì phép biến hình sẽ không có tác dụng, trừ phi tấm khiên bảo hộ của da trên tay hắn lúc này đã được Rong Mao làm nhái từ một món nào vật khác, nhưng hắn cho rằng tỷ lệ đó không cao, mà nghiệm hàng trước đó cũng chỉ là do đối phương dùng mánh khỏe bị bậm gì đó mà thôi. Nếu là ảo vật thật thì càng tốt, vậy chẳng may có vấn đề gì cũng không đến nỗi mất trắng 700. Thâm đủ một câu, thần sắc én nền trở nên kiên định, không chần chừ nữa mà vẩy đũa thi triển phép biến hình lên tấm khiên. Ừm. Hắn giống như cảm giác được một loại lực cản vô hình như có như không, ngăn không cho hắn hoàn thành lần biến hình này. Nhưng lại không phải chặn đứng hoàn toàn như lúc dùng lên áo choàng, vẫn có thể tiếp tục. Ánh mắt én nền hiện lên một tia mừng rỡ, tiếp tục duy trì sử dụng phép biến hình lên tấm khiên. Rong Mao nhìn bộ dạng ra sức của hắn, không hề nao núng, chỉ mỉm cười tự đắc nói, "Thầy già khách quý, mặc dù không biết ngài đang dùng biện pháp gì để kiểm tra, nhưng tấm khiên bảo hộ của gia này là hàng chính phẩm, ngài chắc chắn." Rong Mao nói tới đây bỗng dưng im bặt. Những người xung quanh cũng trở nên xôn xao. Cái này thế này là thế nào? Ảo thuật hả? Trò xiếc gì đây? Hay là công dụng chưa được phát hiện của tấm khiên? Sắc mặt của Rong Mao biến đổi không ngừng, không còn vẻ thong dong tự đắc như trước đó. Bởi vì vào lúc này, 1/3 tấm khiên trên tay ẹn đền đã chuyển sang một hình thái khác, là một góc của một chiếc đĩa sành màu trắng, 2/3 còn lại cũng đang chậm rãi biến dạng. Khóe miệng của hắn bất giác nhếch lên. Là không dễ, nhưng không phải không thể. Loa đình đa tạ các ngài đã đề cử và theo dõi đến hiện tại, cảm ơn ngài Phương đã chọi gạch bể đầu đổ vô dụng này, hứ hự. Chương 128, mảnh bá cún đồ ẹn nện không hoàn thành lần biến hình này, hắn đã đạt được mục đích của mình là xác định khiên bảo hộ của gia có phải hàng pha kẻ hay không. Rất rõ ràng, từ việc gần một nửa chiếc khiên đã biến thành đĩa sành, hắn đã có câu trả lời cho mình. Thế là ẹn nện mặt không biến sắc, âm thầm hóa giải hiệu quả biến hình đang giang dở, trả tấm khiên trở lại hình dạng vốn có của nó. Không để cho Dung Mao có cơ hội chất vấn, hắn liền giơ khiên lên ra hiệu cho gã nã một phát súng băng về phía mình. Có điều đối phương chỉ nở một nụ cười cực kỳ niềm nở nhưng lại có phần giả tạo rồi lắc đầu, cầm lấy từ trên sạp hàng một cái can màu trắng bạc hình trụ tròn, dung tích khoảng 2 lít đưa cho hẹn đến. Mỡ bỏ sừng than, 300 đá thực tại, không cần phải kiểm hàng thương ngài khách quý. Chỉ mong ngài hãy chờ đến lần sau lại ghé gian hàng kỳ diệu của Dung Mao một lần nữa, lúc đó tôi nhất định sẽ tiếp đãi ngài tận tình hơn bây giờ gấp bội. Dung Mao vừa nói với giọng điệu vui vẻ không chút gượng gạo, vừa áp sát lại gần Enen, tay nâng lên giữ lấy cặp kính vàng. Ở một góc độ mà người ngoài không nhìn thấy, gã len lén nháy mắt ra hiệu với hắn một cái, đồng thời đưa tay đụng nhẹ vào khiên bảo hộ của da. Enen ngó qua cái can đựng mỡ bò sừng than, sau đó là tấm khiên trên tay mình, rồi lại liếc Dung Mao một cái. Đây là phí bịt miệng sao? Hắn chợt nhận ra tên này còn muốn cái gì? 2 lít mỡ bò, theo bác rẻ gì nói thì 1 lít thường rơi vào khoảng 4.000 năm đến 5.000 trượng, quả nhiên rất đê tiện. Nhưng nếu đã chịu hào phóng như thế, vậy tôi cũng không ngại diễn giúp cậu một vợ. Enen thầm nhủ một câu, sau đó chợt nhíu mày lại, vợ như có chút kinh ngạc nói, mỡ bò sừng than. Cái này tôi biết. Không giấu gì cậu, tôi cũng chỉ mới lần đầu đến siêu nhiệt giới. Trùng hợp làm sao lại được một ông bác ở quán rượu tứ phương kể cho về loại mỡ quý giá này. Hắn làm ra vẻ nhớ lại, sau đó lại bày tỏ hoài nghi, bán cho tôi 300, không phải hàng giả đó chứ. Tiếp đó lại làm bộ thì thầm to nhỏ với Dung Mao, âm lượng rất thấp, nhưng lại vừa đủ cho một số người lân cận loáng thoáng nghe được. Cậu không muốn bán tấm khiên này cho tôi. Nào có chuyện đó lại còn dúi cho tôi can mỡ này, lẽ nào ngài nghĩ nhiều rồi không được. Mặc dù không biết tấm khiên này giá trị cao bao nhiêu, nhưng nhất định không thấp. Tôi quyết định rồi, mua nó. Không bán. Cậu đừng hỏng. Cái gì, tố cáo tôi lên sở phép thuật. Được rồi, tôi nhận sau một hồi giả vờ giả vịt, hắn mới bày ra bộ mặt không tình nguyện nhận lấy can mỡ bò sừng than của Dung Mao, đồng thời mang theo vẻ luyến tiếc trả lại khiên bảo hộ của gia cho đối phương. 3 phần hối hận, 3 phần không cam, 3 phần mừng rỡ, cùng với 1 phần cảm xúc kỳ lạ cũng không biết phải tả như thế nào, đây nhất định là vẻ mặt của mình lúc này chứ. E nên tự nhận diễn xuất của bản thân dù không thắng được Oscar thì cũng phải ám giải can. Hắn cúi gầm mặt xuống, chuyển 300 đá thực tại trong giờ ship của mình cho Dung Mao. Sau khi nhận lấy đá thực tại của hắn, đối phương không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó giống như sợ để lộ gì đó, chớp mắt lại bày ra dáng vẻ tự tại ung dung. Động thái này của gã hiển nhiên là bị một số người thông minh để ý tới. Tấm khiên đó có vấn đề, che che giấu giấu, lẽ nào dù không phải khiên bảo hộ của gia, nó nhất định cũng không tầm thường. Tên kia rõ ràng đã phát hiện được gì đó, vậy mà lại chấp nhận trả khiên lấy mơ bỏ, thật là ngu không ai bằng. Xuyệt. Không nghe hắn nói gì sao, dù gì cũng là người mới, có thể hiểu được. Ha ha, sau này nếu nghĩ lại chuyện đã xảy ra hôm nay, hắn nhất định hối hận tới xanh ruột. Không được, không thể để vua hàng nhái giấu nó đi được. Mau mau hẹn nên không mấy để ý đến việc đám quần chúng đang bàn tán điều gì, bởi vì hắn vừa nghe được âm thanh thông báo của mũ phân loại. Phù thủy năm thứ nhất hẹn nên đã thu thập được mảnh vá thường quả nhiên, chỉ cần mua được hàng thật từ sạp của Dung Mao, phong ấn sẽ tự giải. Hắn thầm đủ một câu, vuốt nhẹ lên nắp can mỡ bò xương than, chợt nhớ đến lời mà đối phương đã nói lúc đưa phí bịt miệng cho hắn. Lần sau ghé lại sẽ tiếp đãi tận tình gấp bội. Hừ, xem ra tên gian thương này không chịu phục. Không phục cái gì? Mũ phân loại không hiểu nên hỏi. Enen lách mình rời khỏi đám đông, nghe nó hỏi vậy bèn nhún vai đáp, còn có thể là cái gì, đương nhiên là việc tôi có thể phá giải được trò bịp của gã. Chiếc mũ ồ lên một tiếng rồi nói, vậy tên lừa đảo này sau khi trở về nhất định sẽ nâng cao trình độ làm giả rồi. Ngươi có nắm chắc lần sau cũng phá giải nổi không? Enen cười nhạt, ai biết được, dù sao cũng sẽ không có cái gọi là lần sau. Mục đích đã đạt tới rồi, cớ gì tôi phải chơi cái trò chẳng khác nào đánh bạc này. Ngươi chắc chưa? Khẹt khẹt khẹt. Mũ phân loại đột nhiên cười có chút bí hiểm. Enen không khỏi nhíu mày, hắn ở cùng chiếc mũ đã được một thời gian, cũng đủ lâu để hiểu rằng nó hiếm khi nào hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy, hơn nữa còn cười bỉ ổi như vậy. Thế là hắn chợt quay đầu lại, nhìn về phía sạp hàng của Dung Mao. Trong khoảnh khắc đó, hai mắt của Enen bất giác co rụt lại. Đó là hắn vậy mà lại nhìn thấy một mảnh vá khác xuất hiện ở trên đầu đối phương, chỉ có điều nó không hề tỏa ra một xíu ánh sáng nào, mà bị một lớp sương mờ màu đen vây quanh. Hắn rất nhanh đã sinh ra một liên tưởng. Đây là đang cùn đồ. Enen nhíu mày lại suy nghĩ, nếu như hắn đoán không lầm mà nói, rất có thể lần mở sạp tiếp theo của Dung Mao cũng là lúc mảnh vá này cùn đồ xong. Xem ra phải đưa mức độ ưu tiên luyện tập của bùa giải thông dụng lên cao hơn. Hắn tự nhủ, nếu đã phát hiện ra cơ hội tái diễn thu thập mảnh vá, vậy đương nhiên phải lấy thái độ nghiêm túc nhất tận dụng cơ hội này. Phép biến hình dù sao cũng chỉ là biện pháp lưu lợi, hơn nữa hôm nay cũng đã bộc lộ trước mặt gã. Chưa biết chừng hôm nay trở về, tên này liền bắt đầu nghiên cứu thủ đoạn chống lại. Enen lại liếc nhìn Dung Mao một cái, xem gã khua môi múa mép chút thuốc đám khách quý mua tấm khiên kia với giá trên trời, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Thú vị, chờ lần sau gặp lại, để xem ai là người tiếp đãi tận tình hơn. Ý nghĩ vừa dứt, hắn liền quay đầu rời đi, nhanh chóng rời khỏi trốn thị phi này. Enen không còn ý định dạo xem phố đãi bằng nữa, dù sao hắn mới nãy cũng có hơi rêu rao, không thích hợp tiếp tục hiện ra trước mắt đám đông. Thế là hắn chọn chỗ vắng vẻ mà đi, sau khi lượn 7-8 vòng, hắn lúc này cũng không biết bản thân mình đang ở đâu, chỉ biết là đã ra khỏi phố đãi bằng. Nhưng cũng chẳng quan trọng, bởi vì chẳng lâu sau đó hắn liền ngoắc lại một chiếc độc rất long, điểm đến là phòng đấu giá không người. Chừng 10 phút sau, hắn đã đứng trước một tòa kiến trúc có vẻ ngoài giống sở phép thuật trong gương đến 9 phần, chỉ khác ở chỗ là nó to lớn gấp mấy lần, hơn nữa cũng có cửa ra vào đàng hoàng chứ không phải là một tấm gương. Phòng đấu giá không người Enen bước vào trong phòng đấu giá. Không giống với sở phép thuật trong gương, chỗ này mặc dù gọi là không người nhưng lại có không ít người đang hiện diện ở đây. Trước mặt mỗi người đều có một tấm gương lớn dựng đứng, cao ngang đầu một người trưởng thành, nhưng mặt gương không phản chiếu lại cảnh vật mà trông như đang bị sương mù bao phủ. Còn những người kia, họ giống như có thể nhìn xuyên qua sương mù để thấy được thứ gì đang hiện lên trong gương. Kẻ thì đưa tay vuốt vuốt như đang điều khiển màn hình cảm ứng, kẻ lại đứng khoanh tay chau mày như đang đắn đo gì đó. Về phần Enen, hắn lúc này đang ngẩng đầu nhìn lên trần. Ở trên đó, một quyển sách ngoại cỡ với vẻ ngoài tinh xảo đang chìm nổi nổi trong một mặt kính lớn, tạo thành gợn sóng, xung quanh lại có hơi khói bốc lên. Trông nó giống như đang tắm suối nước nóng. Enen cùng ngũ phân loại đồng loạt sinh ra ý nghĩ này. Chương 129, giám định toàn thư ngoại trừ diện tích chênh lệch nhau rất lớn, khung cảnh bên trong phòng đấu giá không người cũng tương tự như sở phép thuật trong gương. Trên đầu là kính, dưới chân là kính, bốn bề cũng là kính. Nhưng khác với bốn bức tường của sở phép thuật trong gương, những tấm kính hình lục lăng ở đây còn có tác dụng như một màn hình, rất nhiều đồ vật từ thông thường đến cổ quái đều hiện lên trên đó. Ở góc trên của những đồ vật này có một bộ đếm ngược thời gian theo kiểu giờ, phút, giây, mỗi cái mỗi khác, gần như không có đồ vật nào sử dụng chung một mốc thời gian. Ở góc dưới của chúng lại có hình một viên đá thực tại đang chậm rãi xoay tròn, bên cạnh là một con số đang nhấp nháy ở chế độ bất thình, thi thoảng lại lóe lên một cái, thế là liền bị thay bằng một con số lớn hơn. Nhưng đó đều không phải là thứ mà ẻ nền cùng mũ phân loại để ý đến hiện giờ. Quyển sách này là đang đắm mình trong hải dương tri thức đúng không? Chẳng phải lão già bậm rượu kia đã nói như vậy sao? Không giống lắm, dù gì cũng chỉ là đồn đoán suy diễn. Theo tôi thấy, quyển sách giống như đang tản nhiệt hơn, dù sao một mình nó phải gánh cả cái phòng đấu giá này. Cả hai cùng nhìn quyển sách ngoại cỡ ở trên trần nhà, trao đổi với nhau ở trong tâm trí của Enen. Theo ước đoán của hắn, quyển sách này rộng phải có 2 mét, cao phải hơn 3 mét, độ dày đủ khiến cho bất cứ kẻ ghét đọc sách nào cũng phải ngất xỉu nếu nhìn thấy. Nó có bìa ngoài màu nâu sẫm, tạo nên cảm giác cũ kỹ, các viền cũng chỉ được trang trí với hoa văn đơn giản, hơn nữa không có tựa đề. Ở trung tâm của trang bìa là hình vẽ cách điệu của một con mắt, bao bọc xung quanh là một dải thiên hà lấy ba màu tím, trắng và đen làm chủ đạo, cho người ta một loại cảm giác huyền bí mà lại xa xôi, tựa hồ có thể soi chiếu hết thảy mọi thứ trên đời. Giám định toàn thư, thật sự có thể giám định tất cả sự vật trong vũ trụ sao? Enen thầm nghĩ, tay trái đưa lên chỉnh lại vành nón của mũ phân loại. Chiếc mũ biết được hắn đang nghĩ cái gì, cười lạnh nói, thực ra ta cũng có chút hiếu kỳ, nhưng mà ngươi dám không, phù thủy nhỏ? Enen nhún vai đáp, đương nhiên là không dám. Hắn có điên mới đi đánh cửa xem nếu như thân phận của mình bại lộ, người của thế giới này có bắt hắn đi cắt miếng hay là không? Làm chính sự thôi. Enen quẳng vấn đề này sang một bên, không tiếp tục ngửa đầu lên nhìn giám định toàn thư nữa. Hắn bắt đầu nhớ lại những thông tin mà Dẹ Dị cùng A Nhi Dụt đã nói cho mình biết. Xem nào, đầu tiên là cần đứng ở trong một ô kính. Hắn tìm một chỗ cách xa những người khác, ngó xuống dưới chân, xác định bản thân chỉ đứng trong một ô kính duy nhất. Bước thứ hai, chân trái dậm ba cái, sau đó chân phải dậm ba cái. Enen nghĩ gì thì làm đấy. Chẳng mấy chốc, sau khi hắn đã hoàn thành bước thứ hai, một vòng tròn ma thuật tựa như lúc hắn thấy Azat làm phép đã xuất hiện ngay dưới chân của hắn. Chỉ là nó lúc này chỉ có một màu xám xịt, không hề tỏa ra ánh vàng hay có các ký tự ngũ sắc lưu chuyển bên trong. Bước cuối cùng, xoay tròn tại chỗ một vòng. Mặc dù tự nhận thấy chuỗi hành động này có phần ngu ngốc, nhưng Enen vẫn là không chút xấu hổ hay do dự gì mà làm theo. Hắn bắt đầu chậm rãi xoay người, mà theo đó, vòng tròn ma thuật dưới chân hắn cũng sáng dần lên. Khi hắn xoay đủ một vòng thì cũng là lúc nó đã hoàn toàn được thắp sáng, phát ra ánh hoàng kim rực rỡ, các cổ ngữ bên trong cũng trở nên sống động, luân chuyển không ngừng. Loảng xoảng, loảng xoảng. Phần sàn kính trước mặt Enen đột nhiên vỡ vụn, ngay sau đó, một tấm gương chữ nhật cũng như bao tấm gương ở trước mặt những người khác trồi lên, che kín tầm nhìn của hắn. Ở trong gương, hắn nhìn thấy chính mình, nhưng hắn không cười mà hắn thì có. Cảnh tượng có phần kinh dị này trước đó đã diễn ra một lần vào sáng nay. Enen không hề lấy làm lạ, bởi hắn đã được Dẹ Dị nói trước về những gì sẽ xảy ra. Làm gì có ai hiểu ta hơn chính ta đúng không, phù thủy? Vậy nên chính bản thân cậu sẽ nói cho cậu biết mình cần cái gì, chỉ cần một ý nghĩ là được hồi tưởng những lời này của Dẹ Dị. Hắn suy tư trong chốc lát, sau đưa giơ can mỡ bỏ xương than ra phía trước. Nhưng chiếc gương trước mặt Enen lại không phản chiếu hình ảnh tương tự. Thay vào đó, hắn ở trong gương lại mỉm cười đưa hai tay về phía trước, ra hiệu hắn đưa can mỡ vào trong gương cho mình. Enen làm theo, một hoa bút liền nhảy ra từ giờ ship ngay sau hành động đó của hắn. Mời đưa vào tên của món hàng cần đấu giá tên hàng hóa, bên dưới còn có một bản phí bảo, nhưng hắn còn chưa kịp đưa tay gõ thì tên món hàng đã tự động nhảy ra. Tên hàng hóa, mỡ bỏ sừng than khối lượng tịnh, 197L giá khởi điểm, đá thực tại giá đề xuất, 7,820 đá thực tại. Enen thấy vậy thì nhún vai một cái, lựa chọn lấy giá đề xuất làm giá khởi điểm, một hoa bút khác nhảy ra. Thời hạn chốt giá, 20, 20, 20. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, 7 là một con số ma thuật. 168, 00, 00, đến đây vẫn chưa hết. Hãy chọn hình thức thanh toán phí đấu giá hình thức phổ thông, 5 mức giá cuối cùng hình thức nâng cao gắn chứng nhận hàng thật của giám định toàn thư. 25 mẹ nền khẽ nhướng mày một cái, hắn coi như hiểu được vì sao Rong Mao lại có thể ăn nên làm ra như vậy. Có bao nhiêu người chịu chi cho cái phí chứng nhận này chứ? Hắn chọn hình thức phổ thông, sau đó lại chọn xác nhận thực hiện đấu giá. Ngay sau đó, hắn ở trong gương lập tức có hành động mới, hắn đem can mỡ bỏ sừng than đặt vào trong một tấm kính hình lục lăng ở sau lưng. Cùng thời điểm đó, ở vách tường kính phía bên phải của Enen, trong một ô kính lục lăng còn trống trận xuất hiện hình ảnh của can mỡ bò. 167, 59, 59 góc trên là một bộ đếm ngược thời gian, góc dưới là hình một viên đá thực tại với dãy số 7820 ở ngay bên cạnh. Đấu giá can mỡ chỉ là ý tưởng bất chợt, bây giờ ẹn để mới tiến tới mục đích chính của bản thân khi đến nơi này. Hắn lấy ra một lọ ma dược có chứa dung dịch màu xanh nước biển bên trong, tỏa ra hào quang màu xanh lục trước mắt kính nhìn thấy hào quang. Thuốc chứa nhọn. Hắn nhìn mình trong gương, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu. Làm sao để giám định nó? Ẹn nên định đưa lọ ma dược cho hắn nhưng lại thấy đối phương lắc đầu với mình. Có ý gì? Hắn khẽ nhíu mày, sau đó liền bắt gặp hắn đưa tay phải lên trời. Một quyển sách lập tức rơi vào tay đối phương. Mặc dù nó chỉ có kích cỡ thông thường, nhưng từ trang bìa vô cùng đặc trưng với con mắt giữa thiên hạ kia. Giám định toàn thư mini. Ẹn nên nhận ra nó. Ở trong gương, hắn cầm lấy quyển sách nhưng không mở ra, trái lại đưa nó lên trước ngực. Hắn giơ trang bìa đối diện với Ẹn nên, đồng thời ra hiệu cho hắn đưa lọ ma dược ra phía trước. Ẹn nên nhìn con mắt giữa bìa sách, lập tức hiểu được hắn muốn mình làm gì, nhanh chóng đưa lọ thuốc chứa nhọn ra trước con mắt của giám định toàn thư. Trong khoảnh khắc đó, hắn chợt thấy thiên hà xung quanh con mắt đột nhiên xoay chuyển, con mắt cũng trở nên sinh động như thật, thậm chí còn chớp một cái. Có điều chỉ một giây sau đó, nó liền trở lại bình thường như cũ. Vậy là được hay không được? Đúng lúc ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn liền nghe mũ phân loại hô lên, "Này, nhìn trên đầu ngươi." Én nên bất giác ngẩng mặt lên, sau đó hắn liền thấy được quyển giám định toàn thư ngoại cơ trên đầu mình không biết từ lúc nào đã mở toang ra, các trang sách với khổ siêu lớn đang vô cùng chậm rãi tự động lật qua từng trang một. Chương 130, niềm vui bất ngờ lại có người tới khiêu chiến giám định toàn thư ạ. Ha ha, thật không biết lượng sức, chắc lại là tay mơ bị tên thất đức nào đó xúi giục. Chậc chậc, thằng xui xẻo đó tốt nhất nên tự cầu nguyện rằng thứ hắn giám định không phải là hàng giả. Hê hê, vậy càng tốt chứ sao, có trò xiếc miễn phí để mà xem. Chỉ là không biết diễn ra ở tòa thành nào thôi, có khi người ta thật sự có đồ xịn thì sao? Cũng có khả năng, nhưng tỷ lệ đó thấp lắm. Đám người trong phòng đấu giá lúc này đều dừng lại việc trên tay, ngẩng đầu lên nhìn giám định toàn thư đang chậm rãi lật qua từng trang, chém gió đôi câu với người ở gần mình. Thằng xui xẻo trong câu chuyện của bọn họ ẹn nền hiển nhiên cũng nghe được loáng thoáng nội dung trò chuyện, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn cứ bình tĩnh như thường, không hề có chút gì là sợ bản thân sẽ trở thành trò xiếc như họ đã nói. Hắn híp mắt lại nhìn kỹ vào các trang sách của giám định toàn thư, phát hiện trên đó được viết đầy các ký tự kỳ lạ, tương tự như loại cổ ngữ năm màu lưu truyền giữa các vách kính cùng vòng tròn ma thuật. Phải mất một lúc sau, quyển sách mới lật tới một trang còn chưa bị những ký tự đó lấp đầy, vẫn còn dư lại một phần tư khoảng trống, nó mới chịu dừng lại. Có lẽ chính là lúc này, ánh mắt ẹn nền lóe lên một cái. Mặc dù dè dị không nói rõ chi tiết cho hắn biết giám định toàn thư sẽ ghi lại như thế nào, nhưng việc nó dừng lại ở một trang sách còn trống khiến hắn hiểu rằng mình sắp được biết rồi. Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua. Trong ánh mắt kinh ngạc của những người còn lại trong phòng đấu giá, một hàng ký tự mới đột nhiên xuất hiện trên phần trang sách còn trống của giám định toàn thư. Vậy mà thật sự có hàng. Trời ạ, không lẽ có người phát hiện một bí cảnh hoàn toàn mới? Đi, đi thăm dò tin tức. Đám người trở nên xôn xao, có vài kẻ hớt ha hớt hải rời khỏi phòng đấu giá không ngời, trông bộ dạng có vẻ là muốn tìm tới con buôn tình báo mà bản thân tin cậy nhất để thám thính. Cũng có vài người nhìn tới ngó lui trong phòng đấu giá, rõ ràng là muốn thử xem kẻ vừa mới khiến cho giám định toàn thư phải ghi lại một đồ vật mới kia có ở đây hay không. Nhưng Én Đền đã có dự tính cho chuyện này, không chỉ chọn một nơi hẻo lánh trong phòng đấu giá, hắn trước đó còn đếm đùa xua đuổi một lệ lên khu vực xung quanh bản thân, bảo đảm rằng những người khác sẽ phớt lờ chỗ này. Quay trở lại vấn đề chính, sau khi vài dòng ký tự ngắn ngủi kia đã tự động xuất hiện trên giám định toàn thư, nó lại một lần nữa đóng lại, tiếp tục công cuộc tắm suối nước nóng của mình. Mà ở trước mặt Én Đền, hắn lúc này đã mở quyển giám định toàn thư mini ra, chỉ tay vào một chỗ trên sách, ra hiệu cho hắn tới đọc nó. Én Đền lập tức phát hiện đó là loại chữ viết thông dụng mà bản thân có thể đọc được. Danh mục giám định vật phẩm số 2389, dược phẩm chưa biết tên đọc tới đây, trong đầu hắn nghĩ tới thuốc chữa nhọn, thế là nội dung trên sách lập tức thay đổi. Vật phẩm số 2389, thuốc chữa nhọn có thể cấp tốc chữa lành các loại mụn nhọn, mề đay, vảy nến và các loại tình trạng sưng, nổi hay khác, kể cả có là mụn mủ từ cú trích của sâu cắt tàn tích gây ra, hay khối u do bọ ký sinh ngàn thu tạo thành những. Đọc được mô tả về thuốc chữa nhọn do giám định toàn thư đưa ra, hắn chợt phát hiện bản thân hình như đã đánh giá thấp giá trị của loại ma dược này. Nó vậy mà còn có thể giải quyết các loại u nhọn do các loại quái vật trong siêu hiện giới gây ra, thứ mà dùng đầu gối để nghĩ cũng biết khó mà xử lý bằng biện pháp chữa trị thông thường. Nhìn lọ ma dược trong tay, lại nghĩ đến can mỡ bò sừng than mới vừa được đấu giá khi nãy, hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười với hành vi thắt lưng buộc bụng của mình trước khi vào siêu hiện giới. Mà thôi, thời nào thì có chính sách đó, mình cũng đâu phải dính loạn, có thể thấy trước tương lai. Hắn nhìn chính mình trong gương, thấy hắn cất quyển giám định toàn thư mini đi, thế là cũng cho lọ ma dược trở vào trong mũ phân loại. Én Đền không có ý định đem nó ra đấu giá nữa. Một là vì hắn đã có quà tài trợ bất ngờ từ chỗ Dung Mao, hai là vì biết được thuốc chữa nhọn còn có khả năng dùng để đối lại u nhọn do quái vật trong siêu hiện giới tạo thành. Bọ ký sinh ngàn thu, vừa nghe tên đã biết là loại khó chơi. Sâu cắt tàn tích, chẳng biết có liên quan gì tới tàn tích Thái Dương và bầu trời kia không. Bản thân Én Đền từ đầu đã xác định là hắn kiểu gì cũng sẽ xông xáo siêu hiện giới, vậy đương nhiên là phải giữ lại thuốc chữa nhọn trong hành trang thám hiểm của mình. Trừ phi mình có thể nấu thêm một bạn. Én Đền thầm nghĩ. Đúng lúc này, hắn bỗng thấy hắn ở trong gương mỉm cười ngoắc tay với mình. Én Đền khẽ nhíu mày, ngoắc cái gì, ta đâu có muốn đấu giá nó. Ý nghĩ này vừa hiện lên, hắn lại thấy hắn chìa tay về phía mình, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái, cảnh tượng này rất quen thuộc. Chỉ mới sáng nay Én Đền thấp giọng lẩm bẩm, sau đó cũng không do dự cái gì, chìa tay ra bắt tay với chính mình. Nhưng khi tay Én Đền đã chạm đến mặt gương, không giống như tưởng tượng, hắn chẳng hề bị kéo vào thế giới trong gương, mà thay vào đó, Phù thủy năm thứ nhất Ennen đã thu thập được mảnh vá thường Ennen cảm thấy có chút bất ngờ, đây đã là lần thứ hai trong ngày tự bản thân hắn trao mảnh vá cho chính mình. Đây là vì thuốc chữa nhọn được giám định toàn thư ghi lại sao? Ennen thầm đủ. Hắn cũng tự hỏi liệu sau đó nếu mình chế tạo thêm mấy loại ma dược mới thì có thể tiếp tục thu thập mảnh vá bằng cách này hay không? Mũ phân loại khi biết được ý nghĩ này của hắn liền không nhịn được cười nhạo, làm một ngụm sinh tử thủy đi, trong mơ cái gì cũng có, phù thủy nhỏ. Ennen lập tức phản đòn, uống sinh tử thủy là không nằm mơ được, thưa ngài mũ. Nhưng hắn cũng biết ý nghĩ vừa rồi của mình đúng là mơ mộng hão huyền, vậy nên ván này coi như hòa nhau. Giám định cũng giám định rồi, gửi hàng đấu giá thì cũng gửi rồi, thậm chí còn có niềm vui bất ngờ là một mảnh vá thưởng, có vẻ như hắn đã không còn gì để làm ở phòng đấu giá không người. Ennen nhìn mình trong gương, sau đó chợt nghĩ tới kỳ thật vẫn có một chuyện mà hắn có thể làm. Trong đầu hắn chợt xuất hiện một ý nghĩ, người mới muốn thám hiểm siêu hiện giới thì cần mua thứ gì? Như sợ không đủ chi tiết, hắn lại bổ sung thêm một câu khởi đầu tại tòa thành trí tuệ. Chẳng mấy chốc, Ennen liền nhìn thấy hắn lấy ra một ngọn đuốc có phần vỏ ngoài màu đồng cổ, bao bọc lấy phần lõi màu đen nhánh trông có phần quen thuộc ở bên trong. Đây chẳng phải một hộp bút từ giờ ship bắn ra trước mặt hắn. Vật phẩm đấu giá, bộ 10 cây ngọn đuốc bất diệt, một ngọn đuốc được chế tạo đặc biệt cứng cáp, với phần nhiên liệu là sừng của bọ sừng than. Trừ phi thân đuốc bị hủy hoại, không gì có thể dập tắt được nó, là trang bị thiết yếu để khám phá các hang hốc ở đồi trăng rơi. Mức giá hiện tại, 2,230 đá thực tại 17, 23, 33 đưa ra mức giá mới nhìn thấy món hàng này, khóe miệng của Ennen không khỏi nhếch lên. Vậy mà lại đi giới thiệu công cụ thắp sáng cho người lấy lờ mộ làm câu thần chú đầu tiên. Hắn cảm thấy có hơi buồn cười, nhưng cũng nhờ vậy mà xác định mặc dù điều khiển bằng ý nghĩ, nhưng phòng đấu giá không người cũng không có hành vi xâm lấn tâm trí của hắn. Hoặc cũng có thể là vì hiệu quả của học cơ lũ Messi. Ennen thầm nghĩ, hắn không muốn có nhận định quá sớm về tiết tháo của đám pháp sư. Loạt đỉnh, xin đa tạm những ai vẫn còn đọc và đề cử, đặc biệt là các ngài Phạm Hoàng Nam, Nấm Quân Vương, Tờ Lờ Cờ Tờ V 42225, Ma Tử Dạng, Dẹn Kỳ. Cảm ơn ngài Thư Lý đã góp gạch xê hồ gớt, hiu. Chương 131, túi gương không nói đến việc bản thân mình đã học được đùa thắp sáng đũa, dù cho chưa học được, Ennen cũng không cho rằng hắn sẽ chịu bỏ tiền ra mua cái thứ gọi là ngọn đuốc bất diệt này. Không lẽ thật sự sẽ có người mua ngọn đuốc này thay vì đèn tin sao? Ừ, không đúng, Ennen thoáng nghĩ, nhưng sau đó chợt nhíu mày lại. Chuyện đơn giản như vậy đến đứa con nít cũng nhận ra, vậy cớ gì người khác lại không hiểu? Mức giá hiện tại, 2,275 đá thực tại, thậm chí hắn còn vừa mới thấy có người gọi giá mới cho 10 ngọn đuốc này. Phải có lý do gì đó mà thứ này mới được săn đón. Ennen xem lại phần mô tả hàng hóa, đặt sự chú ý vào dòng chữ không gì có thể dập tắt được nó, trong đầu bất chợt xuất hiện một vài suy đoán. Là bởi vì các nguồn chiếu sáng bình thường không dùng được trong các hang hốc ở đồi trăng rơi sao? Ennen ngẫm lại những gì mình biết về nơi này. Người ta có thể phát hiện lối vào của các di tích, bí cảnh ở trong đây, cũng có thể may mắn thu thập được những viên hồng nguyệt thạch khảm trên vách và trần hang hửng, hồng nguyệt thạch. Ennen tập trung ý nghĩ trong đầu vào loại khoáng thạch này, rất nhanh đã thấy hắn ở trong gương vứt ngọn đuốc bất diệt đi, thay vào đó không biết từ chỗ nào cầm lấy một viên đá quý hình trăng khuyết, màu đỏ như máu đưa ra trước mặt hắn. Vật phẩm đấu giá, 3 viên hồng nguyệt thạch loại đá quý có giá trị trung bình, chỉ hình thành vào lúc trăng máu xuất hiện, có khả năng hấp thụ hết thể ánh sáng xung quanh. Vũ khí được mài bằng hồng nguyệt thạch có sức xuyên phá mạnh hơn, đồng thời những vết thương do nó gây ra sẽ dẫn tới xuất huyết ồ ạt, khó cầm máu. Mức giá hiện tại, 2,590 đá thực tại 38,06,42 đưa ra mức giá mới có khả năng hấp thụ hết thể ánh sáng xung quanh. Ennen tập trung duy nhất dòng chữ này, thoáng cái liền hiểu ra vì sao ngọn đuốc bất diệt lại là trang bị thiết yếu để thám hiểm đồi trăng rơi. Quả nhiên chuyện gì cũng có lý do của nó. Hắn thấp giọng thì thầm. Mũ phân loại cười lạnh, những kẻ võ đoán cho rằng người khác là ngu ngốc, có khi lại không biết chính bản thân mình lại là thằng hề. Dù sao không phải tôi. Ennen nhún nhún vai, sau đó tự hỏi liệu đùa thắp sáng đũa có chống lại được hiệu quả hút sáng của hồng nguyệt thạch hay không. Tốt nhất là vẫn nên mua một ngọn đuốc để thủ sẵn. Ennen tự đủ. Nhưng đương nhiên là hắn sẽ không thừa tiền tới độ mua cả bộ 10 cây ngọn đuốc bất diệt này, chỉ dự định sau đó tìm mua lẻ một cây trước thử coi sao. Lại nói, phòng đấu giá không người này giống như là một chỗ không tệ để thu nạp kiến thức. Mặc dù không đủ chi tiết, nhưng thắng ở chỗ số lượng rất nhiều. Ennen híp mắt lại nhìn tấm gương trước mặt mình. Ý nghĩ trong đầu thay đổi, hắn trong gương liền ném hồng nguyệt thạch đi, cầm lại ngọn đuốc bất diệt. Không được, 10 cây quá nhiều. Có ai chỉ bán một cây không? Ennen nhíu mày. Hắn liền vứt luôn ngọn đuốc bất diệt, xuề ra hai bàn tay trắng, chế môi nhìn hắn với ánh mắt tội nghiệp. Được rồi, không có thì thôi, chớ làm bộ dáng này. Ennen có chút ghét bỏ nghĩ thầm, sau đó lại nhờ hắn giới thiệu cho mình một số mặt hàng khác thích hợp cho tân thủ. Thế là trên tay hắn lại xuất hiện một ống thủy tinh, bên trong có chứa một thứ chất lỏng hơi trong suốt có màu đỏ sẫm. Vật phẩm đấu giá, 5 ống huyết thanh cuồng sĩ độ tinh khiết 75, chứng nhận hàng thật huyết thanh siêu phàm được chiết xuất từ máu trong trái tim của gỗ lìn cuồng dại, người sử dụng sẽ không còn cảm giác sợ hãi, bền bỉ không biết mệt mỏi, tăng cường tố chất thân thể trong thời gian hiệu lực. Dùng nhiều huyết thanh cuồng sĩ trong thời gian ngắn có thể dẫn tới các vấn đề về thần kinh, tùy vào độ tinh khiết của huyết thanh mà số lượng sử dụng được nới lỏng. Độ tinh khiết tối thiểu phải trên 50, mức giá hiện tại, 9,527 đá thực tại 45,13,03 đưa ra mức giá mới. Ennen sạm mặt lại, gần 10,000 đá thực tại, đây thật sự là thứ một tân thủ có thể mua được sao? Trừ phi kẻ đó được văn phòng phân hạng năng lực của cục vệ địa cho ra đánh giá bậc S, hoặc là trường hợp đặc thù giống như hắn. Cơ chế của nơi này rõ ràng còn cần cải tiến. Hắn nhìn qua phần mô tả hàng hóa của huyết thanh cung sĩ, chợt nhớ lại khi nay lúc dạo qua phố đái vàng có nghe người ta giao bán thứ này, 950 đá thực tại một ống có độ tinh khiết cao. Lại nhìn mức giá hiện tại của năm ống huyết thanh cổng sĩ trong phòng đấu giá, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. 951 ống dám xưng là độ tinh khiết cao. Cao cỡ nào, 51% sao? Quả nhiên gian thương ở khắp mọi nơi, e nền tự hỏi không biết đã có bao nhiêu ma mới bị lừa mất vốn ban đầu. Nhưng dù gì cũng không liên quan đến hắn, nên e nền nhoáng cái liền quẳng chuyện này ra sau đầu, suy tư nhìn ống huyết thanh trong tay hắn. Uống thứ nào vào thì tạm thời không còn cảm giác sợ hãi. Hơ mơ mơ, đối với loại tân thủ mới lần đầu chiến đấu thì quả thật rất thích hợp. Nhưng không bàn tới tác dụng phụ sau khi sử dụng thì mặt trái cũng rất rõ ràng. Sự sợ hãi có lúc sẽ khiến người ta chùn bước, nhưng cũng có lúc sẽ cứu người ta một mạng. Nhưng nói gì nói, nếu là có cơ hội hắn cũng sẽ thu một ống vào tay, coi như một loại thủ đoạn áp đáy hòm. Chỉ là độ ưu tiên không cao, đổi một cái khác. Ý nghĩ trong đầu vừa thay đổi, hàng hóa trong tay hắn cũng thay đổi theo. Lần này đúng là một thứ có giá cả thiết thực, hơn nữa công dụng cũng rất phù hợp với người mới, đó chính là một loại thuốc chữa thương cấp tốc. E nền khẽ lắc đầu, nghĩ tới một lọ ma dược đang đặt trong mũ phân loại. Đáng tiếc, tôi đã có tinh dầu bạch tiên, đổi một cái khác. Hắn lần này lại giới thiệu cho hắn một bộ xẻng dùng để đào pha lê xanh, ưu điểm là có thể tự động sửa chữa sau khi bị hư hại, có thể tiết kiệm được kha khá thời gian thay xẻng, cũng không còn sợ cổng kềnh vì phải mang theo xẻng dự phòng. Nhưng đối với én đến mà nói thì một cái phép biến hình đơn giản liền có thể giải quyết tất cả những vấn đề này, cho nên hắn một lần nữa lắc đầu. Đổi một cái khác. Hơn nữa không chỉ như vậy, mà sau đó. Đổi một cái khác. Đổi một cái khác. Đổi một cái khác sau chừng 5-6 lần như vậy, hắn mới dừng lại. Ừm. Én đến không khỏi nhướng mày một cái, trong mắt như có tia sáng bắn ra khi nhìn thấy món hàng mà hắn giới thiệu lần này. Đó là một chiếc gương tròn chỉ lớn cỡ cái nắm tay, mặt sau có hình dạng của một cái vòng tròn ma thuật. Vật phẩm đấu giá. Túi gương loại phổ thông một đạo cụ thần kỳ mà chỉ có pháp sư của học viện pháp thuật Mạ Giơ mới biết cách chế tạo, một không gian rộng lớn bằng cái tủ quần áo thông thường được nén ở bên trong, có thể được dùng để cất chứa đồ vật. Túi gương không thể chứa được đá thực tại. Mức giá hiện tại, 18,325 đá thực tại 23, 59, 33 đưa ra mức giá mới không gian chứa đồ, đây mới là thứ mà hắn cảm thấy thật sự cần thiết với mình bây giờ, nhất là khi hắn chưa học được đùa mở rộng không dấu vết, hoặc là rút thưởng được một thứ tương tự như chiếc vali của Scamander. Chiếc mũ chỉ có thể chứa những thứ được rút ra từ nó, thật sự là quá keo kiệt. Mũ phân loại. Chiếc túi gương này hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết vấn đề đó. Chỉ có điều. Mức giá hiện tại, 18,516 đá thực tại mức giá hiện tại, 18,999 đá thực tại mức giá hiện tại, 19,210 đá thực tại mua không nổi. E nên nhìn giá của món hàng nhảy lên liên tục, không khỏi cười khổ một tiếng. Loa điểm, cảm ơn ngài Liệu Tịt Lệ đã mời một ly bia bơ ở quán đầu heo nhé, từ. Chương 132, lại thấy gã lệ ông E nên lại một lần nữa bị hắn giới thiệu cho một món đồ vượt quá khả năng tài chính của mình. Hắn không khỏi thắc mắc, nếu mà mình đưa ra ý kiến, liệu đám pháp sư nổi danh là lười kia có chịu nâng cấp cơ chế cho phòng đấu giá không người? Có lẽ chứ. Én để nghĩ tới thái độ của Azat, tên pháp sư duy nhất mà hắn gặp được lúc sáng, không khỏi hoài nghi tính khả thi của chuyện này. Mũ phân loại cười lạnh, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Chẳng phải chỉ cần có đủ nhiều tiền là được sao? Én để nhìn mức giá của túi gương nhảy lên liên tục, khỏe mắt bất giác giật giật, lắc đầu đáp lại, như ông nói là chỉ ngọn chứ không chỉ gốc, ngài mũ. Chiếc mũ nghe vậy liền dở giọng chế nhạo, ái chà, hôm nay lại còn nói đạo lý với ta. Không phải ngày thường ngươi chỉ lo việc mình hay sao? Bây giờ lại còn bận tâm đến trải nghiệm của đám tân thủ tương lai à? Có chúng lời nguyền độc đoán không đó? E nền có chút tiếc nuối nhìn cái túi gương trước gương một thoáng, sau đó liền dùng một ý nghĩ để cho hắn giới thiệu cho mình món hàng đấu giá khác. Đồng thời cũng đáp lại mũ phân loại, ông không hiểu, tôi nào quan tâm người ta có trải nghiệm tốt hay xấu, chỉ là bắt gặp một tính năng đần độn liền không chịu được muốn gửi phịt bạt cho nhà phát triển thôi. Lúc này, hắn cũng mang ra một món hàng mới, vật phẩm đấu giá, năm gói bụi vô thanh vô vị loại bột phấn được chế thành từ phấn hoa của hoa ẩn mình. Là đạo cụ cực kỳ hữu dụng để tránh bị một số loại quái vật đánh hơi thấy khi đang khai thác khoáng thạch. Sau khi sử dụng sẽ tạo thành một vùng bụi mù, ngăn không cho âm thanh hay mùi vị bên trong khu vực bụi mù bao phủ truyền ra ngoài, hiệu quả kéo dài 1,5 giờ đồng hồ. Mức giá hiện tại, 1,794 đá thực tại 0,0,19,27 đưa ra mức giá mới cái này có vẻ không tệ. Ánh mắt của E nền không khỏi sáng lên một cái, thứ được gọi là bụi vô thanh vô vị này nghe miêu tả quả thực không tệ. Mặc dù không thể ẩn hình như bữa ta nào ảnh hay áo choàng tàng hình, nhưng lại thắng ở chỗ che giấu được âm thanh cùng với mùi vị. Nếu kết hợp cả hai lại với nhau, vậy trừ phi là loại thủ đoạn tâm nhiệt, hoặc một số năng lực quá mức đặc thù nào đó, nếu không ai cũng đừng hòng phát hiện được. Ý nghĩ này vừa lướt qua, hắn lại chợt nhíu mày. Không đúng, thứ này có thể tạo ra bụi mù bao phủ một khu vực, hẳn là không khó bị nhìn thấy. Dùng đua ta nào ảnh không quá thỏa đáng, có lẽ chỉ có thể lấy áo choàng tàng hình bọc luôn phần bụi mù đó lại mới ổn. Mặc dù én đến bây giờ không có áo choàng tàng hình, nhưng chỉ riêng công dụng của bụi vô thanh vô vị cũng đủ khiến cho hắn muốn mua nó rồi. 00:18:49 đưa ra mức giá mới, hắn nhìn đồng hồ đếm ngược của món hàng. Phát hiện chỉ còn chưa đến 20 phút thì phiên đấu giá của nó sẽ kết thúc. Vậy thì chờ đến phút cuối cùng. E nên thầm nhủ một câu, bèn lấy điện thoại ra hẹn giờ, sau đó liền yên tâm để cho hắn tiếp tục giới thiệu những vật đấu giá khác cho mình. Vừa là để xem có thêm món hàng nào thích hợp hay không, vừa là để thu nạp thêm một ít kiến thức. Khoảng 17 phút sau, điện thoại trong túi E nên rung lên, kéo hắn ra khỏi luồng quay của đủ loại hàng hóa. Hắn lúc này quả thật đã biết được thêm không ít thông tin về các loại sự vật trong siêu hiện giới, mặc dù chỉ là da lông, nhưng cũng đã rất hữu ích. Chỉ tiếc là én nền không tìm thấy món hàng thứ hai mà hắn muốn mua, hay nói chính xác hơn là cũng có, nhưng vấn đề lại một lần nữa là số đá thực tại trong giờ ship của hắn hoàn toàn không cắm nổi. Trong đầu ẹn nền thoáng hiện qua hình ảnh về một chiếc găng tay, nhưng ngay sau đó liền bị hắn quăng ra sau, thay thế bằng ý niệm về bụi vô thanh vô vị. Mức giá hiện tại, 1.794 đá thực tại 0.00058 đưa ra mức giá mới vậy mà không có ai đưa ra mức giá mới. Ẹn nền có một chút ngạc nhiên. Kỳ thực lúc này không chỉ có mỗi một người đấu giá bụi vô thanh vô vị, nhưng những người khác đưa ra đấu giá một lần cũng ít nhất 10 gói, mà hắn thì tạm thời không muốn mua nhiều như vậy. Nhưng cũng nhờ dạo qua những phiên đấu giá đó, hắn ước lượng được một gói bụi vô thanh vô vị có giá khoảng từ 350 đến gần 400 đá thực tại tầm đó, vì thế mà đã có một con số đại khái mà mình sẽ đưa ra để chốt hạ món hàng này. 00.00011 khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn 10 giây, cũng là lúc hắn bắt đầu gọi giá. Đưa ra mức giá mới, mức giá hiện tại, 1.881 đá thực tại 00.00070.00040.00.01 N nền bình tĩnh nhìn thời gian đếm ngược từng giây, cho đến khi đồng hồ điểm 0 giờ 0 phút 0 giây, cũng không có ai đưa ra mức giá cao hơn. Ngay lập tức, một hoa bút bắn ra từ giờ ship. Ngài đã đấu giá thành công 5 gói bụi vô thanh vô vị, xin hãy thanh toán trong vòng 1 phút trước khi phòng đấu giá không người thi hành biện pháp cưỡng chế. Ẹn nền liếc qua màn sáng trước mặt, mặc dù có chút hiếu kỳ muốn biết biện pháp cưỡng chế đó là gì, nhưng hắn cũng biết bản thân không nên làm trò dại dột thì hơn. 58, 57, 56 nhìn từng con số lớn nhảy lên trước mặt mình, hắn xuyên qua nó trông thấy hắn ở trong gương đang mỉm cười đưa hai tay về phía mình. Một tay trống không, tay còn lại cầm lấy một cái túi vải. Cái túi vải kia hiển là được 5 gói bụi vô thanh vô vị, mà bên chỗ tay không lại vừa hay đối xứng với tay đeo giờ ship của Ennen. Rất dễ hiểu, thế là Ennen cũng đưa hai tay của mình ra. Một tay nhận hàng, một tay giao tiền. Khi đầu ngón tay của Ennen chạm phải mặt gương lạnh lẽo, hắn thoáng có cảm giác như đưa tay vào dòng nước, cái túi vải kia rất nhẹ nhàng mà rơi vào trong tay hắn. Giờ ship cũng phát ra thông báo mới. Giao dịch thành công, ngài thanh toán 1.881 đá thực tại tiền đấu giá vật phẩm. 5 gói bụi vô thanh vô vị số dư hiện tại, 5.279 đá thực tại chậm, mới ngày đầu tiên đã dùng phân nửa tiền vốn. Cũng may đều là dùng để mua thứ hữu dụng, hơn nữa vẫn còn có một can mỡ bỏ chờ đấu giá, tính ra không tiêu được gì mà lại còn kiếm về nhiều hơn. Hắn cảm khái một lúc, lòng thầm khen Rong Mao một tiếng người tốt. Nên cầm túi hàng trong tay, vốn định tiếp tục mượn phòng đấu giá không người để lấy thêm kiến thức. Nhưng nghĩ tới hai mảnh vá thường đã thu thập được, hắn cũng chỉ đành hẹn ngày mai gặp lại với nơi này. Nên nhìn mình trong gương, giữ hai chân ở trong ô kính dưới sàn. Hắn dậm chân phải ba cái, sau đó là tới chân trái, khiến vòng tròn ma thuật lại hiện lên, nhưng khác với ban nãy là lần này nó vừa xuất hiện đã phát ra ánh sáng. Nên không gì lấy làm bất ngờ, bắt đầu xoay một vòng tại chỗ, chỉ là theo chiều ngược lại với lần xoay trước. Vòng tròn ma thuật cũng theo đó mà ảm đạm dần, cuối cùng hoàn toàn xám xịt. Mặt kính dưới sàn vỡ ra, nuốt trọn nó lẫn tấm gương trước mặt Nên, sau đó lại nhanh chóng khôi phục như cũ. Đến đây coi như xong việc, trước khi rời khỏi phòng đấu giá không người, hắn ngước mặt lên nhìn giám định toàn thư một cái, sau đó liền xoay người ra cửa ngoắc một chiếc độc giác long trở về quán rượu tứ phương. Về đến quán rượu, cả Dẹ Dị lẫn A Nhỉ Rụt đều đã không còn ở đó, thế là hắn cũng không cần mất thời gian chào hỏi, trực tiếp trở về phòng mình. Để xem ra cái gì đây. Nền có chút háo hức cầm ngược mũ phân loại, thò tay vào trong lục lọi, hắn trước đó đã rửa tay thật kỹ càng. Chẳng mất bao lâu, hắn đã sở tới một vật gì đó có cảm giác khá là quen thuộc. Lại là nó chế lò nỉ chúc phúc, phù thủy năm thứ nhất lấy được phần thưởng bậc thường, một túi gôn gã lệ ổng cỡ nhỏ chương 133, lại thêm thần chú lại là gà cạ trong gà cạ. Nền cầm túi gã lệ ổng trên tay, ánh mắt có đôi chút phức tạp. Hắn đương nhiên là rất cần gã lệ ổng để có thể nạp tiền tham gia khóa học của Ernape, dù sao số tiết học mà hắn còn có thể học chỉ còn lại một tiết. Nhưng vấn đề là lần trước hắn đã nạp tới 4 gã lệ ổng rồi, vậy nên lần nạp tiếp theo cần đến 8 gã lệ ổng mới đủ. Mà trên tay hắn lúc này không còn lại đồng nào. Xác suất 2/9, ước chừng 22%, cũng không phải là thấp lắm. Nicolas Fleur làm phù hộ tôi. Nền khẽ hô một tiếng, sau đó dốc ngược chiếc túi để đổ gã lệ ổng có bên trong ra bàn. 1, 2, 3, nét mặt của hắn chợt cứng lại, trên bàn lúc này chỉ có 5 gã lệ ổng, không còn một đồng nào rơi ra từ trong túi nữa. Rõ ràng không đủ cho lần nạp tiếp theo của quả cầu pha lê. Nhưng nghĩ tới cái mảnh vá đang cuộn đổ trên đầu dòng mao, trong mắt hắn lại lóe lên một tia sáng. Này ngài mũ, không biết túi gã lệ ổng này là phần thưởng của mảnh vá nào? Là của tên lừa đảo kia, hay là của phòng đấu giá không người? Nên thành tâm thành ý hỏi, nhưng mũ phân loại cười khẩy đáp, ngươi đoán xem. Nó rõ ràng không có ý định giải đáp cho hắn. Được thôi, cũng chẳng quan trọng. Nên nhún nhún vai, cất số gã lệ ổng ít ỏi trên bàn đi, sau đó lại một lần nữa thọc tay vào trong ống mũ. Hắn mò bên trái rồi mò bên phải, rất nhanh cũng đã mò thấy được một phần thưởng khác. Hai mắt Nên chợt sáng lên, từ hình dạng quen thuộc của thứ mà hắn vừa mới chạm phải, không khó để hắn nhận ra đây là loại phần thưởng mà mình yêu thích nhất. Trễ lò nỉ chúc phúc, phù thủy năm thứ nhất lấy được phần thưởng bậc thường, gói bùa chú điều tra, gói bùa chú chuyên dụng, bao gồm bùa tiết lộ, bùa hiện hình cùng các biến thể của nó, phép tiết lộ sở cặp tỉn. Nền cầm trong tay một quyển sách có tạo hình cổ điển, trong đầu thoáng cái liền nhớ lại những ký ức có liên quan đến mấy loại bùa chú mà tấm da dê hổ lộ rèm nhắc tới. Cũng không sâu đậm gì mấy, hắn nhớ mang máng bùa tiết lộ cùng bùa hiện hình có công dụng gần tương tự nhau, nhưng cái sau áp dụng được vào nhiều tình huống hơn, ví dụ như làm hiện hình các đối tượng đang tàng hình. Đương nhiên, nếu như là một kẻ đang mặc chiếc áo choàng tàng hình trong ba bảo bối tử thần, thì một phù thủy có luyện đùa hiện hình giỏi giang đến mấy cũng không thể làm cho kẻ đó hiện hình được, trừ phi là loại phù thủy hùng mạnh như lùm bờ lẻ đỏ. Về phần phép tiết lộ sở cát tịn, nếu hắn nhớ không nhầm thì đây là câu thần chú giúp đám phù thủy nhỏ không cần phải khổ sở với loại để phân biệt các lọ mất nhãn chứ danh. Hóa học thôi mà, có não là được. E nên cười nhạt một tiếng, nhìn nội dung trên tấm da dê hổ lộ rẻ biến đổi. Có thể kết hợp gói bùa chú điều tra vào tuyển tập thần chú có, không E nên đương nhiên chọn có thế là quyển sách phép thuật mà hắn vừa mới rút ra chưa được bao lâu liền chậm rãi tan biến, dần dần hóa thành hư vô. Mang theo vài phần chờ mong, hắn lấy tuyển tập thần chú ra khỏi mũ phân loại, trong đầu thì lại nghĩ tới nghi vấn vừa nãy của mình. Đã như thế, túi gã lệ ổng kia đương nhiên là đến từ mảnh vá của. Ừm. E nên không khỏi nhíu mày lại. Dựa theo những gì đã xảy ra ở khu mẹ tạ phỉ dị cả, tựa hồ cả một túi gôn gã lệ ổng cỡ nhỏ lẫn gói bùa chú điều tra đều có thể là phần thưởng từ mảnh vá của Dòng Mao, lại cũng vừa có khả năng là phần thưởng từ mảnh vá trong phòng đấu giá. Nhưng hắn rất nhanh đã không còn bận tâm đến chuyện này. Chờ lần sau lại ghé qua sạp hàng của tên gian thương đó một chuyến là được. Có thêm mấy câu thần chú này, e rằng gã khó lòng mà tiếp đãi mình thật tốt như đã nói. Nghĩ đến cảnh tượng gặp lại Dòng Mao, khoe miệng của En nên không kìm được nhếch lên. Thế là hắn lại có thêm động lực để nghiên cứu những loại bùa chú mới đạt được này. E nên dùng một ý nghĩ mở quyển tuyển tập thần chú ra, hắn không vội vàng học tập một câu thần chú nào cụ thể, mà trước tiên đọc qua phần giới thiệu tổng quát của chúng. Cũng nhờ vậy mà hắn biết được giữa bùa tiết lộ và bùa hiện hình có những điểm gì khác nhau. Phát hiện những dòng chữ được viết bằng mực vô hình, hay những thông điệp bị che giấu bằng phép thuật. Đơn giản chỉ cần chạm đũa phép vào một quyển sách, một tấm giấy da hay bất cứ thứ gì được dùng để ghi chép, hết thảy những dấu hiệu ẩn đều sẽ lộ ra. Dù cho chúng được ếm bằng một loại bùa che giấu nào đó, hẹn nên đọc qua giới thiệu về bùa tiết lộ ạ vạ dễ xì ủng, trong đầu thầm nghĩ, có thể tiết lộ được tài liệu học tập bị ẩn trong máy tính không? Bỏ câu đùa nhạt nhẽo đó qua một bên, quay trở lại chuyện chính, hắn phát hiện so với bùa hiện hình giật lì ổ thì bùa tiết lộ có công dụng quá đơn nhất, thậm chí trong giật lì ổ cũng đã bao hàm luôn những gì mà ạ vạ dễ xì ủng có thể làm được. Nếu đã như vậy, hiệu quả tiết lộ văn tự ẩn của ạ vạ dễ xì ủng hẳn phải lớn hơn giật lì ổ rất nhiều. Bằng không thì người ta cũng không cần thiết phải học nó làm gì. Hẹn nên thầm nghĩ. Có lẽ sẽ có những loại thủ đoạn che giấu văn tự mà bùa hiện hình không cách nào phá giải nổi, đấy sẽ là lúc mà bùa tiết lộ được thể hiện. Nhưng lại có bao nhiêu cơ hội chứ? E nền khẽ lắc đầu, so với những gì giật lì ổ làm được thì ạ bạ dễ xì ủng có quá nhiều hạn chế. Có thể loại bỏ lớp cải trang của một người, nếu kẻ đó sử dụng phép thuật để thay đổi diện mạo. Ngoài ra còn làm hiện hình những thông điệp bí mật, tin nhắn ẩn hay các loại đồ vật vô hình, hoặc vật thể bị ngụy tạo, hoặc những sinh vật huyền bí có khả năng ngụy trang nó có một vài biến thể. Như sở vệ sĩ lì giật lì ổ có thể phát hiện được các loại phép thuật bị ếm lên đồ vật hoặc ma dược, là câu thần chú mà ẹn đến cho rằng sẽ khá hữu dụng để đối phó với thủ đoạn làm giả của Dòng Mao, bên cạnh phái nịt in cần tệ thèm. Hồ mẹn lùn giật lì ổ thì có thể dùng để điều tra xem có người nào đang ẩn nấp hay không, dù cho kẻ đó có sử dụng đùa ta nào ảnh, hoặc là áo choàng tàng hình loại thông thường cũng đều sẽ bị câu thần chú này làm hiện hình. Tạm gác lại bùa hiện hình, thì loại bùa chú cuối cùng trong gói bùa chú điều tra chính là phép tiết lộ sở cả tín. Tính ứng dụng của nó cũng khá hẹp, nhưng lại không đến mức độ của bùa tiết lộ. Bởi vì đây là câu thần chú cực kỳ hữu dụng đối với lĩnh vực ma dược. Nếu hắn nên học được nó, chỉ cần một cái vẩy đuốn là hắn có thể xác định chính xác một lọ ma dược bất kỳ được cấu thành từ những loại nguyên liệu nào. Nghe có vẻ khá vô dụng, bởi vì ở thế giới này, các loại ma dược mà hắn có được chỉ có thể do chính hắn pha chế ra, hoặc là rút ra từ mũ phân loại, gần như hoàn toàn không có cơ hội cho hắn giải bài tập phân biệt các lọ mất nhãn. Ừm, nếu như may mắn rút được khóa học, cũng có thể là trong lớp ma dược của giáo sư ở nạ vẽ. Hắn nên tự nhủ một câu, trong mắt lại bắn ra tia sáng, bởi hắn còn nghĩ đến một loại khả năng khác. Nếu như bùa giải thông dụng đã có thể dùng để phá giải sức mạnh siêu nhiên ở thế giới này, vậy phải chăng phép tiết lộ sở cát tịn cũng có thể dùng lên các loại dược phẩm siêu phàm? E nên vẫn chưa quên, lúc nãy khi dạo qua phố đai vàng cùng phòng đấu giá không người, hắn đều bắt gặp được có người giao bán, đấu giá dược phẩm. Ví dụ như cái huyết thanh cuồng sĩ kia. Nếu mà học lỏm được công thức chiết xuất độ tinh khiết cao, E nên giống như đã thấy được viễn cảnh mình nằm trên một núi đá thực tại chương 134, phát hiện thấy E nên lại bắt đầu đảo tưởng, mũ phân loại liền cười lạnh nói, ngươi đang mơ hao đó sao, phù thủy nhỏ? Biết được thành phần thì ghê gớm ư? Tỷ lệ ra sao, cách pha chế thế nào ngươi đều không biết, còn ở đó ôm ngộng phát tài, ta phi. E nên lắc đầu đáp lại, ông thì biết cái gì, ngài mũ. Bước ra được bước đầu tiên mới là quan trọng nhất, những vấn đề khác sau đó đều có thể tìm được cách giải quyết. Chiếc mũ không cho là đúng, thử một tiếng rồi nói, được thôi, mong là sau đó ngươi sẽ không bị thứ thuốc do chính tay mình pha chế làm cho điên điên cùng, phù thủy nhỏ. Nghe vậy, hắn bèn liếc nó một cái. Cho nên ông chỉ là đang khuyến cáo tôi chứ gì, cần phải dùng giọng điệu xéo sắc như vậy, thiệt là hắn cảm thấy mũ phân loại nhắc nhở có chút dư thừa. Tự bản thân hắn cũng hiểu dùng bậy thuốc là chuyện đần độn như thế nào. Chưa nói đến đây chỉ là một ý tưởng ban đầu, còn lâu mới có thể thực hiện được thì dù cho đến một ngày như vậy, hắn cũng sẽ tìm vài con sở cạ bợ làm tình nguyện viên. Thầm mặc niệm một giây cho những sinh vật vĩ đại sẽ công hiến đời mình vì sự tiến bộ của giới phù thủy, hắn lúc này đang phân vân xem nên chọn học câu thần chú nào trước tiên. Phép tiết lộ sở cạ tín bị loại ra trước tiên, bởi theo tình hình hiện tại thì hắn tạm thời không có nhu cầu sử dụng đến nó. Vậy theo lý mà nói thì bùa tiết lộ cũng phải bị loại vì tính ứng dụng cực thấp của mình, nhường chỗ cho bùa hiện hình. Nhưng ẻn nền lại bất chợt nghĩ tới một thứ. Hắn lấy từ trong mũ phân loại ra một cuộn da màu nâu sẫm, trải nó lên trên bàn làm việc. Thử thách phép thuật cuối học kỳ của phù thủy năm nhất. Liệu một phát ạ vạ dễ xì ủng có thể khiến cho phần bản đồ còn bị che giấu hiện ra hay không? Ẻn nền nuốt cằm trầm tư, suy tính độ khả thi của giả thiết này. Nếu như giả thiết này thành lập, vậy kế hoạch ban đầu của hắn có thể được rút gọn đi rất nhiều. Thay vì nâng trình độ của hai môn ma dược và thiên văn lên tới bậc học đồ, hắn chỉ cần luyện tập đùa tiết lộ đến lẹ và có thể phơi bảy phần bản đồ bị ẩn là được. Có vẻ như cũng không phải chuyện đơn giản. Nên nhớ lại, để trở thành học đồ đùa chú hắn đã phải luyện 7 câu thần chú khác nhau lên đến lẹ và một, mà điều đó chỉ giúp hắn mở được 1/5 bản đồ mà thôi. Nếu nghĩ theo hướng này, tương đương với việc hắn cần phải bỏ thời gian vào đùa tiết lộ tương đương với thời gian cần thiết để luyện 35 câu thần chú tới lẹ và một, vậy mới có thể làm cho bản đồ lộ ra. Ừ, cũng không đúng, so sánh như vậy quá ẩu. Nên khẽ lắc đầu. Có khi chỉ cần đùa tiết lộ lẹ mẹo một là được. Hắn thầm nhủ một câu, sau đó lật quyển tuyển tập thần chú tới phần nội dung của đùa hiện hình. Hắn đương nhiên là phải chọn câu thần chú có thể áp dụng cho nhiều trường hợp hơn để học trước rồi. Mở bản đồ gì đó có thể để sau. Có khi còn chưa cần dùng tới ạ bạ dễ xì ủng, chỉ cần giờ Vili-O đã giải quyết được vấn đề. Dè. V-S-L-I-O giờ Vili-O dè Vili-O hắn bắt đầu luyện tập đùa tiết lộ bằng việc học nghiệm chú. Dè. V-S-L-E-E-O-H. 4 âm tiết, nhấn âm 2, hắn đọc vài lần đã thuận miệng. Sang phần thao tác đũa. Hắn phát hiện quy tích chuyển động yêu cầu của câu thần chú này giống như đang vẽ một con mắt vậy, chỉ cần cầm đũa ngoáy một cái là thành. Nhưng điều này cũng không hề dễ dàng, bởi nếu không cẩn thận thì rất dễ ngoáy ra một đống phân chứ không phải một con mắt, hắn mới đầu cũng không ngoại lệ mà mắc phải lỗi như vậy. Nhưng rất nhanh thôi, sau chừng 10 lần thử thì Ennen cũng đã không còn phạm vào sai lầm đó, dễ dàng vẽ ra một con mắt vô hình giữa không trung. Bây giờ đến bước kết hợp đũa phép và thần chú. Yêu cầu của nó có đôi chút khó khăn, chính là hắn phải niệm chú vào lúc đũa phép bắt đầu vẽ phần trong đen, và chỉ duy nhất vào thời điểm đó thì thần chú mới có thể được thi triển thành công. Nên nhìn xuống tấm bản đồ còn quyết, tập trung toàn bộ tinh thần, trong lòng mang theo một niềm tin kiên định, quyết tâm muốn nhìn thấy bản đồ hoàn chỉnh mà vung đũa niệm chú, giật lì ồ. Không có bất cứ chuyện gì xảy ra, chẳng phải vì thần chú của hắn chưa đủ mạnh để làm tấm bản đồ hiện hình. Hắn chỉ đơn giản là cắt vào sai thời điểm niệm chú mà thôi. So với những đùa chú mà Nên từng học trước đó, quy tích chuyển động của đùa hiện hình có phần khác biệt hơn, hoàn toàn là đường cong, khó mà nắm bắt thời cơ thích hợp để đọc thần chú. Kỳ thực trước đó hắn cũng đã học qua đùa chú với quy tích vung đũa có bao hàm dạng đường cong, như đùa giải giới. Chỉ là so với đùa hiện hình thì thao tác của đùa giải giới ngắn hơn, cũng đơn giản hơn, yêu cầu về thời điểm niệm chú cũng không ngặt nghèo như vậy. Phụ. Nên thở ra một hơi dài, hắn phát hiện bản thân vẫn là quá gấp gáp. Có lẽ là do việc học thành đùa sửa chữa, đùa tạo lửa cùng đùa giải thông dụng trước đó quá dễ dàng, khiến hắn bất chi bất giác coi nhẹ độ khó của đùa hiện hình, loại đùa chú mà trong sách cũng ghi lại là rất khó học đối với những phù thủy năm 2 ở hồ luận. Không việc gì phải vội. Nên tự nhủ một câu, buông lòng tâm thái của mình. Hắn tạm thời không nghĩ tới việc phải nhanh chóng luyện thành câu thần chú này nữa. Nên một lần nữa quay trở về thở ban đầu mới học thần chú, hắn dùng phép biến hình khiến một chiếc muỗng trở thành một cây bút chì dài, sau đó dùng nó để luyện tập đùa hiện hình. Hắn cũng không cố chấp với tốc độ của bữa chú, thông thả dùng bút chì vẽ ra quỹ tích mà bữa hiện hình yêu cầu, nhờ vào đó mà dễ dàng hơn trong việc nắm bắt thời điểm cắt vào để niệm thần chú. Dẫn lì ô, dẫn lì ô, dẫn lì ô. Dần dần, khi mà đã quen tay quen miệng, hắn liền bắt đầu tăng dần tốc độ vẽ con mắt vô hình, cho đến khi đã đạt tới tốc độ làm phép tiêu chuẩn. Đã đến lúc, Nên giải trừ hiệu quả biến hình, thả chiếc muỗng về lại đúng vị trí của nó. Sau đó cầm cây đũa phép gỗ thông của mình lên. Hắn nhìn chăm chú vào tấm bản đồ bị quyết, mí môi trầm mặc trong giây lát rồi bất chợt vung đũa niệm chú, giật lì ồ. Ngay lập tức, một vệt sáng vàng có hình dạng như một con mắt hiện lên nơi đầu đũa, tỏa ra một chút ánh sáng nhàn nhạt hướng về phía tấm bản đồ. Nhưng không có gì xảy ra cả, phần bản đồ còn bị che giấu chẳng hề hiện lên dù chỉ là một nét. Đũa hiện hình rõ ràng là không đủ đô với nó. Nên cũng chẳng bận tâm, hắn biết rằng mình đã thi triển giật lì ồ thành công là đủ rồi. Nhớ lại cảm giác mới vừa rồi, hắn sử dụng đũa hiện hình thêm một lần nữa. Nhưng lần này hắn không cố ý nhắm vào một vật thể nào mà chỉ tùy ý vung đũa phép một cái. Dẫn lì ồ. Một con mắt màu vàng hiện lên trên đầu Nền, nó đảo một vòng 360 độ, quét qua mọi thứ xung quanh hắn. Ngay sau đó, âm thanh thông báo đều không chút cảm xúc của mũ phân loại liền vang lên. Phù thủy năm thứ nhất đã học được đùa hếm đùa hiện hình dẫn lì ồ lẹ mẹo một, điều này quả thật bất ngờ, bởi Nền chỉ mới thi triển thành công 2 lần đã đạt tới lẹ mẹo 1. Nhưng vào lúc này Nền lại gần như không mấy để ý đến việc đó, sự ngạc nhiên của hắn đã bị một thứ khác chiếm trọn. Đây là Nền mở to mắt nhìn đến góc bàn làm việc. Sau phát đùa hiện hình vừa rồi của hắn, một tờ giấy nhỏ đột nhiên xuất hiện tại đó. Chương 135, người quen. Nên meo mắt lại nhìn, tờ giấy ấy có màu sắc và đường vân trông không khác gì so với mặt bàn. Nó trước đó hẳn là được ép dính chặt với mặt bàn cho nên Nên mới không để ý thấy, sau đó vô tình bị đùa hiện hình của hắn tác động tới cho nên mới bị chóc ra, bại lộ trước mặt hắn. Gì đây phải nít? Nên cẩn thận dùng đùa giải thông dụng lên tờ giấy, thấy không có gì xảy ra mới phần nào yên tâm mà nhặt lấy nó. Ở mặt dưới của tờ giấy, hắn nhìn thấy một dòng chữ, trong hốc nhỏ tối tăm, ta nằm ở nơi mà ngươi chẳng hề ngờ tới à há, không ngờ lại có kẻ dở hơi đặt câu đố ở đây. Mũ phân loại bất ngờ reo lên, nó cũng đọc được nội dung trên tờ giấy. Chắc là người của quán rượu. Nền suy đoán nói. Hắn cho rằng dù không phải là quán rượu tứ phương bày ra thì họ hẳn đã phải biết về chuyện này, cũng như xác định đây chỉ là một trò đùa vô hại. Dù sao dẹ gì cũng chỉ cần cắn một cái là hóa giải được phép biến hình của Nền, hắn không cho là người của quán rượu lại không phát hiện được tờ giấy này, nơi đây lại còn là địa bàn của họ nữa chứ. Mũ phân loại thì không quan tâm nhiều như vậy, nó hối thúc hắn, mặc kệ là ai, mau mau giải đố đi. Hừm, ta cũng phải suy nghĩ mới được, nhất định sẽ tìm ra lời giải trước ngươi. Nên nghe vậy bèn cười nhạt, ông không có cơ hội. Sau đó liền im lặng nhìn ngó xung quanh gian phòng. Trong hốc nhỏ tối tăm hắn khẽ lẩm bẩm câu nói này, sau đó đưa mắt tới những nơi có thể gọi là tối tăm. Đầu tiên là dưới gầm giường, nhưng hắn chớp mắt liền lắc đầu loại bỏ trường hợp này. Phải là hốc nhỏ. Hốc nhỏ hắn chuyển mắt đến tủ đồ, sau đó là tủ đầu giường, rồi cuối cùng là chỗ hộp kéo của cái bàn làm việc ngay trước mặt mình, nó có hết thảy ba tầng. Rất có thể là nó. Ế nền đưa tay kéo ngăn hộp trên cùng ra. Bên trong không có gì cả. Hắn lại kiểm tra hai ngăn còn lại, vẫn là không có phát hiện gì. Ở nơi mà ngươi chẳng hề ngờ tới. Rốt cuộc là nơi nào? Ế nền thấp giọng lẩm bẩm, sau đó chợt niệm, lẩm mô. Đũa phép sáng lên, hắn bắt đầu soi thật kỹ các ngóc ngách bên trong mỗi ngăn hộp, lại đưa tay sờ soạng đủ các mặt, nhưng vẫn là không phát hiện được gì. Chẳng hề ngờ tới, chẳng hề ngờ tới Ế nền chợt đưa mắt đến chỗ tay nắm của bàn. Chỉ có thể ở đây nữa thôi. Hắn dùng phép biến hình biến một chiếc muông thành cờ lê, dùng nó vặn ba cái đai ốp giữ ba cái tay nắm gỗ ra. Đúng là như thế. Suy đoán của Ennen quả nhiên không sai, ở phần mặt trong của ba cái tay nắm, hắn phát hiện chúng đều có những dòng chữ nhỏ xíu được khắc vòng quanh phần ốp viết. Cái tay nắm thứ nhất, ta ở nơi ma quỷ roi theo bước chân những kẻ tìm kiếm giấc mơ. Cái tay nắm thứ hai, theo chỉ dẫn của chúa trời, đại hồng thủy có thể ập xuống mặt hồ tĩnh lặng bất cứ lúc nào. Mà ta chỉ lặng lặng ngự trị nơi cao nhìn nó rút đi, lại nhìn nó trở về. Cái tay nắm cuối cùng, khi ngươi không dùng đến nó, ngươi mới có thể nhìn thấy ta. Ennen lắc lắc một cái tay nắm trước mặt chiếc mũ, nháy nháy mắt nói, tôi đã nói gì ấy nhỉ? Có gì ghê gớm chứ? Mũ phân loại hừ một tiếng tỏ vẻ khinh phục, nhưng trong thâm tâm tự bản thân nó cũng biết mình không có cách nào chơi lại Ennen ở lĩnh vực này. Thấy nó chỉ bày ra thái độ cáo kỉnh chứ không nói gì nữa, hắn cũng không tiếp tục khiêu khích, chỉ lắc đầu cười nhạt một cái rồi tiếp tục vọc ba cái tay nắm nhỏ trên bàn. Ở nơi ma quỷ dõi theo, vậy chẳng phải là địa ngục sao? Đương nhiên, đây rõ ràng chỉ là một câu đố nho nhỏ, cho nên ma quỷ hay địa ngục gì đều chẳng thể nào là nghiêm túc. Ennen nuốt cằm trầm tư, chỗ vừa có liên quan đến địa ngục lại vừa có liên quan đến quán rượu mà hắn nghĩ tới được chỉ có Hết Kitchen, mấy người tham gia chương trình nấu ăn ấy cũng có thể miễn cưỡng xem là tìm kiếm giấc mơ chứ. Nhưng mà ở thế giới này có chương trình đó sao? Hơn nữa chỗ này cũng không có chỗ nấu ăn, chẳng lẽ phải tìm lời giải ở phòng bếp của quán rượu? Hắn tự hỏi, chẳng mất bao lâu đã loại bỏ sự liên tưởng này ra khỏi đầu mình. Phải tìm một hướng khác. Ennen bước đi ý nghĩ về địa ngục tiếp tục nghĩ xem chỗ mà ma quỷ có thể xuất hiện trong căn phòng này là ở đâu. Nói đến ma quỷ, ngoại trừ địa ngục thì thứ tiếp theo hiện ra trong đầu Ennen chính là phim kinh dị. Mà ở trong phim kinh dị thì u ám, ẩn nấp, hù dọa, bất ngờ hắn nghĩ đến những yếu tố thường gặp trong phim kinh dị, bất chợt đưa mắt đến chỗ cửa, đến chỗ tủ quần áo, rồi cuối cùng đến dưới gầm giường. Ừm. Ennen khẽ nhướng mày, dõi theo bước chân. Ở dưới gầm chẳng phải chỉ có thể nhìn thấy chân tôi sao? Mà kẻ tìm kiếm giấc mơ hóa ra là như vậy. Hắn không khỏi có chút dở khóc dở cười, cảm thấy người đặt ra câu đố này thật sự dở hơi. Muốn tìm kiếm giấc mơ, đi ngủ là được, rất truyền động lực. Ennen ngồi xổm xuống sàn, cầm đũa phép khẽ niệm, lẩm mô. Hắn mượn ánh sáng từ đầu đũa soi dưới gầm giường, không tốn bao nhiêu công sức liền phát hiện cái chân giường ở phía đầu giường bên trái có một chỗ bị khoét rỗng, bên trong có để một chiếc hộp nhỏ. Nó là một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật có kích cỡ chỉ chừng một thỏi kích, không khó để đoán rằng đã rất lâu chưa có ai động tới, bên trên chiếc hộp bám đầy bụi. Rõ ràng là nhân viên của quán rượu cố tình không để ý tới nó. Ennen thầm nghĩ, bởi gian phòng này tuy trông có vẻ cũ kỹ nhưng lại vẫn hết sức sạch sẽ, kể cả là chỗ gầm giường này. Sophie, hắn niệm đùa làm sạch tẩy đi bụi bám trên chiếc hộp, sau đó nhìn đến lỗ khóa trên nắp hộp, không biết có nên làm một phát ạ lọ hổ mổ dạ cho xong chuyện luôn không. Thôi được rồi, cũng không phải việc gấp gáp gì. Ennen thu đũa phép lại, sau đó bắt đầu tìm lời giải cho manh mối của cái tay nắm thứ hai. Đã có kinh nghiệm, hắn biết kẻ đưa ra câu đố là một tên dở hơi, thích lấy mấy thứ đao to búa lớn ra minh họa cho những điều tầm thường, nên rất nhanh đã tìm đúng phương hướng. Đại hồng thủy, mặt hồ tĩnh lặng, rõ ràng là nơi có nước, mà trong gian phòng này thì chỗ có nước nhiều nhất chính là nhà vệ sinh. Ennen đi vào nhà vệ sinh, trước tiên nhìn xuống vòi nước dưới thấp, sau đó là bồn rửa mặt rồi đến vòi tắm, cuối cùng đưa ánh mắt tới chỗ bồn cầu. Hắn lập tức hiểu ra, khoe miệng không kìm được giật nhẹ hai cái. Thật biết cách so sánh. Theo chỉ dẫn của chúa trời, Ennen đưa tay nhấn nút bồn cầu. Đại hồng thủy ập xuống mặt hồ tĩnh lặng, hắn lặng lặng đứng nhìn nước từ trong két nước xả vào trong lòng bồn cầu. Ta chỉ lặng lặng ngự trị nơi cao nhìn nó rút đi, lại nhìn nó trở về. Ennen mặt không biểu tình cậy nắp két nước ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, ở mặt trong của nắp két, một chiếc chìa khóa bé xíu xiu đã bị ai đó dùng băng dính dán chặt lại. Màu của băng dính đã phai gần hết, hiển nhiên là được dán từ lâu lắm rồi. Cũng không biết là băng keo của hắn nào, có thể giữ được lâu như. Ừm. Ennen khẽ nhíu mày, nói đến băng dính, trong đầu hắn bất chợt hiện lên hình ảnh một gã béo. Chuyên gia chắp và nghệ vải đa của hội 6000ML. Hắn lại nhìn xuống cái bồn cầu này, bóng dáng của Fellini liền xuất hiện. Ennen mang theo chiếc chìa khóa trở lại phòng ngủ. Nhìn lên giường, hắn lại nhớ tới kẻ lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật trong hội của Fellini. Một gã học sinh cấp 3 tên là Kim Jong-min. Ennen nói suy nghĩ của mình cho mũ phân loại, khiến nó không khỏi kinh ngạc hô to, mẹt lìn giấy vệ sinh. Đám người đó chính là cái đồ dở hơi bày ra câu đố này. Loa điểm, cảm ơn các ngài vẫn còn tiếp tục ở lại, đề cử, đánh giá. Cảm ơn ngài dùng đã mời một ly bia bơ ở quán ba cây trổi, từ từ từ. Chương 136, phần thưởng Ennen ngồi xuống giường, nhún vai một cái đáp, cũng có thể chỉ là trùng hợp, nhưng khả năng rất lớn. Hắn giơ đoạn băng dính cũ xỉ kia ra rồi nói tiếp, dù sao đây rõ ràng chỉ là loại băng keo phổ thông, vậy mà lại có thể dán chặt lâu được tới vậy, hơn nữa còn là ở trong chỗ ẩm ướt như thế, rất khó bắt gặp. Dứt lời, hắn liền gỡ chiếc chìa khóa ra khỏi băng dính, sau đó tra nó vào chiếc hộp nhỏ trên bàn. Không có gì bất ngờ, chiếc hộp được mở ra một cách dễ dàng, để lộ ra vật chứa ở bên trong. Kẹo cao su ửng. Ennen đưa vật đó lên trước mắt mình, nó có dạng dẹt màu vàng, hình chữ nhật, trông rất giống kẹo cao su, nhưng sau khi hắn bóp nhẹ vài cái mới nhận ra là không phải. Cảm giác rất quen thuộc, là thứ hắn đã từng chơi qua. Đất sét. Xem ra phải giải được manh mối này mới có thể biết nên dùng nó vào đâu. Hắn liếc qua chỗ cái tay nắm cuối cùng của hộp kéo. Khi ngươi không dùng đến nó, ngươi mới có thể nhìn thấy ta ở đâu. Nó là cái gì? Ennen khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào đầu giường, trên mặt hiện lên vẻ suy tư. Mũ phân loại cũng chưa từ bỏ việc giải đố. Mặc dù hiểu rằng mình không thể nào chơi không lại Ennen, nhưng chiếc mũ vẫn ôm lòng may mắn, biết đâu nó chợt vô tình thắng được một lần thì sao? Chỉ cần một lần thôi là đủ, một lần là mũ phân loại có thể gãy cả đời. Nhưng mà vấn đề chính là, không dùng đến mới có thể nhìn thấy. Cái quái gì chứ, ta giam cá bọn nhóc nhà dạ vẹn cơ nhất định không thể về phòng được nếu cái vòng cửa chim ưng kia hỏi chúng câu này. Ennen liếc nó một cái. Không thể có chuyện đó, trừ phi vòng cửa bắt đám phù thủy nhỏ tìm pH của một dung dịch, biết rằng đung 5,78 gam đồng nhì chặt hóa trị 2 trong bình kín cái quái gì. Hai mắt của mũ phân loại biến thành hai vòng xoáy, nó tưởng rằng Ennen đang niệm một câu thần chú cổ xưa nào đó. Và câu thần chú này dường như có tác dụng khai thông đầu óc của nó hay sao mà chiếc mũ lại đột nhiên gào lên, ta biết rồi. Ta biết rồi. Ennen bị nó quấy rầy mạch suy nghĩ, không khỏi nhíu mày hỏi, biết cái gì? Ta biết cái gì khi ngươi không dùng đến thì ngươi mới có thể nhìn thấy rồi. Âm thanh của mũ phân loại có chút kích động, nó tựa hồ đã thấy được cảnh mình có cơ hội lên mặt với hắn 180 lượng, gây đến khi nào tắt tiếng thì thôi. Ennen chẳng biết chiếc mũ có ý nghĩ này, có biết cũng sẽ không bận tâm, hắn càng để ý đến đáp án mà nó nghĩ ra hơn. Ồ, ông nói ra nghe thử. Hửm. Mũ phân loại khịt mũi một tiếng đầy kiêu căng, sau đó dùng âm thanh có phần trịch thượng nói, nếu ngươi đã hạ mình tỉnh giáo, vậy ta cũng rộng lòng giải đáp cho. Sau đó nó vặn mình một cái, rồi mới dở cái giọng mười phần đắc ý nói tiếp, dùng thì không thấy mà không dùng mới thấy, đó chẳng phải chính là ta hay sao? À, ý ta là bất kỳ chiếc mũ nào cũng được. Ennen nghe xong cũng không kìm được có chút bất ngờ mà nhướng mày lên nhìn mũ phân loại, giống như lần đầu tiên nhận biết nó vậy. Gì hả? Làm gì nhìn ta như vậy, ta nói sai cái gì sao? Mũ phân loại bị ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ của hắn làm cho sợ hãi, âm thanh cũng trở nên run run không chắc chắn. Ennen không nhịn được cười bảo, không có gì, chỉ là không ngờ thôi. Không hổ danh là kết tinh trí tuệ của bốn nhà sáng lập, vương miện của dạ vẹn cơ cũng không thể so bì với ông được, ngài mũ. Hắn có chút cảm khái, bởi vì câu trả lời của chiếc mũ thật sự có phần hợp lý. Mũ là dùng để đội trên đầu, nên dùng thì không thấy mà không dùng thì mới thấy. Trừ phi là soi gương. Ennen thầm đủ. Chỉ là không đợi chiếc mũ đắc ý được lâu thì hắn lại dội cho nó một gáo nước lạnh, nhưng câu trả lời của ông vẫn chưa đúng, thưa ngài mũ thông thái. Sao lại không đúng? A ha, có phải ngươi thấy không phục nên mới không muốn tiếp nhận sự thật là ta tìm ra câu trả lời sớm hơn ngươi đúng không hả? Ha ha ha. Mũ phân loại chất vấn với uy thế như đang đứng trên đỉnh thế giới. Nhưng Ennen ngay sau đó liền đưa nó về lại loi trái đất, hắn khẽ lắc đầu rồi từ tốn giải thích, ông nên đọc kỹ lại manh mối, ngài mũ. Khi ngươi không nhìn thấy nó, ngươi mới có thể nhìn thấy ta. Sự vật thấy được và không thấy được ở đây có hai, không phải cùng một thứ. Hơn nữa, dù không tính đến chuyện đó thì đáp án khả năng cao chỉ nằm trong căn phòng này. Mà ông thấy đó, ở đây ngoài ông ra thì còn có chiếc mũ thứ hai sao? Cái này mũ phân loại nghe xong lập tức lâm vào sửng sốt, ú ớ không nói thêm được gì nữa. Nó chợt nhận ra bản thân đã đắc ý quá sớm, bây giờ chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào. Nhưng Ennen cũng không thừa cơ hội này trêu chọc chiếc mũ, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng rồi tiếp tục suy nghĩ. Rốt cuộc thì thứ gì ở trong căn phòng này là đáp án chính xác? Hắn trước tiên loại bỏ chỗ bàn làm việc, giường ngủ cùng với nhà vệ sinh ra khỏi danh sách. Trong bầu không khí im ắng, hắn đưa mắt nhìn quanh mọi nơi của gian phòng, thi thoảng lại dừng lại ở một điểm nào đó, đánh giá xem nó có thể là lời giải cho manh mối hay không. Chừng 5 phút sau, đôi mắt của Ennen lúc này khóa chặt vào cửa phòng. Không phải vì hắn đã xác định được nó chính là cái mình đang tìm, mà chỉ đơn giản vì những thứ còn lại trong căn phòng đều không phải là đáp án. Ennen đi tới trước cửa phòng, một tay đỡ cằm, ra vẻ trầm tư. Không dùng đến thì thấy được hắn nhìn lên cánh cửa, tay nắm ổ khóa rồi tới chỗ then cài, cuối cùng đưa ánh mắt tới chỗ bản lề, dừng lại ở chỗ nó lâu hơn những thứ khác một chút. Sau đó hắn lại nhìn toàn bộ cánh cửa, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng, giống như đã hiểu ra cái gì đó. Ennen bắt đầu lẩm bẩm, giống như để nói cho mũ phân loại nghe, lại giống như chỉ đang thì thầm độc thoại. Công dụng của một cánh cửa là để ngăn cách không gian bên trong với bên ngoài, nên cách dùng của nó chính là đóng lại. Mà khi ta không dùng tới nó, Ennen bận tay nắm, mở cửa phòng ra. Ta có thể thấy được chỗ khe cửa này. Hắn bước ra ngoài, nhìn vào chỗ khe cửa. Ở trên phần bản lề giữa của cánh cửa, hắn phát hiện một chỗ lon co hình đồng xu, trông giống như một cái ẻ mỏ mặt cười. Ennen bỗng nhận ra mình cần phải làm gì. Hắn vo tròn cục đất sét lấy được trong chiếc hộp nhỏ, sau đó nhét nó vào chỗ lõm mặt cửa kia. Để xem tiếp theo là cái gì. Trong ánh nhìn háo hức của mũ phân loại, hắn đi trở vào phòng, cuối cùng đóng sập cửa lại. Vành. Cục. Ennen tính thai nghe được giống như có vật gì đó rơi xuống sàn. Hẳn là ở đây. Hắn một lần nữa mở cửa ra, sau đó liền phát hiện một cục giấy nhỏ nằm dưới chỗ khe cửa. Câu đố kế tiếp sao Ennen túi người nhặt nó lên rồi mở ra. Sau đó nhận ra ý nghĩ của mình là sai. Bên trong cục giấy vẫn là một chiếc chìa khóa, trên mặt giấy cũng có lời nhắn, nhưng không phải là một câu đố như hắn đã nghĩ. Xin chào người anh em, hoặc cũng có thể là chị em. phải nói rằng đằng ấy cũng có chút tài tình đó, vậy mà phá giải được câu đấu của chúng tôi. Được rồi, không dài dòng nữa, vào thẳng vấn đề nhé, về phần thưởng mà đằng ấy nhận được sau khi phá giải thành công câu đấu này. Ken 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 ken, xin chúc mừng. Đó là một chiếc chìa khóa phòng lầu 3 của quán rượu Tứ Phương, có thể miễn phí ngủ lại nửa tháng lận nha. Được rồi, nhắn tới đây thôi, tạm biệt nhé kẻ không biết mặt. V.S. Tiền phòng là do đại ca Phèo Lini tài trợ, giàu điên. Cho nên đúng là bọn họ. E nên lắc đầu một cái rồi không nhịn được bật cười, sau đó nhìn qua cái chìa khóa mới có được, rồi ngó lại căn phòng mình đang ở, hắn không khỏi thở dài. Tôi chỉ muốn trả tiền phòng thôi mà, khó khăn đến thế sao? Loại đỉnh, cảm ơn ngài rèn kỳ đã góp gạch xây quán cái vật lùng. Chương 137, ý định gia thành đã kiếm được hời mà còn làm bộ hoa nước, ngươi chớ làm ta buồn nôn. Mũ phân loại liếc hắn với ánh mắt ghét bỏ. E nên nghe vậy liền nháy nháy mắt, dí dỏm hỏi lại, ông có thể nôn ra thêm phần thưởng không? Nếu được thì tôi rất hoan nghênh đó. Chiếc mũ không khỏi tức cười, da mặt của ngươi còn dày hơn kẻ bị chúng đùa phình to đầu đó, phù thủy nhỏ. Cũng có thể là do ông chúng lời nguyền nhỏ mọn đó ngài mũ, nếu như câu thần chú ấy tồn tại. E nên nói xong liền bị thay lại, tránh khỏi một tràng thoá mạ do chiếc mũ phun ra. Hắn ngồi trước bàn làm việc, ngắm nghĩa chiếc chìa khóa cũ kỹ có thể mở được cửa phòng ở lầu 3 quán rượu Tứ Phương, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ Phèo Lini đã thua một trò cá cược nào đó. Ừm, cũng không giống phong cách của anh ta lắm. Khả năng cao nhất là Kim Jong Min và Hệ Bãi Đạ, một trong hai tên này đánh cược thua người còn lại, nhưng cuối cùng lại nhờ Phèo Lini đổ vỏ giúp mình. Còn về phần người nghĩ ra kịch bản cho câu đố này, hắn cảm thấy rất có thể là Mr. ở mãi mãi kia. Trong những lần nói chuyện trước đó với đối phương qua điện thoại, hắn vô tình biết được rằng mãi dành một sự yêu thích khá lớn cho các loại tiểu thuyết viễn tưởng. Thật biết bày trò. E nên lắc đầu cười nhạt, trong lòng chợt sinh ra vài phần hứng thú. Hay là mình cũng làm ra một câu đố? Nhưng ý nghĩ này vừa dâng lên thì hắn lập tức lắc đầu dập tắt nó. Vẫn là thôi đi, chờ sau này giàu có hơn lại tính tiếp. Hắn không cảm thấy bản thân có cái gì dư giả để làm phần thưởng cả. Hơn nữa E nên bây giờ có một việc khác muốn làm hơn. Hắn xách theo đũa phép gỗ thông, bắt đầu dùng đũa hiện hình dò xét từng ngóc ngách bên trong gian phòng này. Dẫn lì ô. Rất rõ ràng, hắn đây là đang muốn tìm xem chỗ này còn có ẩn giấu thứ gì giống như câu đố của hội 6000 ML hay không. Dẫn lì ô. Dẫn lì ô. Giờ có chừng 10 phút sau đó, E nên quay trở lại trước bàn làm việc, thần sắc không vui cũng không buồn. Thu hoạch chuyến này bằng không, nhưng hắn đã dự liệu được rằng kết quả rất có thể là trắng tay, vậy nên cũng không có bao nhiêu thất vọng. Hắn quẳng chuyện này ra sau đầu, tiếp tục dở tuyển tập thần chú ra học tập, lần này đùa tiết lộ. Khoảng nửa tiếng sau, phù thủy năm thứ nhất đã học được đùa hếm đùa tiết lộ ạ và dễ xỉ ủm lẹ mẹo một. E nên nghe âm thanh thông báo của mũ phân loại, hắn mặt không biểu tình dùng đũa phép chỉ vào tấm bản đồ có huyết, trầm giọng niệm chú, ạ và dễ xỉ ủm. Quả nhiên phỏng đoán của hắn không sai, một vài đường nét lờ mờ chợt hiện lên ở chỗ còn trống trên bản đồ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Chuyện rõ rành rành, đùa tiết lộ lẹ mèo một không đủ để làm cho nó hoàn toàn hiện ra. Vậy thì luyện tập nhiều hơn. Ạ phạ dễ xì ủm. Ạ phạ dễ xì ủm. Ạ phạ ẹ nền chăm chỉ luyện tập đùa chú cả tối, nhưng hắn không chỉ chăm chăm vào đùa tiết lộ mà sau đó còn luyện thêm những đùa chú vốn đã thành thạo, tìm vài phương thức để chúng có thể đạt tới lẹ mèo cao hơn. Như bữa giải thông dụng có tới hơn 100 cách dùng khác nhau, yêu cầu hắn phải bỏ ra thời gian rất dài để có thể học tập và thực hành thông thạo toàn bộ. Hay như bữa giải giới, hắn vẫn luôn thèm khát cái hiệu quả thần kỳ, nghe qua hết sức hư cấu, có thể tước đoạt ý chí chiến đấu kẻ thù của nó. E nên cứ thế luyện tập cho đến tối khuya, lúc tinh thần đã phần nào thấm mệt, hắn liền thu dọn đồ vật vào trong mũ phân loại. E nên quyết định hôm nay tới đây là đủ rồi. Sau khi đã làm vệ sinh đơn giản, hắn mới ngả lưng xuống giường, chuẩn bị vượt qua đêm đầu tiên ở siêu nhiệt giới. Bóng tối bao trùm gian phòng cũ kỹ, chỉ có chút ánh sáng được níu giữ lại nơi ngọn đèn dầu. E nên nằm trên giường, hai tay gác ở sau đầu, mặc dù đã có đôi chút mệt mỏi nhưng lại không hoàn toàn muốn ngủ ngay bây giờ. Thế là hắn chợt lên tiếng, "Này, ngài mũ, sao đấy, còn chưa ngủ đi?" Mũ phân loại đáp lại với giọng trầm trầm. Có lẽ vì không thấy được gương mặt đáng ghét của E nên mà âm thanh của nó cũng có phần nhẹ nhàng hơn trước đó. Giọng nói của E nên cũng bất giác nhỏ nhẹ hơn đôi chút. "Ông không phải rất thích hát hò sao? Lúc chúng ta mới đến thế giới này chẳng phải đã hát thánh ca trường học. Bây giờ tới siêu nhiệt giới, hẳn cũng nên hát một bài chứ?" "Hơ mờ mờ. Ngươi đây là muốn nghe hát du cho dễ ngủ chứ gì?" Phù thủy nhỏ. Ha ha, ông cũng biết tôi bây giờ muốn ngủ hay không thì chỉ bằng một ý nghĩ là được, cần gì chứ? Chỉ là muốn ông thể hiện một chút, coi như nghi thức trẻ đi thôi. Ừm, ngươi nói cũng có lý. Vậy ta lại hát bài thánh ca của trường. Ông chỉ biết mỗi bài đấy thôi sao? Ngươi nghĩ gì thế? Ở thế giới phù thủy từng có một quyển sách gọi là 300 bài hát của mũ phân loại đấy. Thôi được, muốn nghe bài khác chứ gì? Ta quyết định rồi, đó sẽ là khúc ca về gia tộc phù thủy thú vị nhất, tuyệt vời nhất. Không thể là bản thiên hùng ca về phù thủy ẹn đền thú vị nhất, tuyệt vời nhất sao? Dẹp đi, ngươi chỉ có thể là tên phù thủy nhỏ đáng ghét nhất. Cũng được, ông hát tôi nghe thử. Hơ mờ mờ. Vậy ngươi phải chờ một chút, ta còn chưa kịp sáng tác ra. Cần chờ bao lâu? Có lẽ đến tối hôm sau. Thôi được rồi, vậy tôi nghe khúc ca về gia tộc phù thủy kia trước vậy. Ngươi thật lắm chuyện, phù thủy nhỏ. Mũ phân loại lầu đầu một câu rồi bắt đầu khẽ hát, trong hang sóc nho nhỏ, một nhà chín miệng ăn. Bảy người con tóc đỏ, được sử sách truyền rằng, anh cả Biêu Đa tài kiệt xuất, đến Charlie có thuật lệ rồng, Đờ Sì muốn làm người nổi bật, Phật và rót giờ hai kẻ một lòng, Tiệ John, người bạn trung thành nhất, ôi dỉn mì dũng cảm bốc đồng. Cha A Sua, mẹ Molly, chín con người ấy là nhà mẹ Adley. Mẹ Adley. Mẹ Adley. Mẹ Adley. Xuất sắc làm sao, nhà hệ Adly. Lũ ngu ngốc xin hãy khắc ghi, thà chọc vốn đệ mót, chứ đừng gây tóc đỏ trong giọng hát không có gì xuất sắc nhưng lại ẩn chứa một loại cảm xúc đặc thù khó tả của chiếc mũ. Hẹn nện chậm rãi chìm vào giấc ngủ một cách tự nhiên, kết thúc một ngày đối với hắn mà nói là cực kỳ đặc sắc. Loại điểm, một tuần sau đó, siêu hiện giới, tòa thành trí tuệ, sáng sớm, khu xìm họ xì ủm, quán rượu tứ phương. Hẹn nện thong thả bước xuống cầu thang, gật đầu vây tay chào lão già rẹ dị đang ngồi lau chén rượu ở quầy bar. Một tuần này cuộc sống của hắn trải qua có thể nói là hết sức đơn điệu, ngày nào cũng như ngày nào. Sáng luyện tập thần chú, nghiên cứu ma dược. Đến chiều lại rời khỏi quán rượu tứ phương, dạo quanh tòa thành trí tuệ để tìm hiểu thêm về siêu hiện giới, sau đó lại trở về quán rượu học tập phép thuật đến tận khuya. Thành quả đương nhiên là có, ví dụ như phù thủy năm thứ nhất đã học được đùa hếm đùa đóng băng ỉm mõ bù lật lẹ bèo một én đền đã học được ỉm mõ bù lật cách đây 4 ngày, nó chính là câu thần chú mà hờ mị ẩn dùng để làm ngưng động lũ tỷ y do lọc hạt thả ra. Thế là kho kỹ năng khống chế của én đền lại càng thêm đồ sộ. Những thu hoạch khác tạm không nói đến, can mỡ bò sừng than mà hắn đấu giá cũng đã xuống kệ ngày hôm qua, mang tới cho hắn hơn 9.000 đá thực tại. Nhưng én đền vẫn chưa đến phòng đấu giá không người để nhận tiền, bởi hắn hoàn toàn không có cách nào nhét hết số đó vào giờ ship của mình, chỉ đành tạm để lại nơi đó. Dù sao đá thực tại của hắn vẫn còn dư giả, chỉ ít ăn một bữa sáng là không thành vấn đề. Bác rẻ gì, cho tôi một phần như cũ. Có ngay. Én đền ngồi xuống trước quầy, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía đám đông xôn tụ đang hô hào mời chào đủ kiểu. Hôm nay én đền không định lặp lại hoạt động như những ngày trước đó nữa, hắn có kế hoạch khác. Đó chính là tìm một đoàn đội đáng tin để xin chân làm thành viên tạm thời, tham gia thám hiểm khu vực bên ngoài tòa thành trí tuệ. Chương 138, Hàn Én Nền nhấm nháp chiếc bánh kẹp cùng ly sữa tươi mà Rẹ Dị mang đến, vừa nhai kỹ nuốt chậm vừa lắng nghe nội dung lời mời chào của đám đông trong quán rượu. Tìm đoàn hộ tống vượt rừng Mika, giá cả thương lượng. Trong một tuần ở lại quán rượu tứ phương, tiếng giao tìm người hộ tống đến thị trấn Ma Bờ Lở U là thứ Én Nền nghe được nhiều nhất, gần như ngày nào cũng có vài ba người làm như vậy. Từ chỗ của Rẹ Dị, hắn mới biết được rằng những người này đa phần đến đó không phải vì mục đích thám hiểm. Bọn họ thường thường là các thương nhân, kiếm lợi bằng cách vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu đến buôn bán ở thị trấn Ma Bờ Lở U, bởi chỗ đó chỉ có thể là một nơi dừng chân tạm thời, thiếu thốn đủ loại vật tư. Một số nhà mạo hiểm có đôi khi cũng sẽ bán những món đồ mà mình săn được cho những người này, nhưng chỉ trong trường hợp họ không có thời gian về thành mà đồ đạc trên người đã không còn chỗ chứa. Mặc dù nếu sử dụng tính năng thông đạo vượt giới có thể để người ta rời khỏi siêu hiện giới rồi quay trở lại tòa thành trí tuệ một cách nhanh chóng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải một lần nữa vượt qua đồi trăng rơi cùng rừng Bika để đến được thị trấn Ma Bờ Lở U. Nếu như có thủ đoạn tương tự như mạng tơ lụ, khóa cảng hay ảo ảnh di hình, vậy bất kể là nhà mạo hiểm hay các thương nhân đều có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Nhưng hắn cũng hiểu, một khi đã sở hữu loại năng lực đó rồi thì tất sẽ có cách tốt hơn để kiếm đá thực tại, cần gì phải làm con buôn kiếm chút tiền trên lệch kia nữa. Én Nền uống một ngụm sữa nóng, tiếp tục lắng nghe đám đông hô hào mời gọi. Len keng. Chợt từ khóe mắt của mình, hắn thoáng nhìn thấy được một luồng sáng xuất hiện từ phía cửa ra vào của quán rượu tứ phương. Én Nền không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía đó, sau đó liền bất giác nhướng mày. Từ ngoài quán rượu, một người thanh niên từ tốn bước vào. Trông kẻ ấy chỉ chạc tuổi hắn mà thôi. Đối phương có một mái tóc dày màu nâu được trải bớt vô cùng gọn gàng, khoác trên mình một chiếc áo bành tô màu nâu sữa không chút nếp nhăn, nhìn thoáng qua liền có thể cảm nhận được đây là một người có tính tỉ mỉ. Trên miệng hắn là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, ánh mắt hiền lành với mức độ công kích bằng không, rất dễ khiến kẻ khác có ấn tượng rằng người này rất hòa đồng, dễ gần dù chỉ trong lần đầu gặp mặt. Nhưng thứ khiến Én Đến để ý đến đối phương không phải những điều trên, mà là thứ hào quang màu xanh lá cực kỳ dịu mắt đang tỏa ra trên người đối phương. Thông qua mắt kính nhìn thấy hào quang, hắn phát hiện màu sắc của nó nhạt hơn so với hào quang đã thấy được trên lọ thuốc chứa nhọn. Hơn nữa so với cái màu xanh lục chỉ đơn thuần là màu xanh lục của lọ ma dược, hào quang này của đối phương còn cho hắn cảm giác nhẹ nhàng, tươi mát, tự nhiên, nhìn vào có cảm giác khá là thư thái dễ chịu. Thú vị. Én Đền cắn một miếng bánh, không tiếp tục nhìn thẳng vào người này, nhưng cũng không hoàn toàn để tầm mắt của mình rời khỏi đối phương mà theo dõi một cách gần nấp hơn. Hắn muốn làm gì đây? Trong ánh nhìn như có như không của hắn, đối phương thong thả đi về phía quầy rượu, trên đường thi thoảng giơ tay chào hỏi người này người kia, nụ cười hiền lành chưa bao giờ biến mất trên khuôn mặt. Khi đối phương đã tiếp cận với rượu, hắn liền nghe được nụ cười sảng khoái của Rẹ Dị. "Khi Hàn, lâu ngày không gặp. Thế nào, lại tới tìm đồng đội cho đoàn trưởng của cậu hả? Cha cha, xem ra tên đó lại đào trúng cái ổ vàng ổ bạc nào nữa rồi." Nghe lão già nói vậy, người thanh niên tỏa ra hào quang màu xanh nhạt Hàn không khỏi cười khổ đáp lại, "Ôi xin bác đấy Rẹ Dị. Chúng cháu cùng lắm chỉ tìm được cái ổ sắt, bác cứ đồn phóng đại như thế thì chết cả bọn mất." Nhưng Rẹ Dị lại ra vẻ dí dòm hỏi, "Sắt gì? Có phải là sắt đồng bền không đó? Bác tha cho cháu." Hia 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 Én Đền nghe tiếng cười vừa nhây vừa lầy lội của lão mà khỏe môi cũng không khỏi bật lên. Trong những kiến thức mà hắn tiếp nạp được tuần vừa rồi cũng có thứ sắt đồng bền mà đối phương dùng để treo chọc hắn. Nó là một loại khoáng vật quý hiếm, thường được tìm thấy trong vũ thảo xâm lâm, khu rừng có các bụi cỏ biết nhảy múa ở phía bắc thị trấn Ma Bờ Lở U. Theo như những gì hắn tìm hiểu được thì sắt đồng bền sở dĩ có cái tên này là bởi vì nó cực kỳ nhẹ, sau khi được đào ra thậm chí có thể tự mình trôi nổi giữa không trung, nhưng khi chịu lực tác động lại có thể vụt đi nhanh đến chóng mặt. Cũng vì vậy mà sắt đồng bền thường được dùng để chế tạo thành viên đạn, mũi tên hoặc các loại vũ khí phóng tầm xa, khiến các đòn xạ kích bằng những thứ vũ khí này có thể đạt đến tốc độ vô cùng hư cấu. Giá trị của loại khoáng vật này hiển nhiên là không thua kém gì bằng bạn, thậm chí nếu chỉ tính riêng trong siêu hiện giới thì còn đáng tiền hơn. Én Đền không khỏi tưởng tượng xem nếu mình có được thứ khoáng vật quý giá này thì có thể làm gì. Còn ở bên kia, hạn sau khi khốn đốn một phen cuối cùng cũng thoát được một phen trêu chọc của Dễ Gì, bắt đầu làm chuyện mà hắn cần làm. Hạn đứng trong đám đông, đợi đến lúc âm thanh mời chào của những người khác dần lắng xuống, hắn liền bắt đúng thời cơ mà lên tiếng, cần tuyển đồng đội vãng lai tham gia mạo hiểm, yêu cầu có năng lực bay hoặc di chuyển lên xuống nhanh được ở địa hình dốc đứng. Không giới hạn mức dạ, chiến lợi phẩm chia đều, nếu biểu hiện tốt có thể được suy xét trở thành đồng đội chính thức. Ừm. Đến nãy giờ vẫn chưa hề từ bỏ việc chú ý Hạn, nghe đối phương giao như vậy, hắn vừa chậm rãi thưởng thức ly sữa nóng vừa nghĩ, di chuyển nhanh ở địa hình dốc đứng. Nếu vậy đôi giày của Lệnh Hứa, không đúng, giờ là của đặc vụ Wilson có thể dễ dàng làm được chuyện đó. Còn về phần bay, chẳng phải không khác nào đang nói đến mình sao, còn không giới hạn mức dạ, lại có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn không khỏi đảo mắt qua vầng hào quang trên người Hạn, tự hỏi không lẽ nào loại màu sắc này đại biểu cho nở tờ cờ nhiệm vụ. Mặc dù ẻn nền cảm thấy cơ hội này chính là dành cho mình, nhưng hắn không hề vội vàng chạy đến ứng tuyển. Trái lại hắn vẫn bình chân như vậy, ngồi quan sát diễn biến tiếp theo, san tiện nghe ngóng lời nói của những người xung quanh. Chủ yếu là hắn muốn biết trong mắt của những người này thì uy tín đoàn đội của Hạn như thế nào. Không phải Hàn đó sao, hắn lại tới tuyển người cho đoàn ảo tưởng Nguyên Thủy. Ái chà, xem ra đoàn trưởng của họ lại đánh hơi được bảo điện. Ảo tưởng Nguyên Thủy, ông nói si đoạn. Không phải hắn còn ai, tên mũi chó đó lúc nào cũng may mắn như vậy. Hừm, cũng có lẽ bởi vì hắn ăn ở tốt nên mới được thế. Đúng đó, không phải nghe nói si đoạn rất thích nâng đỡ người mới sao, lại còn chịu chia chiến lợi phẩm cho bọn họ. Chật chật, đúng là hiếm thấy. Đa số những đoàn khác chịu nhận tân thủ làm sai vật đã là khá lắm rồi, hắn vậy mà còn ẹn nền giọng thai lên nghe được một lúc liền không khỏi nhíu chân mày lại. Cần người có thể bay, không giới hạn mức dạ, đoàn trưởng nhiệt tình hỗ trợ người mới, lại còn chịu chia sẻ thu hoạch ngấm lại những thứ này, hắn không nhịn được nói với mũ phân loại, này ngài mũ, có phải ông thừa dịp tôi ngủ mà rót phúc lạc dược cho tôi không? Ha ha, ta không nhét ghét của trồn vào một người đã may lắm rồi. Chiếc mũ cười lạnh, coi chừng mật ngọt chết rồi, phù thủy nhỏ. Ừm, ẹn nền khẽ gật đầu, trong đôi mắt nhìn về phía Hạn mang theo vài phần nghiền ngẫm. Chương 139, đấu trường. Sau khi Hạn đưa ra lời mời gọi, trong thời gian ngắn cũng có một vài người tìm đến chỗ hắn. Nhưng sau đôi câu trò chuyện, thứ mà họ nhận được chỉ là cái lắc đầu cùng nụ cười bày tỏ tiếc nuối của Hạn. Sau chừng 5-6 người hăm hở mà đến thất vọng mà về, rốt cuộc không còn ai đến ứng tuyển với đối phương nữa. Chậc, mặc dù nói là không giới hạn mức dạ, nhưng xem ra yêu cầu thực tế cũng không hề thấp một chút nào. E nền tự nhủ khi thấy Hạn liên tục từ chối vài người, nhưng cũng vì vậy mà cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Yêu cầu càng bắt bẻ, lại càng chứng tỏ bọn họ thật sự đang nghiêm túc tuyển người. Hắn dứt điểm nốt phần sữa còn lại trong ly, đồng thời thầm nói với mũ phân loại, không quá giống như là một cái bẫy nha ngài mũ. Chiếc mũ cười khinh khỉnh đáp, vậy sao ngươi còn không tới ứng tuyển đi? Hừ hừ, mấy tên kia đều thất bại mà về, dựa theo trình độ bay của ngươi mà nói, ta thấy cũng không có triển vọng gì. E nên nghe vậy liền không nhịn được liếc mắt nhìn lên một cái. Có thể đó, nếu như họ cần tôi thi đấu một trận vị đi, vậy tôi đúng là không làm được. Một là vì hắn tự hiểu lấy kỹ thuật bay của mình thật sự tầm thường, hai là vì quỷ địch là một trong số rất ít những thứ hắn không có chút xíu hứng thú nào của thế giới phù thủy. Nền vẫn luôn cảm thấy luật chơi của quỷ địch khá ngớ ngẩn, khi mà dù nó là trò chơi đồng đội, nhưng vai trò của tầm thủ lại hoàn toàn áp đảo tất cả những vị trí còn lại. Nhưng hắn không để cho mũ phân loại biết ý nghĩ này của mình, bởi Nền hiểu rằng đây chỉ là vấn đề quan điểm, ngoại trừ việc dẫn tới một cuộc tranh cãi không bao giờ có hồi kết thì nó chẳng mang lại bất cứ điều gì. Hắn bất ung dung ngồi tại chỗ, từ tốn lấy hai viên đá thực tại ra trả cho một người phục vụ, dùng ánh nhìn như có như không theo dõi động tĩnh của Hạn. Mặc dù chưa tuyển được người, nhưng đối phương vẫn không có vẻ gì là vội vã, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Chờ đến khi quán rượu thay một đợt khách mới tầm mười mấy người, hắn mới một lần nữa cất tiếng giao tuyển người. Mũ phân loại thấy e nền vẫn không hề có hành động gì, không khỏi lên tiếng thắc mắc, ngươi định chờ đến khi nào? Đương nhiên là lúc hắn dừng lại. Làm vậy để chi? Chiếc mũ cảm thấy khó hiểu. E nền nhún vai đáp lại, vậy thì tôi sẽ là người ứng tuyển cuối cùng, thậm chí là duy nhất, chí ít là vào thời điểm đó. Như thế thì tỷ lệ gia nhập vào đội mạo hiểm của hắn có thể tăng thêm một chút. Chiếc mũ nghe xong liền không nhịn được nói, ngươi cũng gian manh thật đấy, phù thủy nhỏ. Nhưng mà như vậy có tác dụng sao? Tất nhiên là có, chỉ là khả năng cao là không đáng kể mà thôi. E nền cười nhạt. Nhưng mà có cơ hội tăng lên 1%, thậm chí là 0,1% thì vẫn là tăng, hơn nữa cũng không tốn sức gì, cớ sao không làm? Mũ phân loại không bình luận gì thêm, bởi cũng giống như thái độ của E nền đối với quỷ đi, bản thân nó cũng cảm thấy phần trăm khả năng gì gì đó là một thứ khá là ngớ ngẩn. Dù sao phù thủy giỏi nhất chính là sáng tạo kỳ tích, quan tâm gì dăm ba cái tỷ lệ. Một người một mũ bắt đầu lâm vào trầm mặc, chờ đợi động thái tiếp theo của Hàn. Cũng không để E nền cùng mũ phân loại đợi quá lâu, sau khi tiếp chuyện thêm 7-8 người mà vẫn không có kết quả, Hàn dường như đã quyết định tạm dừng việc mời chào. Đối phương gọi một ly đồ uống ở chỗ quầy rượu, sau đó đi tới một chiếc bàn ở trong góc vắng vẻ ngồi xuống, chậm rãi nhấm nháp thức uống của mình. Sau đó E nền lại nhìn thấy Hàn lấy ra một món đồ mà hắn rất muốn có được, túi gương, rồi từ trong túi gương lấy ra một chồng báo giấy, bắt đầu đọc một cách say sưa ngon lành. Cơ hội tới rồi. E nền nói với chiếc mũ một tiếng, sau đó đứng dậy gọi một ly nước chanh, thần thái tự nhiên mang theo nó đến gần chỗ chiếc bàn kia một cách thong thả. Khi đã đến bên bàn của Hạn, thấy đối phương ngẩng mặt lên nhìn, hắn liền nhân cơ hội đó mà lên tiếng, xin chào, tôi nghe nói chỉ là E nền còn chưa kịp nói thành câu hoàn chỉnh thì đã bị âm thanh có phần kinh ngạc của Hạn ngắt lời. Kỵ sĩ trổi. Nghe được cái danh hiệu đời đầu của mình, bước chân của hắn chợt cứng lại, gân trán giật giật. Ở trong đầu hắn, mũ phân loại cười rất là hà hê, ha ha, bày đặt suy tính cho cô bô, hóa ra người ta đã biết tổng ngươi là ai. để chi, ta nói để chi. E nên lờ đi sự tồn tại của chiếc mũ. Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt với Hàn, trên mặt vẫn duy trì vẻ trầm tĩnh, giọng điệu tự nhiên nói, xin chào, tôi là Enen, danh hiệu phù thủy.
A,
hân hạnh được gặp anh. Phù thủy, tôi là Hàn, danh hiệu bạn của muôn loài, đồng thời cũng là thành viên của đoàn ảo tưởng nguyên thủy. Hàn sau một thoáng lúng túng liền khôi phục tự nhiên như thường, dùng thái độ mười phần thân thiện đáp lại Enen. Thấy hắn còn đang đứng, đối phương liền bộ nói, mời ngồi, mời ngồi. Enen cứ vậy thuận thế ngồi xuống, ra vẻ hiếu kỳ hỏi, này Hàn, từ phản ứng của anh khi nãy, hẳn là anh biết tôi. Không lẽ anh cũng đến từ quận 13? Hắn quả thật có phần tò mò chuyện này chứ không chỉ đơn thuần nói lời khách sáo. Nhưng câu trả lời của đối phương lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ thấy Hàn vui vẻ cười đáp, anh đang nói quận 13, thành phố New York đúng không, phù thủy? Ha ha, thật ra tôi không hề đến từ đó, thậm chí tôi còn chẳng phải người ở khu 5. Ừm. Trông thấy nét mặt bất ngờ của hắn, đối phương mới bắt đầu giải thích, nói ra không sợ anh chê cười, thật ra tôi là người khá thích hóng chuyện bốn phương, chỉ cần có tin tức thú vị là tôi lại không nhịn được đi dò la nghe ngóng cho ra nhẽ, bởi vậy chưa từng bỏ sót một tin nào ở quán mắt rồi. E nên nghe thấy thế bất giác gật gù, cho rằng hẳn ở trong đoàn ảo tưởng nguyên thủy cũng đảm nhận công việc thu thập tình báo như mại của hội 6000ML. Nhưng hẳn tựa hồ nhận ra hắn đang hiểu lầm, thế là nhanh chóng nói thêm, à tôi không phải đang nói dân đâu. Tôi nghe ngóng nhiều tin tức như vậy chỉ đơn giản là để thỏa cái sự nhiều chuyện của mình thôi, vốn chẳng hề bận tâm tới việc thu thập tình báo gì đó. Nói tới đây, đối phương không khỏi nở một nụ cười có chút xấu hổ. E nên liếc đến chồng báo dày cuộn trên bàn, chợt cảm thấy hẳn có vẻ như không hề nói xạo. Bạn của muôn loài, có khi nào chó mèo nhà hàng xóm cãi nhau hắn cũng không bỏ qua. Hắn thầm nói một câu đùa nhạt, sau đó bắt đầu tiến vào chính sự. Nếu đã như vậy, chắc hẳn anh cũng đã biết tại sao tôi lại tìm đến anh rồi chứ. Nghe vậy, đối phương giống như nhận ra gì đó, hai mắt chợt sáng rực lên. Đúng rồi, anh là kỵ xin lỗi, anh có thể cưỡi trổi để bay mà. Hoàn toàn đáp ứng được điều kiện ban đầu để gia nhập đội của chúng tôi. E nền khẽ nhướng mày. Điều kiện ban đầu. Không biết sau đó còn có bao nhiêu điều kiện cần đáp ứng nữa. Hàng cười xóa đáp, cũng chỉ còn một cái nữa thôi. Hơn nữa cũng không có gì phức tạp, anh chỉ cần vượt qua một bài thử đơn giản là được rồi. E nền gật đầu một cái, lập tức hiểu được bài thử này là để xem khả năng bay của hắn có đáp ứng được nhu cầu cho chuyến mạo hiểm tiếp theo của bọn họ không. Hắn nhấp một ngụm nước chanh, sau đó bình tĩnh hỏi, thử ở đâu đây? Đương nhiên là đấu trường vạn cảnh rồi. Hàn hào hứng đáp lại. Chương 140, Si Doàn En nên nghe được là đấu trường vạn cảnh, sau một thoáng bất ngờ liền cảm thấy đương nhiên nên là chỗ đó. Hắn đã ở lại siêu hiện giới được một tuần, cho nên khó mà không biết về một trong bốn địa điểm nổi danh nhất tòa thành trí tuệ, bên cạnh sở phép thuật trong gương, quán rượu tứ phương cùng phòng đấu giá không người. Đấu trường vạn cảnh nằm ở khu hệ thì cả, trên bề nổi thì nó là chỗ duy nhất mà người ta được phép công khai đấu nhau, thậm chí là đem đá thực tại ra cá cược. Đương nhiên, một khi xuất hiện thương vong thì đám pháp sư sẽ can thiệp vào, cho nên nếu thật sự muốn sống mãi với nhau thì vẫn chỉ có thể giải quyết ở trong tối. Nhưng cái hấp dẫn người ta ở đấu trường vạn cảnh không phải ở chỗ nó cho phép bọn họ đấm nhau ăn tiền, mà nằm ở thứ làm nên cái tên vạn cảnh này của nó. Đó chính là chức năng được gọi là mô phỏng tùy chỉnh đấu trường. Bằng cách tiêu hao đá thực tại, người ta có thể tùy theo ý muốn của mình mà mô phỏng lại một loại hoàn cảnh nào đó, mức độ chi tiết càng cao thì chi phí tương ứng cũng càng lớn. E nên cần thực hiện bài thử ở đấu trường vạn cảnh, dùng đầu gối đề nghị thì hắn cũng đoán được đoàn trưởng của đoàn ảo tưởng nguyên thủy, người có tên là Si Doãn kia muốn làm gì. Rõ ràng Si Doãn sẽ mô phỏng lại cái di tích mà đối phương đã phát hiện, sau đó xem xét biểu hiện của E nên ở di tích mô phỏng này, qua đó đánh giá năng lực bay của hắn có đáp ứng được yêu cầu của bọn họ hay không. Cách làm không tệ, mặc dù phải tiêu tốn một số đá thực tại, nhưng vừa có thể sàng lọc ra nhân tuyển thích hợp nhất, lại vừa không cần lo lắng tiết lộ vị trí bí cảnh. E nên thầm nghĩ. Hắn tiếp đó lại trao đổi thêm một số chuyện với Hàn, bọn họ cũng không nấn ná lại quán rượu tứ phương quá lâu. Sau khi E nên chấp nhận tham gia bài thử, cả hai liền rời khỏi quán rượu để bắt một chiếc độc giác long đến khu hệ thì cả. Tòa thành trí tuệ khu hệ thì cả đại lộ ạ thì sở toàn sau một quãng thời gian không ngắn, con độc giác long chở theo E nên cùng Hàn đến một khu vực thưa thất kiến trúc, rất gần với rìa thành góc tây nam của tòa thành trí tuệ. Vượt qua một cây cầu đá cũ nát, với cảnh vật hai bên đa phần là những cây đại thụ cao hơn chục mét cùng các bãi cỏ lớn xanh mượt, một quần thể kiến trúc nguy nga khổng lồ đập vào mắt E nên. Từ đằng xa, hắn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng ngay sau cái cổng vòm đá cao tới hơn 50 mét kia, là một tòa kiến trúc hùng vĩ chiếm gần hết tầm nhìn của mình. Đó chính là đấu trường vạn cảnh. Chí ít cũng phải cao hơn 200 mét. E nên thầm đủ, hắn trước đó đã tới ngó qua nơi này một lần, nhưng bây giờ thăm lại vẫn không khỏi cảm thấy nội tâm chấn động. Thoạt nhìn qua thì đấu trường vạn cảnh trông cũng giống như cổ lò xệ ở thế giới thực, nhưng chỉ cần xem kỹ lại một lần nữa, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra điểm giống nhau giữa hai chốn kỳ quan này chỉ là chúng đều được xây theo hình vòng cung mà thôi. Đã tới đấu trường vạn cảnh thưa quý khách, chân thành cảm ơn các ngài đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của tôi. Giờ. Con độc giác long dừng lại trước cổng vòm đá, dùng chiếc đuôi linh hoạt đến kỳ lạ của nó giúp hẹn nền cùng Hàn mở cửa thùng xe. Hai người xuống xe, sau đó sóng vai đứng trước đấu trường vạn cảnh, so với tầm vóc của nơi này thì bọn họ nhỏ bé như hai con kiến. Đấu trường này là một kiến trúc hết sức đặc biệt, nó được chia thành mấy chục tầng, vòng quanh toàn bộ đấu trường là vô số các lối vào có mái vòm lớn, nhìn từ xa trông giống như là tổ ong. Nghe qua có hơi kỳ quặc, mặc dù bên ngoài đấu trường vạn cảnh không có bất cứ thiết kế bậc thang nào, nhưng bất kể là ở dưới mặt đất hay ở những tầng cao hơn 100 mét đều là lối vào của nó. Chúng ta đi thôi, phù thủy. Hàn mỉm cười đưa tay làm động tác mời. E nện gật gật đầu, hai chân thoăn thoắt theo sát bước chân của đối phương. Hắn cùng Hàn rất nhanh đã tiếp cận rìa ngoài của đấu trường, những lối vào có dạng mái vòm cuốn của nó hiện rõ trước mắt hắn, nhưng kỳ lạ thay là bên trong lại tối tăm vô cùng, khiến người ta không thể nhìn thấy được dù chỉ là một viên gạch lót. Cách những lối vào ngay dưới mặt đất khoảng 3-4 mét là một dải các thềm đá màu nâu đỏ dày khoảng một bậc thang, lớn chừng 8-9 mét vuông tạo thành vòng tròn bao bọc xung quanh toàn bộ đấu trường và cảnh. Ngay khi ẹn đền theo Hàn đặt chân lên một thềm đá, một Hobbit cũng ngay lập tức nhảy lên từ giờ ship của hắn. Chào mừng pháp sư đội mũ đến với đấu trường và cảnh. Xin hãy chọn số tầng cần di chuyển chọn tầng, không chọn đấu trường vạn cảnh từ dưới lên trên có hết thẻ 60 tầng, mỗi tầng lại có 360 lối vào. Không chọn ẹn nền không chọn số tầng muốn lên, bởi vì hẳn sẽ là người làm việc đó. Đoàn trưởng cùng một người đồng đội khác của tôi đang chờ chúng ta ở tầng 35. Đối phương giải thích với hắn một câu, đồng thời đưa tay ấn ấn gì đó giữa không khí. Chẳng bao lâu sau, thềm đá dưới chân của hai người chợt bay lên khỏi mặt đất, vững vàng không chút rung lắc, dùng một tốc độ ổn định không thay đổi cứ thế càng lúc càng lên cao. Ẹn nền đi đến biên giới của thềm đá, đưa tay ra sờ sờ, cảm nhận được một tầng vật chất vô hình mà lại cứng rắn che chắn ở xung quanh. Hàn trong cuộc nói chuyện ban nãy cũng đã biết được rằng ẹn đền mới vào siêu hiện giới không lâu, tưởng rằng hắn lo lắng về tính an toàn của cái thang máy này, vậy nên bèn nở nụ cười ấm lòng để trấn an, anh cứ yên tâm, thứ này rất an toàn. Sau đó hào hứng giải thích, rất nhiều người bảo là các pháp sư của học viện mạ giờ đã sử dụng một loại nghi thức phép thuật nào đó lên những tấm chắn vô hình này, đương nhiên là bao gồm cả thứ dưới chân chúng ta. Nghe nói nếu như muốn phá hủy được nó, vậy yêu cầu sức công phá phải tương đương với việc đánh nát toàn bộ đấu trường và cảnh. Nói tới đây, đối phương chợt hạ giọng xuống, ra vẻ thần bí thì thầm, cũng từng có lời đồn rằng cuối thế kỷ trước từng có một đợt thử bom hạt nhân ngay trong đấu trường, không biết có thật hay không, nhưng cũng phần nào chứng minh được độ vững chắc của nó. Lại là bom hạt nhân. Ennen cười gật đầu coi như đáp lại Hàn, mí mắt không khỏi giật nhẹ hai cái. Hết quán rượu tứ phương rồi tới đấu trường vạn cảnh này, hắn không khỏi hoài nghi, kẻ xây dựng nên những chỗ này liệu có phải tiên đoán được rằng tương lai sẽ có mưa bom hạt nhân dội vào siêu hiện giới đây chứ. Trong lúc Ennen liên tưởng viễn vông thì thềm đá dưới chân hắn cùng Hàn đã dừng lại ở tầng 35 của đấu trường. Một Hobbit mới cũng đúng lúc này nhảy lên. Xin hãy lựa chọn cổng cần đến cho cổng, không chọn én nền tiếp tục để Hàn chọn. Lần này thềm đá không còn đi lên nữa mà bắt đầu đi vòng quanh đấu trường, rất nhanh đã dừng lại ở một lối vào được đánh số La Mã trên cổng. 18, đây là lối vào số 68. Sau khi thềm đá dừng lại, một đoạn cầu đá chợt hiện ra từ trong không khí, nối liền nó với lối vào số 68. Én nền theo chân Hàn bước lên cầu đá, tiến về phía lối vào. Khi hắn chính thức đặt chân vào trong, không gian tối tăm trước mặt bỗng chốc trở nên bừng sáng, một giọng nói ôn hòa cũng đồng thời vang lên. Năng suất của cậu vẫn luôn cao như vậy, mới đó mà đã tìm được ứng viên thích hợp, không hổ là Hàn hăng hái mà. Én đền theo tiếng nhìn lại, phát hiện đó là một người đàn ông gốc Cá Đông tuổi chừng 35, trên người mặc giáp da màu đen, đeo găng tay bọc sợi thép, mang ủng chiến thuật, đai lưng lỉnh kỉnh phụ kiện, trông có vẻ rất lão luyện. Én đền nhìn qua gương mặt trải đầy xương gió nhưng vẫn còn vài phần điển trai, cùng với thần sắc hiền hòa nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia sắc bén của đối phương, thầm nghĩ, hắn là Si Đoạn. Mũ phân loại cũng tấm tắc đánh giá, a ha, cho nên đây chính là tên mũi chó luôn gặp may mắn trong truyền thuyết. Thoạt nhìn cũng rất giống một chuyên gia mạo hiểm đấy. Chương 141, đại hội ẹn nền chú ý đến Si Doạn như vậy, không đơn thuần là vì lòng hiếu kỳ đã sinh ra khi được nghe về đối phương lúc còn ở trong quán rượu, mà chủ yếu bởi thứ hào quang u ám màu đen trông như trướng khí đang lợn vợn quanh người Si Doạn. Hắn đưa tay gạt mắt kính nhìn thấy hào quang xuống, nhờ vậy xác định được rằng đó thật sự là hào quang mà món tạo tác bán thành phẩm này nhìn thấy được, ban đầu hắn còn tưởng rằng đó là hiệu ứng trang bị trên người đối phương, dù sao cũng là màu đen. Lần đầu thấy được loại hào quang này, mặc dù không rõ có hàm nghĩa gì, nhưng thứ màu sắc như vậy không cách nào khiến ẹn nền lơ là cảnh giác. Có lẽ màu đen cũng không đại biểu cho cái gì tồi tệ. Hắn ngó lên trên đầu Si Đoạn, tạm thời không có phát hiện mảnh vá nào được treo ở đó. Đối phương giống như cảm nhận được ánh mắt của hắn, tạm dừng việc trao đổi với Hàn lại, quay sang nở nụ cười ôn hòa nói, "Tôi là Si Đoạn, người sáng lập đoàn ảo tưởng Nguyên Thủy. Rất vinh hạnh khi cậu đã chấp nhận lời mời của chúng tôi, Phù Thủy. Bằng tất cả sự chân thành, tôi tin chắc rằng sự gia nhập của cậu có thể giúp đoàn ảo tưởng Nguyên Thủy giải quyết một đại nan đề." Si Đoạn nhìn thẳng vào mắt của Ẹn Đền mà thốt ra những lời này, như muốn hắn tin rằng những gì mình nói không có một chút giả dối nào, đồng thời đưa tay của mình ra. Tôi cũng lấy làm vinh hạnh, đoàn trưởng Si Đoạn. Én Đền trước tiên gật đầu đáp lại, bắt tay với đối phương, kế đó lại lắc đầu nói, nhưng có giải quyết được vấn đề của quý đoàn hay không, vậy chúng ta còn phải thông qua một bài thử mới biết được, đúng chứ? A ha ha, cậu nói phải lắm, cũng rất thực tế. Si Đoạn thoáng sững sờ rồi lập tức phá lên cười một cách sảng khoái, có vẻ như là rất thưởng thức loại tính cách này của Én Đền. Đối phương cho hắn một ngón tay cái, đoạn lại nói, thực tế thì vẫn thường đi cùng thực lực, tôi bắt đầu mong đợi những gì cậu có thể làm được rồi đấy, Phù Thủy. Én Đền cười nhạt đáp, anh sẽ được thấy ngay thôi, chúng ta bắt đầu luôn chứ? Đoàn trưởng Si Đoạn. Ha ha, xem ra cậu đã không kịp chờ thêm được nữa để thể hiện bản lĩnh rồi nhỉ. Si Đoạn cười xòa, sau đó chắp tay lại nói, nhưng có lỗi quá, chúng tôi không ngờ được hẳn có thể tìm được ứng viên sớm như vậy, cho nên một thành viên khác đã đi tiêu khiển một chút. Đối phương làm động tác mời, để e nên cùng hẳn theo sát mình, vừa tiến về phía trong đấu trường vạn cảnh vừa nói, bài thử này của chúng tôi còn cần đến sự phối hợp của anh ta mới được, có điều cũng không cần chờ quá lâu đâu. Cậu xem, sắp kết thúc rồi. Si Đoạn chỉ tay về phía trước, thái độ tự tin. Không cần đối phương đưa tay chỉ thì Ẹn Nền cũng đã chuyển ánh mắt của mình về hướng đó. Chỉ thấy ở bên ngoài cổng vòm, một gã đàn ông cao đến hơn 2 mét đang xách theo một cây cột gỗ dài ngang ngửa mình, thô bằng cái của nhà, trông giống như vật tổ của một bộ lạc cổ xưa nào đó đuổi đánh một tên nhỏ con cao nhắm chừng chưa tới mét tư. Đố chú mày bắt được ông. A a a. Mỗi một cú quật, cú đập của gã to con ấy đều tạo ra âm thanh hình hình bằng rồi, tạo thành gợn sóng năng lượng lan ra hình vòng tròn, tựa hồ chỉ cần tên nhỏ con kia trúng một đòn thôi cũng lập tức sẽ hóa thành bánh thịt. Nhưng điều kiện tiên quyết là gã to con phải đập chúng mới được. Đập mạnh lên, mạnh nữa lên. Đúng rồi, đúng rồi. Mắt quá, mắt quá. Trong ánh mắt có phần kinh ngạc của Enen, tên nhỏ con kia ngoại trừ sở hữu tốc độ chạy hoàn toàn trái ngược với ngoại hình khiêm tốn của mình, phương thức né đòn của đối phương cũng hết sức kỳ lạ. Khi gã to con bổ cây cột xuống, thân thể của hắn tự động chẻ dọc thành hai nửa né ra. Khi gã to con quét cây cột ngang người, hông của hắn lại bắn lên tách khỏi phần thân dưới. Khi bị gã to con nhắm đến phần cổ thì đầu của hắn cũng tức khắc bay lên, cổ cũng rụt lại biến mất. Toàn bộ cơ thể của hắn cứ thế tách ra rồi lại lập tức ghép vào khi nguy hiểm qua đi, trông cứ giống như ông là Julien, thành viên cao tuổi nhất trong đoàn chúng tôi. Năng lực này của Dũ Lì En anh cũng thấy quen mắt chứ, nghe nói là do lúc nhỏ xem quá nhiều hoạt hình nên mới như thế. Hàn đi đến bên cạnh En, giới thiệu cho hắn biết trong hai người đang đuổi bắt kia ai mới là thành viên của ảo tưởng Nguyên Thủy. En kỳ thực không cần Hàn nói thì cũng có thể đoán được Dũ Lì En chính là thành viên của đoàn ảo tưởng Nguyên Thủy, dù sao dáng vẻ thở hổn hển của gã to con cùng với bộ dạng như đang đùa giỡn của đối phương liền đã nói lên hết thảy. Nếu không thái độ của Si Doàn mới vừa rồi đã không tự tin như vậy. Cho nên thứ khiến hắn thật sự cảm thấy hứng thú không phải Dũ Lì En và gã to con kia, mà là sân thi đấu của hai người họ. Một mảnh rừng nguyên sinh xanh mướt, nơi mà rong đều, cỏ dại mọc đầy, đại thụ mọc lên khắp nơi với vô số cành nhánh chẳng chịt, tạo thành một địa hình có phần thuận lợi cho kẻ thấp bé như Dũ Lì En chiến đấu. Chắc cũng vì vậy mà hắn mới toàn chạy chứ không trả đòn, nếu không đối thủ cũng quá bất lợi, còn khuya mới chịu tham gia cuộc đấu này. Nên thầm nghĩ. Hắn nhìn qua ngó lại, phát hiện diện tích của mảnh rừng nguyên sinh này so với diện tích nên có của đấu trường vạn cảnh thật sự là chẳng thấm vào đâu. Xung quanh sân đấu cũng chỉ có một vài cổng vào chứ không đủ 360 cái của tầng 35. Hàn thấy hắn có vẻ hiếu kỳ, thế là bắt đầu giải thích. Mỗi một cổng của đấu trường đều có khả năng kết nối với một hoặc nhiều hơn những cổng khác để thiết lập sân đấu riêng biệt, đương nhiên dù không kết nối thì cũng có thể làm được. Sau khi thiết lập sân đấu, anh cũng có thể mở quyền hạn cho những cổng khác được kết nối vào để quan sát hay đặt cược. Nền khẽ gật đầu, sau đó chợt hỏi, vậy khi nào sân đấu chính mới được sử dụng? Nghe hắn hỏi vậy, Hàn đáp lại với thái độ có phần mong nóng, vậy phải chờ đến cuộc đấu của các bên tham gia có hạng mạo hiểm thấp nhất là hàm cá mập 3 mới được, hoặc là chờ sở phép thuật trong gương tổ chức đại hội và cảnh. Ánh mắt của Hàn tràn đầy háo hức khi nói đến điều này. Đại hội và cảnh. Nền trước đó quả thật đã nghe về đại hội này, nhưng ngoại trừ biết nó mỗi năm chỉ được tổ chức một lần thì cũng không có thêm quá nhiều thông tin. May sao, Hàn có vẻ như biết rất nhiều, lại cũng rất thích thú với việc chia sẻ với nó. Cha, đây có thể xem là một trong số ít những sự kiện lớn của toàn siêu hiện giới đó. Mỗi năm, sở phép thuật trong gương sẽ chọn ra 1.800 người có mức độ thám hiểm siêu hiện giới cao nhất trong năm để tham gia đại hội này. Bọn họ sẽ được chia ra thi đấu ở 5 tòa thành khác nhau, mỗi tòa thành chỉ lấy 12 người tham gia vòng đấu cuối cùng, diễn ra ở tòa thành thứ 6. Đại hội vạn cảnh năm nay đã qua rồi. Theo như truyền thống thì năm sau chính là đến tòa thành trí tuệ tổ chức vòng đấu tối đó. Nên nhìn ánh mắt đầy vẻ mê ly của Hàn, dễ dàng nhận thấy được đối phương trông chờ cái đại hội này như thế nào. Hắn bèn hỏi, những người tham gia đại hội sẽ phải làm gì, chiến đấu với nhau sao? Họ có thể đánh nhau, nhưng đó không phải mục tiêu chính. Hàn gật đầu rồi lại lắc đầu, cười đáp, chuyện mà người tham gia cần làm chính là leo lên đến tầng 60 của đấu trường, đồng nghĩa với việc phải vượt qua 60 loại sân đấu hoàn toàn ngẫu nhiên, với đủ loại quái vật và chướng ngại, đòi hỏi năng lực thám hiểm vô cùng ưu tú mới hòng trở thành một trong 12 người cuối cùng. Cho nên chính là một trận bạ tổ giỏi có đến tận 60 loại bản đồ sao, vậy đúng là rất đáng để mong đợi. Nên thầm đủ, trong lòng cũng sinh ra một chút hứng thú với đại hội và cảnh. Cũng vào lúc này, gã to con sau một hồi rượt bắt trong vô vọng cuối cùng cũng kiệt lực ngã xuống đất, tuyên cáo Dũ Lì En là người chiến thắng. Dũ Lì En trực tiếp ngồi trên lưng của đối phương, kiểm tra số dư của giờ ship, trên gương mặt vừa trẻ con lại vừa có nét già dặn lộ rõ vẻ khoái trí. Chương 142, đại sảnh sau thắng lợi của Dũ Lì En, mảnh rừng trước mặt Nên cũng dần dần biến mất, hắn cuối cùng cũng thấy được khung cảnh thực sự bên trong đấu trường. Kỳ thực cũng không có gì to tát, chỉ đơn giản là một bãi đất trống hình tròn vô cùng rộng lớn mà thôi. Nên từ trên cao nhìn xuống, phát hiện có không ít người tụ tập ở dưới đó. Bọn họ tự mình phân chia sân bãi để tỉ thí, xung quanh có đồng đội hoặc người lạ vây lại quan sát, cổ vũ, cho hắn cảm giác cũng chẳng khác gì mấy những người bình thường chơi đá cầu, đá bóng ngoài công viên. Hàn nói, nếu như anh chỉ đơn thuần muốn kết bạn giao lưu, rèn luyện khả năng chiến đấu, vậy tầng dưới cùng của đấu trường quả thật không thể thích hợp hơn, lối vào ở đó không cần bất cứ thủ tục đăng ký gì, ai cũng có quyền tiến vào. Đương nhiên, cũng vì vậy mà đừng yêu cầu gì sự riêng tư. Hàn nhún nhún vai, Nên ngó sang những cổng còn lại của đấu trường trong tầm mắt của mình, tất cả chúng vẫn bị che phủ bởi một màu u tối, không thể xác định bên trong có người hay là không. Hàn khẽ gật gù, hai loại lựa chọn hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của đại đa số người, rất tốt. Đúng lúc này, hắn chợt nghe một giọng nói như của thằng con trai chưa dậy thì vang lên bên hông, ý hó Hàn. Đây là ứng viên sáng giá mà chú tìm được đó hả? Trang phục trông cũng ra gì đấy? Nên đương nhiên biết đó là ai, hắn chợt quay đầu, sau đó nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống. Trước mắt hắn lúc này là một gã đàn ông cao cùng lắm chỉ đến mét tư. Không cách nào xác định được tuổi bởi nếu nói là trẻ con thì trên trán lại đã có nếp nhăn, mà nói là đã già thì gò má bụ bấm, ánh mắt vẫn còn mang theo đôi phần hồn nhiên. Nếu không phải Hàn trước đó đã nói cho hắn biết Dũ Lì En đã qua sinh nhật thứ 42, vậy hắn thực sự chẳng tài nào đoán được tuổi tác của đối phương. Không giống người mắc hội chứng lùn lắm. Có lẽ đây cũng là ảnh hưởng của siêu năng lực. Dù sao các nhân vật hoạt hình vẫn thường có ngoại hình kỳ quái, hoặc là tỷ lệ cơ thể gần như phi thực tế. Ennen bí mật suy đoán, ngoài mặt thì nhẹ nhàng cười đáp, quá khen rồi, ngài dù lì En. So với trang phục của ngài thì tôi vẫn còn thua kém một bậc. Lời này của hắn cũng không đơn thuần là khách sáo, hẳn quả thật có phần thích thú trước bộ đồ mang phong cách lính ngự lâm với hai sắc xanh đen làm chủ đạo của Julien. Lại càng chú ý hơn đến thanh kiếm mảnh cạnh sắc có tạo hình vô cùng tinh xảo được dắt bên hông đối phương, mặc cho chiều dài có phần khiêm tốn của nó. Bởi vì dưới mắt kính nhìn thấy hào quang, thanh kiếm này đang phát ra ánh sáng màu lam tương tự với hào quang từ viên ngọc của hoa nhã ngọc mà Ennen đang cất giữ. Nếu không phải là cổ vật, nó chí ít cũng phải là một món ảo vật không tầm thường. Ennen thầm nhận định. Trong một tuần vừa rồi, thông qua việc thăm thú các gian hàng ở phố Đai Vàng, hắn đã phần nào làm rõ được hàm nghĩa của một số loại màu sắc hào quang. Trong đó, hào quang màu xám thường xuất hiện ở những thứ tầm thường nhất, ví dụ một cái ghế, một hòn đá, một con vật nhỏ vô hại hoặc chỉ đơn giản là cỏ ven đường. Màu trắng thì là những vật thể có chứa một ít yếu tố siêu phàm, gần như không đáng kể, ví dụ như một miếng thịt bò sừng than, hoặc là vụn thừa sau khi được gia công của quặng pha lê xanh. Mà vật phẩm siêu phàm chính thức thì ở đẳng cấp thấp nhất sẽ có hào quang màu xanh lục giống như lọ thuốc chữa nhọt của Ennen, cao hơn một bậc thì có màu lam giống như thanh kiếm của Julien mà hắn vừa nhìn thấy. Nhưng có một điều thú vị mà hắn phát hiện được là không phải cứ vật phẩm có hào quang màu lam thì sẽ giá trị hơn vật phẩm có hào quang màu lục, điều này chỉ đúng khi chúng cùng thuộc một loại đồ vật mà thôi. Như Ennen từng thấy một cái vòng tay được chế tác bằng ngọc của hoa nhã ngọc chỉ có hào quang màu xanh lục, nhưng giá bán của nó lại cao hơn rất nhiều so với viên ngọc trong tay hắn. Quay trở lại chuyện chính, lời khen ngợi của Ennen hiển nhiên rất được lòng Julien. Đối phương vui vẻ ra mặt rỗi tay thật cao lên vỗ vai của hắn mà nói, cũng có phẩm vị đấy, tôi thích. Tôi không vấn đề gì với việc thực hiện một chuyến mạo hiểm với người có phẩm vị như chú, nhưng trước tiên chú cần đoàn trưởng thuyết phục đoàn trưởng của chúng tôi cái đã. Nghe Julien nói vậy, Ennen liền nhìn về phía Si Doãn, sắc mặt bình thản ung dung, tự tin chứ không tự cao nói rằng, vậy chúng ta bắt đầu luôn thôi nhỉ, đoàn trưởng Si Doãn. Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay nhấc mũ phân loại lên, trổi bay cờ lỉnh xuyệt năm soạt một tiếng liền lao ra khỏi chiếc mũ, lơ lửng bắt ngang sau lưng Ennen, làm điểm tựa cho hắn dựa lưng vào. Mắt của Julien không khỏi sáng lên, cờ Esibon. Chú có con hàng đỉnh của chỗ đấy. Ánh mắt của Si Doãn cũng bị cờ lỉnh xuyệt năm hấp dẫn, hạng càng là tràn đầy tò mò cùng Julien tới gần ngắm nhìn chỗ này, sờ mó chỗ kia, dù sao hắn cũng chỉ được xem qua video chứ chưa từng tận mắt thấy trổi bay như bây giờ. Chỉ là hai người còn chưa kịp hỏi mượn Ennen dùng thử thì đã bị Si Doãn nhắc nhở, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng họ cũng biết chính sự quan trọng hơn. Thế là trong lúc Ennen thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, đoàn trưởng đoàn ảo tưởng Nguyên Thụy đã đưa tay thực hiện một loạt thao tác trên màn hình giờ xiếc. Chẳng mấy chốc, khung cảnh hùng vĩ, dập ánh nắng bên trong đấu trường vạn cảnh trước mắt hắn liền biến mất, thay vào đó là một đại sảnh tuy cũng cực kỳ rộng lớn nhưng lại có một chút khiến người ta cảm thấy như bị đè nén. Bốn bề là những vách tường đá nâu vàng cao đến hàng chục mét, bề mặt phẳng lì, không có bất cứ một hoa văn nào, xung quanh được treo đuốc lửa sáng trưng, đại sảnh này trống trải đến độ không còn một vật gì khác, dù cho chỉ là một cái cột trống. Ennen đặt chân vào trong, phóng tầm mắt nhìn quanh, cảm thấy diện tích chỗ này chí ít cũng phải hơn ngàn mét vuông. Hắn ngửa đầu nhìn lên trần sảnh, chỉ thấy nó gần như chẳng được trang trí gì, chỉ được khắc một cái hình vuông lớn ở trung tâm, chiếm gần 2/3 chu vi. Mặt sàn dưới chân Ennen cũng gần như vậy, ngoại trừ thay vì chỉ là một hình vuông thì nó được tạo thành từ 100 khối gạch nền vuông vức lớn chừng 10 mét vuông, ngang dọc đều là 10 khối, chất liệu hay màu sắc đều tương tự như vách tường, cũng không có bất kỳ một họa tiết hoa văn nào cả. Lúc này, hắn chợt nghe Si Doãn nói, "Julien, phần còn lại phải nhờ anh rồi." Dễ như ăn cháo. Ennen nhìn hai người đối phương tụ lại trao đổi với nhau, đồng thời thực hiện một số thao tác gì đó trên giờ xếp, có lẽ là Si Doãn đang trao quyền tùy chỉnh đại sảnh cho Julien. Chẳng bao lâu sau, hắn liền nhìn thấy trên các vách tường của đại sảnh đông xuất hiện các loại họa tiết vô cùng cầu kỳ, chúng kết hợp lại với nhau khiến mỗi bức tường giống như được vẽ thêm một cánh cửa khổng lồ. Ennen lại nhìn xuống mặt sàn, phát hiện mỗi một ô gạch giờ đây cũng dần xuất hiện hoa văn, chỉ là không hề có một ô gạch nào sở hữu hoa văn giống với những ô gạch khác. Đợi đến khi toàn bộ 100 ô gạch đã được phủ kín hoa văn, hắn liền nghe âm thanh có phần trẻ con của Julien vang lên, "Xong rồi, sẵn sàng đi, phù thủy." "Sẵn sàng cho cái gì?" Ennen nhíu mày hỏi lại. "Nhìn, trên trần." "Ừm." Ennen ngẩng mặt nhìn lên. Sau đó hai con ngươi chừng nhẹ một cái, hắn giống như đã biết nội dung của bài thử này rồi. Loa điểm, cảm ơn những người đã và vẫn còn đọc truyện, đề cử, đánh giá 5 sao. Cảm ơn ngài Nấm Quân Vương đã góp gạch trải đường cho hẻm xéo. Chương 143, chuẩn bị ra thành chừng nửa giờ đồng hồ sau. Trước cổng trao khổng lồ của đấu trường và cảnh, bài thử của Ennen đã xong, hắn lúc này đang cùng ba người của đoàn ảo tưởng Nguyên Thủy nói lời tạm biệt. Nếu không có vấn đề gì, vậy ba ngày sau hẳn sẽ thông báo cho anh địa điểm tập hợp của chúng ta, phù thủy. Si Doãn cười bắt tay với Ennen. Hắn cùng Julien chia ra đứng một trái một phải bên cạnh đối phương, vui vẻ nhìn về phía hắn phất phất tay. Có vẻ như kết quả bài thử của Ennen cũng khá tốt cho nên ba người mới có thái độ này, nhưng hắn vẫn thầm nghĩ trong lòng, nếu không có vấn đề gì. Vậy nếu như mấy người tìm được ứng viên tốt hơn thì chính là có vấn đề rồi. Từ chỗ của hắn biết được ảo tưởng Nguyên Thủy hiện tại có 5 thành viên, không khó để hắn đoán được hai người đang vắng mặt kia đang làm chuyện gì, khả năng cao là cũng giống như đối phương, họ đang đi tìm ứng viên ở những tòa thành khác. Cũng chẳng quan trọng, không được thì tìm nơi khác, cơ hội khác. Ennen tự nhủ, mặt ngoài thì bất động thanh sắc, gật đầu nói, tôi hiểu rồi, vậy tôi xin từ biệt ở đây, đoàn trưởng Si Doãn, ngài Julien. Sau đó hắn khẽ giơ cánh tay có đeo giờ ship lên, nói riêng với Hàn, có gì liên lạc nhé. Thấy đối phương làm thủ thế ok, hắn mới nói một câu tôi đi trước, sau đó liền không còn lấn ná thêm một giây nào, trực tiếp ngoắc một chiếc xe khách độc giác Long Mini đang chờ khách trước đấu trường Bạc Cảnh, lên đường trở về quán rượu Tứ Phương. Ba thành viên của đoàn ảo tưởng Nguyên Thủy đứng nhìn con độc giác Long đi xa, dần dần hóa thành một điểm đen nhỏ. Julien lúc này mới chợt nhảy lên vỗ đầu Hàn một cái, cười ha hả nói, "Ô hát y ho y ho. Khá lắm Hàn, chú mày được việc quá nhỉ, trước mắt đã tìm được nhân tuyển phù hợp như vậy." Người sau nghe vậy chỉ biết gãi đầu cười khổ đáp, "Thực tế thì tôi cũng chẳng làm gì nhiều, đang ngồi đọc báo thì anh ta tự nhiên tìm đến đó thôi." "Ôi ôi, ở đây cũng không có người lạ, chú mày khiêm tốn để chi đây?" Julien tặc lưỡi lắc đầu, lại nhảy lên cho Hàn thêm một hít. Si Doãn cũng cười cười, xen vào, "Ngài Julien nói phải đấy, cậu cũng không nên tự coi nhẹ mình. Có những thứ tưởng như đơn giản mà lại không, biết đâu đổi lại là ngài Julien thì có ngồi đọc báo đến hết ngày cũng không ai tìm đến." Julien nghe xong liền giống như đã đoán được gì đó, định ngăn cản Hàn hỏi vì sao nhưng đã không còn kịp rồi. "Tại sao lại thế?" Hàn không khỏi thắc mắc, lúc hắn nói lời này cũng là khi Julien hô lên đừng hỏi. Si Doãn làm bộ như sắp không nhịn được cười đáp, bởi vì không thấy được ngài Julien thì làm sao mà người ta tìm đến ông được, mặt bàn che hết rồi. Hàn nghe xong không khỏi cúi đầu xuống nhìn thân hình thấp bé của thành viên cao tuổi nhất trong đoàn, trong đầu chợt xuất hiện hình tượng khá là cụ thể, vội vàng đưa tay lên bịt mồm lại, ngăn không cho mình cười thành tiếng. Julien mặt đen lên, mắt trợn trừng phừng phừng lửa giận như sắp rút gươm đâm hai người này tới nơi, nhưng thực tế lại không có bao nhiêu tức giận, đoàn của bọn họ vẫn thường hay vẹo nhau kiểu này. Sau một hồi đùa giỡn, Julien mới quay lại chuyện chính, ngẩng mặt lên hỏi Si Doãn, "Này đoàn trưởng, sao lúc này anh không xác định tuyển chọn phù thủy luôn đi? Tên này không những có phẩm bị tốt, mà cây chổi bay cùng sức quan sát bén nhạy của hắn đã không thể phù hợp hơn nữa với yêu cầu của chúng ta. Để thêm 3 ngày, nhỡ đâu khi ấy hắn bận làm chuyện khác thì đúng là rách việc." Hàn cũng nhìn về phía Si Doãn, muốn xem đối phương trả lời thế nào, bởi hắn cũng đồng tình với ý kiến của Julien. Si Doãn bình tĩnh cười đáp, "Chuyện chưa ngã ngũ, sao có thể nói là không có lựa chọn phù hợp hơn được, ngài Julien. Nhất là khi Amas và Gạ Lẩn cũng đang tìm người. Bất kể là bọn họ có tìm được ứng viên hay không, hoặc là ứng viên không thích hợp bằng phù thủy, thì chúng ta ít ra vẫn nên chờ hai người ấy trở về rồi quyết định." Amas cùng Gạ Lẩn chính là hai thành viên còn chưa lộ mặt của đoàn ảo tưởng Nguyên Thủy, đúng như Enden đã suy đoán, họ quả thật đã được Si Doãn giao cho nhiệm vụ tương tự với Hàn. Julien cùng Hàn nghe vậy không khỏi gật đầu liên tục, nhưng Si Doãn cũng không dừng lại ở đó, hắn còn nói thêm, lại nói, "Mặc dù chúng ta đã biết phần nào bản lĩnh của phù thủy, cũng đồng ý rằng lấy thực lực của hắn nếu muốn mạo hiểm trong siêu hiện giới này, vậy hoàn toàn không cần lo thiếu cơ hội, nhưng mà cũng phải có người chịu cho hắn cơ hội mới được." "Sao lại như thế?" Julien không hiểu. Hàn thì chợt như vỡ lẽ ra, bèn giải thích cho đối phương, "Bởi vì phù thủy là người mới, ngài Julien." Chuyện này hắn trước đó cũng chỉ mới nói với Si Doãn biết lúc vừa tới đấu trường, còn chưa kịp báo cho Julien. "Hơn nữa lại có bao nhiêu kẻ chịu chia chiến lợi phẩm cho người mới giống như chúng ta đây, ngài Julien. Khả năng này là cực kỳ thấp, tôi cũng không cho rằng phù thủy sẽ vì tiết kiệm chút thời gian chờ đợi mà từ bỏ đãi ngộ tốt như vậy." Si Doãn nở một nụ cười sâu xa, cuối cùng chốt hạ, "Quan trọng nhất, kể cả hắn không tham gia thì có sao? Siêu hiện giới chưa bao giờ thiếu người tài ba, không có hắn thì cũng sẽ có người khác thôi." Julien nghe xong thì vỗ tay đồng ý nói phải, Hàn cũng gật gật đầu, chỉ là ánh mắt lại thoáng liếc qua chiếc giờ ship trên tay mình. Bởi vì trong siêu hiện giới không có sóng điện thoại, cho nên để những người đã tiến vào thế giới này có thể liên lạc với nhau, vòng tay giờ ship hiển nhiên cũng phải có chức năng tương tự. Chỉ là chi phí có phần cao quá mức, gửi một tin nhắn vậy mà cần một đá thực tại, video còn càng tốn kém hơn, một phút mất đến 10 đá thực tại. Nếu không có vấn đề gì thì 3 ngày sau chính là lúc Hàn bỏ ra một đá thực tại kia để thông báo chỗ hẹn cho Enden. Mặc dù cảm thấy Si Doãn nói hoàn toàn đúng, nhưng hắn vẫn mong rằng Enden sẽ gia nhập chuyến mạo hiểm sắp tới của đoàn ảo tưởng Nguyên Thủy. Dù sao cũng là người mà mình tìm được. Hàn thầm nghĩ, hơn nữa ấn tượng ban đầu của hắn về Enden cũng không tệ, thẳng thắn không dài dòng, cảm thấy nếu làm đồng bọn với đối phương hẳn là sẽ rất thoải mái. Loại điểm, Enden không biết Hàn có ấn tượng thế nào về mình, cũng không quan tâm đoàn ảo tưởng Nguyên Thủy có nói gì liên quan đến bản thân hay không. Sau khi trở về quán rượu, hắn chẳng mấy chốc liền bắt tay vào công cuộc ôn luyện bùa chú của mình, đồng thời cũng không quên nhín ra một khoảng thời gian để bệnh lại ký ức của An Lê, tu tập bế quan bí thuật. Đương nhiên, nhằm vào chuyến mạo hiểm đầu tiên rất có thể bắt đầu vào 3 ngày tới, hắn cũng chuẩn bị thêm một số thứ. Ví dụ như luyện một vạc ma dược có thể giải độc, hoặc là luyện tập dùng phép biến hình biến ra các loại đồ vật hữu dụng nơi giã ngoại. Với nhiều việc cần làm như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh đối với Enden, nhoáng cái đã là 3 ngày sau. Homen lum zavilio. Enden vừa mới dùng thử một biến tấu của đùa hiện hình, chiếc giờ ship trên tay hắn liền phát ra tiếng báo hiệu. Cho nên không có vấn đề gì rồi. Hắn thực hiện một hai thao tác đơn giản trên màn hình ảo, một pop-up liền nhảy ra. "Hẹn gặp anh ở cổng thành phía tây sau 1 giờ nữa, phù thủy chương 144, hành trang phía tây." Cho nên bí cảnh mà Si Doãn phát hiện được đúng là ở đổi trang rơi sao? Hay còn ở chỗ xa hơn, phải tiến vào tận rừng Bika. Enden tắt đi tin nhắn của Hàn, mở phần bản đồ thế giới lên, nhìn về khu vực ngoại thành phía tây của tòa thành trí tuệ. Chỗ đó hiện nay hơn 99% vẫn là một màu đen kịt, được như vậy là nhờ vài ngày trước hắn đã cố tình đi ra đó dạo một vòng ở ngoại vi, cũng không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngó qua một lúc để thỏa chí tò mò mà thôi. "Thôi, đến rồi đã biết." Enden cũng không lãng phí thời gian đoán già đoán non, bắt đầu công tác chuẩn bị trước khi hội họp cùng đoàn ảo tưởng Nguyên Thủy. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu phức tạp, bởi phần lớn đồ đạc của hắn đều có thể cất vào trong mũ phân loại, bao gồm cả mấy lọ ma dược mà hắn tự tay pha chế thành. Dù sao bất kể là lọ chứa hay nguyên liệu chế tạo đều trực tiếp hoặc gián tiếp xuất phát từ chiếc mũ, ngoại trừ một chút nước dùng trong lúc đun bạc, nhưng cũng không hề đáng kể nên chiếc mũ cũng châm trước cho hẹn nền. Còn những thứ hắn không bỏ vào mũ được thì cũng chẳng phải đồ vật gì cũng kền. Hẹn nền lấy ra một cái ba lô nhỏ mà hắn trước đó đã mượn được từ chỗ rẻ gì, bỏ 5 gói bụi vô thanh vô vị mua được ở phòng đấu giá không người vào đó, sau đó lại dắt thêm một ngọn đuốc màu đồng cổ ở ngoài ba lô. Không phải thứ gì xa lạ, đó chính là ngọn đuốc bất diệt mà hẹn nền từng thấy qua ở phòng đấu giá, hắn đã mua nó từ một chỗ bán lẻ với giá 255 đá thực tại. Ngoài ra, hắn còn nhét thêm một bình nước kim loại vỏ bạc có dung tích 500ml vào ba lô. Đây không phải là một bình nước thông thường, hắn đã phải bỏ ra gần 150 đá thực tại cho nó, nhưng hắn không hề cảm thấy đó là một khoản chi tiêu phí phạm. Thứ này được gọi là bình nén nước, nó thật ra có thể chứa được lượng nước gấp 10 lần vẻ ngoài của mình, cũng tức là khoảng 5 lít nước. Hơn cả như thế, bình nén nước còn có thể tự động hấp thụ và lọc sạch hơi nước trong không khí để tạo ra nước sạch trong bình. Trong điều kiện bình thường, một giờ nó có thể tích trữ được từ 190ml đến 200ml nước mới. Đương nhiên, chờ đến ngày hẹn nền học được cả gù Amenti, vậy món đồ này chắc chắn sẽ xuất hiện trên sạp thanh lý đồ cũ của hắn, trong trường hợp là nó vẫn còn dùng được cho đến lúc ấy. Đã có thức uống thì cũng phải có đồ ăn, chuyện này thì hẹn nền không cần lo lắng, bởi hắn đã biết rằng quán rượu Tứ Phương có cung cấp các loại lương khô chuyên dụng cho các nhà mạo hiểm, chờ lát nữa xuống quầy rượu mua một ít là được. Cuối cùng, hắn lại nhét thêm một số đồ vật để tiện dùng cho phép biến hình vào ba lô, mấy thứ thích hợp bỏ túi thì đều bỏ vào trong áo khoác, như vậy lúc cần dùng có thể ngay lập tức lấy ra, giống như mấy cái phi tiêu giấy mà hắn từng sử dụng để đối phó lệnh hư. Hẹn nền chỉ mất vài phút để chuẩn bị xong hành trang mạo hiểm. Hắn khoác áo choàng phù thủy sơ cấp, lưng mang ba lô, đầu đội mũ phân loại, nhanh nhẹn rời phòng đi xuống tầng dưới. Ở quầy rượu, Dễ Dị đang nhâm nhi một cốc bia hơi thì chợt bắt gặp hẹn nền đi tới. Trong bộ dạng này của hắn, lão liền nói với giọng trêu ghẹo: "Ôi chao, quý ngài phù thủy của chúng ta nhất định đã chuẩn bị đủ thần dược rồi hả? Thân dạng bụng bự này có nên mặc niệm trước cho lũ quái vật xấu số sắp bị cậu hóa kiếp hay không?" Hẹn nền nghe vậy, cười nhạt đáp lại: "Cũng được đó, bác Dễ Dị. Tôi nghĩ bác có thể uống một chén để bày tỏ lòng thương tiếc." Đối phương lập tức phá lên cười: "Ha ha, không ngờ cậu lại hiểu tôi như vậy. Nhưng mà một chén sao đủ, ít nhất cũng phải một thùng." Lão thoáng dừng lại giống như ngâm nghĩ gì đó, rồi bỗng vỗ mạnh một cái lên bàn nói: "Ừm, chết một con uống một thùng, vậy mới đủ thành kính. Cậu nói phải không, phù thủy?" Eden im lặng nhìn xuống cái bụng bự của Dễ Dị, hắn cho rằng trong bụng của đối phương nhất định có một cái bình nén bia, hơn nữa còn có thể chứa được 100 lít bia là ít. Đùa giỡn đôi câu, hắn liền nhanh chóng nói ra ý đồ của mình: "Bác Dễ Dị, tôi muốn mua ít lương khô." "Ừm, cậu không cần nói thì lão già này cũng biết." Đối phương dứt điểm cốc bia trong tay, khịt mũi một cái rồi đáp: "Có bốn loại, mực ánh sao, gà đuôi lửa, heo đuôi nấm cùng với bò sừng than. Cậu muốn chọn vị nào đây, phù thủy?" Hẹn nền nhíu nhíu mày, đẩy mắt kính một cái rồi hỏi: "Tôi muốn chọn loại rẻ nhất, bác Dễ Dị." "Rẻ nhất?" Dễ Dị đưa tay kéo râu của mình, giọng không mấy vui vẻ đáp: "Rẻ nhất thì có vị lúa mạch, 1/2 đá thực tại bao no cả ngày, cậu muốn mấy phần hả?" Hẹn nền ngâm nghĩ 2-3 giây liền trả lời: "Vậy thì lấy cho tôi 5 phần đi, làm phiền bác." Rồi lấy 10 viên đá thực tại ra trả cho đối phương. Không nói đến bò sừng than, những thứ như mực ánh sao, gà đuôi lửa hay heo đuôi nấm gì đó vừa nghe đã biết chẳng phải loại đồ ăn gì tầm thường, át hẳn đều là những món hào hạng. Nhưng đến cùng chỉ là lương khô mà thôi, có thể chống đói là được. Đối với kẻ thường coi trọng những thứ có hiệu năng trên giá thành tốt như hắn thì đương nhiên phải chọn loại có chi phí thấp nhất. Dễ Dị sau khi rời đi để lấy hàng thì rất nhanh đã trở lại, giao một bọc vải được buộc cẩn thận cho hắn. "Đây, của cậu." "Cảm ơn." Én nền cho bọc vải vào trong ba lô, sau đó cũng không nấn ná lại quầy rượu, trực tiếp đứng dậy chào tạm biệt lão già. "Vậy tôi xin đi trước rồi, sau đó gặp lại, bác Dễ Dị." "Dạ, thân già bụng bự này cũng mong là có thể một lần nữa nhìn thấy cậu, phù thủy." Dễ Dị phất phất tay với Eden, sau đó không biết từ chỗ nào móc ra một chai bia, giơ lên tu ngực như là rượu để tiễn biệt hắn. Eden lắc đầu cười cười, cũng không nói gì thêm mà quay lưng đi về phía cửa quán rượu, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của lão già. Len keng. Đứng trước cửa quán rượu, hắn ngửa mặt nhìn lên trời, khẽ mỉm cười nói: "Trời xanh gió mát, có lẽ là một ngày thích hợp để mạo hiểm nhỉ, ngài mũ." Nhưng mũ phân loại không thuận theo Eden, nó nghĩa mai đáp lại: "Thích hợp sao? Ta không thấy như vậy. Học sinh hổ gợn đều chọn ban đêm để bắt đầu hành trình mạo hiểm của chúng, nào có ai giống như ngươi." Sau đó nó giả bộ như sực nhớ ra gì đó, cao giọng nói: "À há phải rồi. Ta quên mất đó là học sinh của bốn nhà, chứ cái ngữ được chọn vào hạt cạ bằng như ngươi thì có chút khác biệt cũng là bình thường." Eden nhún nhún vai, ung dung hỏi ngược một câu: "Liệu có khi nào chính là bởi vì thích đi đêm như vậy, cho nên bọn họ mới gặp nhiều chuyện xui xẻo đến thế?" "Ai xui xẻo hả?" "Ông quên rồi. Sau trận chiến ở hồ gợn, nhà hẹ Adly nếu muốn chụp ảnh cho toàn bộ thành viên gia đình thì cần kê thêm một chiếc gương nữa." "Mũ phân loại?" Chiếc mũ mới đầu không hiểu, nhưng sau đó, tên phù thủy nhỏ đốn mặt: "Ngươi không sợ xuống địa ngục sao? Phần sẽ tha thứ cho tôi, còn rót giờ sẽ cười thôi, tử vong bất quá chỉ là một chuyến mạo hiểm vĩ đại khác." E nền đáp lại một cách bình thản, hắn lúc này không gọi một chiếc độc giác long nào mà đang đi bộ tới trục đường chính của đại lộ Azizaton, từ quán rượu ra đó cũng không xa. Hàn hiển nhiên là muốn quán triệt tư tưởng tiết kiệm đến cùng, định ngồi xe buýt địa long để hội họp với bọn hắn. Chương 145, tập hợp tòa thành trí tuệ đại lộ Azizaton cổng thành phía tây chừng nửa giờ sau đó, E nền đứng nép vào bên vệ đường, cảm nhận rung chấn nhỏ bé truyền đến từ dưới lòng bàn chân, đưa mắt nhìn chiếc xe buýt địa lòng trông như cá sấu kia đang nhanh chóng đi xa. Hắn đến bây giờ vẫn không thể nào hiểu được, sở phép thuật trong gương đã làm cách nào để cho con quái vật khổng lồ có tổng chiều dài gần 20m kia di chuyển mà không phát ra chút tiếng động nào. Mặc dù tiếng gầm của nó nghe rất vang dội, không thua kém gì bọn dẹt trong các phần dù dạ xịt hơn, nhưng thực chất cũng chỉ được dùng như còi xe mà thôi. Hơn nữa cảm giác ngồi cũng rất êm, dù cho nó di chuyển bằng bốn chân nhưng ẹn nền lại không cảm thấy có bao nhiêu sốc này, rất xứng đáng nhận đánh giá 5 sao. Nhưng ẹn nền trước mắt đã quẳng chuyện này ra sau đầu, rất nhanh liền xoay người đi về phía cổng thành. Trên đường, hắn thi thoảng lại nhìn thấy từng đợt người hoặc là tốt 3 tốt 5, hoặc là lẻ loi một mình đi vào từ phía cổng thành. Bọn họ có người thân đầy vết máu, áo quần rách dưới, có người cười nói vui vẻ, như được mùa lớn, lại cũng có người trầm mặc con theo thi thể của đồng bọn. Ẹn nền dùng thái độ bình thản trầm mặc đối diện hết thảy, cứ thế lưng thững tiến về phía cổng thành. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy những chuyện này, dù sao cảnh tượng tương tự như vậy không chỉ ở đây mà ba cổng thành còn lại hắn đều bắt gặp qua vài lần. Nhưng Ẹn nền cũng không vì vậy mà chút bước, hắn chỉ tự nhắc nhở mình phải càng thêm cẩn thận, công tác chuẩn bị phải càng thêm đầy đủ. Gặp cảnh khốn khó, nhất định không được vì lòng tham mở mắt, phải lập tức dùng thông đạo vượt giới rút lui chiến lược rồi muốn gì tính sau. Ẹn nền tới gần cổng thành, ngoại trừ những người bộ hành trở về, hắn cũng thấy được có hai con độc giác long kéo theo một tùng xe lớn đi vào tòa thành trí tuệ. Không giống với xe khách độc giác long mini, hai con độc giác long này là khủng long đúng nghĩa, chúng cao khoảng 2m, tổng chiều dài thân đến gần 6m, kéo theo sau lưng một cái thùng xe lớn chẳng khác nào một căn nhà di động. Đây là xe thổ độc giác long, sở phép thuật trong gương chỉ cho phép thuê sử dụng ở ngoài thành, phục vụ cho mục đích thám hiểm của đám mạo hiểm gia. Giá thuê của nó vào 200 đến 250 đá thực tại một ngày, tùy vào việc loại xe thổ được thuê sử dụng một con hay hai con độc giác long, quả thật không phải là thứ mà tân thủ có thể nhúng chạm. Xe thổ độc giác long vừa vượt qua hẻn nền, đúng lúc này, hắn bỗng thấy bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Ẹn nền ngửa đầu nhìn lên, ánh mắt không có chút bất ngờ nào. Trong hai con ngươi hắn lúc này, trên bầu trời của tòa thành trí tuệ chẳng biết từ bao giờ đã có sự hiện diện của một con quái vật khổng lồ. Sải cánh của nó phải hơn 200m, giang rộng che khuất một khoảng trời. Thân dưới của nó dính chặt lấy một cái khoang tàu vô cùng to lớn, trông cứ như có ai đó đã trực tiếp lấy một chiếc hàng không mẫu hạm dán vào ngực bụng của con quái vật. Phi thuyền đại dực long, trên cơ bản có thể nói là phương tiện di chuyển đồ sộ nhất, đắt đỏ nhất của tòa thành trí tuệ. Ánh nắng một lần nữa rọi lên thân Ẹn nền, con đại dực long thoáng cái đã rời xa nơi này, thẳng hướng trung tâm của tòa thành trí tuệ. Giao lộ sổ cờ dễ kẹt, quảng trường Logi. Đó là chỗ mà đám hành khách có thể xuống máy bay hắn đã từng thấy qua. Đương lúc Ẹn nền nhớ lại cảnh tượng hoành tráng khi thấy được con đại dực long thả khách, hắn chợt nghe có người gọi mình. Ô hát y ho. Ở bên này, phù thủy. Đó là giọng của tên nhỏ con Julien. Ẹn nền không biết từ lúc nào đã vượt qua cổng thành, hắn theo tiếng nhìn sang, liền thấy được một cỗ xe thổ độc giác long có hai con kéo xe. Cạnh bên cỗ xe không phải ai khác chính là bọn Julien, Hàn, Si Doàn cùng với hai người nữa mà hắn chưa từng gặp mặt. Đây là đầu tiên Ẹn nền gặp được toàn bộ thành viên của ảo tưởng Nguyên Thủy. Vẹn vẹn 5 người mà dám xưng là đoàn, hắn chỉ có thể cho rằng Si Doàn trong lòng mang theo chí hướng cao xa. Sao ngươi không nghĩ lại cũng có thể là đám thành viên cũ của hắn trước đó chết gần hết rồi hay sao, phù thủy nhỏ. Âm thanh rùng rợn của mũ phân loại vang lên trong đầu Ẹn nền, nhưng mặt hắn vẫn tỉnh mơ, thoải mái phất tay chào hỏi đoàn ảo tưởng Nguyên Thủy. Xin chào các vị, tôi không đến muộn chứ? Không phải anh đến muộn, là chúng tôi tới sớm, phù thủy. Si Doàn cười đáp, sau đó bắt đầu giới thiệu hai thành viên còn lại của bọn họ cho Ẹn nền nhận biết. Đoàn ảo tưởng Nguyên Thủy không thể nói là Dương Thịnh Âm Suy, mà trực tiếp là Hữu Dương Vô Âm, cả đoàn được dựa, không có bất kỳ một thành viên nữ nào. Hai người kia, một người tên là Amas, người còn lại tên là Gà Lần. Amas là một gã đàn ông da đen tuổi chừng 30, đầu trọc, khoác áo da cũng màu đen, chỉ còn thiếu mỗi cái bịt mắt là có thể cột tợ lại thành mập tờ hệ man. Gà Lần thì là một thanh niên chỉ vừa qua tuổi 20, hình thể bình thường nhưng lại có một tiểu tóc rất cháy, vàng chóe dựng ngược như suốt tờ sải dạn. Hồ là phù thủy, tôi là Gà Lần, ông anh cũng có thể gọi tôi là kẻ đánh hơi. Gã Lần như một kẻ hâm mộ quá khích chạy tới bắt chuyện với Ennen, giọng điệu hớn hở nói, tôi đã nghe Hàn nói về bản lĩnh của ông rồi. Ha ha, chuyến này có thêm sự gia nhập của ông, chúng ta nhất định có thể khải hoàn trở về. Là vinh hạnh của tôi. Ennen cười gượng đáp lại, vô cùng nhanh chóng thu tay ra sau lưng trước khi đối phương nắm lấy tay mình. So với sự nhiệt tình quá mức của gã Lần, hắn kỳ thực cảm thấy dễ chịu hơn với cách chào hỏi của Amas. Đối phương chỉ đơn giản gật đầu báo tên, tuy rằng có chút lạnh nhạt, nhưng bất kể là nét mặt hay ánh mắt cũng đều không hề có vẻ gì là khinh thường hay lên mặt. Sau một thoáng chào hỏi ban đầu, Si Doãn rất nhanh đã tiến vào chuyện chính, được rồi, người cũng đã tập hợp đủ. Trước khi chúng ta lên đường, mọi người có ai có ý kiến gì không? Mặc dù Si Doãn đang hỏi tất cả những người còn lại, nhưng Ẹn nền biết kỳ thực ai ở đây chỉ có một mình hắn mà thôi. Hắn cũng không có gì sợ hãi, dạn dĩ nói ra thắc mắc của mình, đoàn trưởng Si Doãn, không biết chỗ mà chúng ta cần đến là nơi nào. Tôi chỉ là một tân thủ, nếu là rừng Bika mà nói mặc dù tự thân Ẹn nền đã có bế quan bí thuật để chống lại khúc Bika, nhưng hắn vẫn vợ như có chút lo ngại mà đưa ra vấn đề này. Sau đó hắn liền nghe Si Doãn cười đáp, yên tâm, đích đến của chuyến này vẫn nằm trong đồi trăng rơi, phù thủy. Ẹn nền gật đầu một cái, sau đó chỉ tay về phía xe thổ độc rất long, hỏi, vậy phí tổn cho thứ này phân chia như thế nào? Đương nhiên là do đoàn chúng tôi chi trả, dù sao anh đã có chổi bay, vốn dĩ cũng không quá cần đến bộ xe này. Ẹn nền hài lòng gật đầu, kỳ thực nếu chia 6 thì hắn vẫn ok, nhưng nếu đã không cần bỏ vốn vậy hắn cũng chẳng vẽ vời thêm chuyện. Sau đó Ẹn nền lại hỏi thêm một ít vấn đề, tất cả đều được Si Doãn nhất giải đáp. cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, khi thấy hắn đã không còn thắc mắc gì nữa, đối phương liền vỗ tay nói, được rồi, nếu mọi người đã đạt thành nhất trí, vậy chúng ta lập đội thôi. Vừa dứt lời, đối phương liền thực hiện một số thao tác với giờ ship. Chỉ một tháng sau, vòng tay của Ennen liền có thông báo nhảy lên. Người ngoảnh lại mời ngài tham gia tổ đội ảo tưởng nguyên thủy tham gia, không tham gia chương 146, lánh hơi người ngoảnh lại. Đây là cái danh hiệu quái dị nhất mà Ennen đã từng nghe, tất nhiên là không tính người buồn cầu của Phéo Linh Y, danh hiệu đó có lẽ vô địch ở khoản kỳ cục rồi. Không biết là loại năng lực thế nào mà có cái danh xưng này. Hắn thoáng liếc qua Si Doàn một cái, sau đó liền đưa tay lên ấn trên màn hình ảo của giờ ship. Tham gia ngài đã gia nhập tổ đội ảo tưởng nguyên thủy Ennen lập tức thấy giao diện tổ đội xuất hiện. Tổ đội, ảo tưởng nguyên thủy thành viên, 6 đội trưởng, người ngoảnh lại đội viên, tù thủ, bạn của muôn loài, kẻ đánh hơi, tay đấm đất, pháp sư đội mũ đúng là tạp nham. Ennen thầm đánh giá một câu, sau đó bắt đầu theo chân những người khác leo lên trên xe thổ độc rất long. Hắn hiển nhiên là sẽ không làm cái chuyện nao tản như lấy cờ lỉn suỵt năm ra bay một mình rồi. Như đã nói trước đó, thùng xe của xe thổ độc rắc long rất lớn, chẳng khác nào một căn nhà di động, diện tích ước chừng 20 mấy mét vuông. Toàn bộ thùng xe phần lớn được làm từ gỗ, chỉ có những chi tiết nối mới dùng đến kim loại, mang phong cách giả cổ đơn giản mà vẫn tinh tế. Chỗ vào nằm ở bên hông thùng xe, thiết kế theo dạng mở lên, khi mở sẽ tự động có cầu thang gỗ trượt xuống, nhưng cả đoàn ảo tưởng nguyên thủy trả ai dùng tới cả, cứ thế mà nhảy tọt vào trong. Ennen đương nhiên sẽ không nhập ra tùy tục, có thang mà không đi, hắn cảm thấy hết sức dở hơi. Chỗ này quả thật chẳng khác nào một ngôi nhà. Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn sau khi nhìn thấy kết cấu bên trong của cỗ xe. Hắn biết đây là lần đầu hắn bước lên xe thổ độc rất long, cho nên cũng nhiệt tình dẫn hắn tham quan tìm hiểu kết cấu của nó. Đầu tiên là phần đuôi xe. Anh xem, chỗ này chính là phòng vệ sinh. Hắn chỉ vào gian phòng ở góc trái, đoạn lại nói, mặc dù về cơ bản ở dã ngoại thì muốn giải quyết ở nơi nào chẳng được, nhưng tin tôi đi, anh sẽ không muốn trong lúc đang xả nỗi muộn phiền lại bị một con gỗ lìn nào đó nghe mùi tới đánh lên đâu. Ennen gật gù đồng ý, dù là ở thế giới thực thì hắn cũng từng nghe qua chuyện có người phong ế trong rừng bị rắn độc tấn công. Húng chi đây còn là siêu hiện giới, nơi có hàng hà sa số các loại sinh vật nguy hiểm hơn rắn độc rất nhiều. Hắn mở cửa phòng vệ sinh ra, chỉ vào chỗ buồn cầu rồi hỏi, nỗi buồn sẽ trôi về đâu? Ở lại trên xe hay bị thải ra dọc đường? Hắn lắc đầu cười đáp, đều không phải. Thay vào đó, tất cả sẽ được chuyển hóa làm nhiên liệu để thắp sáng, nấu ăn hay làm mát trên xe. Yên tâm, đều là nhiên liệu sạch không màu không mùi. Đối phương bổ sung thêm một câu. Thần sắc ẽ nền bình tĩnh như thường, không có vẻ gì là ghê tởm hay khó chịu. Dù sao hắn đã biết các loại rau củ quả muốn sinh trưởng tốt đẹp đều cần phải trải qua quá trình gì, nhưng vẫn ăn chúng thường ngày đó thôi. Nhưng chúng ta chỉ mới vừa lên xe thôi, nó lấy đâu ra nhiên liệu để hoạt động? Ennen chỉ vào viên đá hình lục giác đang phát quang được khảm trên trần phòng vệ sinh. Cho nên cỗ xe này không chỉ có một phương thức nạp năng lượng. Hàn Từ Tốn hồi đáp, theo như các pháp sư nói thì nó còn có thể tích trữ năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Hay lúc bọn độc giác long di chuyển, làm các bánh xe xoay tròn cũng sẽ sinh ra năng lượng dự trữ cho cỗ xe. Ennen nghe vậy, trong đầu không khỏi liên tưởng tới hình ảnh một chiếc mô tô càng chạy thì xăng trong bình lại càng nhiều. Ở góc phải của phần đuôi xe chính là gian bếp, bởi vì hơn 90% thân xe được làm từ gỗ cho nên nó không sử dụng lửa, mà chính là dùng loại nhiên liệu đặc biệt mà Hàn mới nói khi nay để nấu nướng. Chỗ gian bếp này có thể mở ra để lộ tiên, có thể sử dụng vào lúc dừng xe lại cắm trại. Cả khu vực này chỉ chiếm 1/5 thùng xe, có vách ngăn riêng. 4/5 còn lại của cỗ xe được dùng để làm chỗ nghỉ ngơi, sinh hoạt chung cũng như cất chứa chiến lợi phẩm. Ở phần giữa thùng xe, Hàn ngồi xổm xuống sàn đưa tay kéo một cái, để lộ ra một ngăn chứa lớn như cái tủ quần áo. Chỗ này đoạn hắn lại liên tiếp bật tung mấy chỗ giường nằm hai bên vách thùng xe rồi nói, còn có những chỗ này đều có thể dùng để chứa đồ vật, dù sao túi gương đã hiếm lại còn đắt, phần nhiều cũng chẳng có không gian lớn lao gì cho cam. Rồi hắn lại dẫn Ennen đi tới chỗ cầu thang nằm sát bên vách ngăn của phần đuôi xe, ra hiệu cho hắn đi theo mình. Cũng trong lúc đó, Si Doãn đã để cho Amas điều khiển xe thổ độc rắc long rời khỏi cổng thành, thẳng tiến về phía đồi trăng rơi, nhưng Ennen lại gần như không cảm nhận được cỗ xe đang di chuyển, vẫn rất vững vàng bước lên bậc thang. Ở trên tầng 2 của thùng xe, hắn nhìn 6 gian phòng đóng kín cửa chia làm 3 trái 3 phải, nghe Hàn giảng thuật, ở đây có thể nghỉ lại được 6 người. Đương nhiên, nếu chịu khó chen chúc một chút hay trực tiếp vạ vật ở ngoài cửa thì có thể nhiều hơn, rất nhiều đoàn đều làm như vậy, dù sao cũng không ai dùng cỗ xe này để đi nghỉ dưỡng. Sau đó hai người lại đi xuống dưới, vượt qua thêm một vách ngăn nữa để tiến vào phần đầu xe, nơi kết hợp cả khu vực chung với buồng lái. Ennen đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Thông qua khung cửa sổ có thể thấy hai con độc giác long đang lấy một tốc độ không quá vội vã chạy về phía trước, nhưng thần kỳ thay là không có một xíu bụi đất nào bay vào trong thùng xe. Amas ngồi ở nơi đầu xe, với Si Doãn ngồi kế bên thì thầm to nhỏ gì đó. Tay gã da đen đang giữ lấy một thứ trông như là bánh lái, hai chân đạp lên phần ván gỗ vẻ như là phanh với chân ga, cũng không biết đối phương làm sao dùng mấy thứ đó để điều khiển hai con độc giác long. Ở vị trí giữa hai người họ với Ennen là một khoảng không gian được bày trí như phòng khách, với sofa, bàn tròn, thảm trải sàn. Julien cùng gã lần lúc này đang ngồi bệnh dưới thảm, đánh bài với nhau trên một tấm khay lớn hình vuông có nhiều họa tiết đặc biệt. Ennen biết đó không phải kiểu bài tây thông thường, mà là một trò tờ cờ gờ khá phổ biến ở thế giới này có tên sở trà đụng. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói về nó, bởi Si Doãn sau khi thấy hắn xuất hiện liền cười nói, được rồi, hành trình cũng đã chính thức bắt đầu, chúng ta có thể bàn luận sâu hơn về mục đích của chuyến đi này. Đương nhiên, vì có sự gia nhập của một thành viên mới, nên để tiện cho việc phối hợp hành động, chúng ta trước tiên hãy trao đổi về khả năng của mỗi người. Hắn dừng một chút, sau đó nhìn về phía chiếu bạc của thành viên lớn tuổi nhất cùng nhỏ tuổi nhất trong đoàn của mình, trầm giọng hô, "Gạ Lận, tìm một bãi." "Tuân lệnh, đoàn trưởng." Sau đó ẻn nện liền thấy gã tóc vàng ngửa mặt lên khịt mũi, đầu lắc trái lắc phải như đang đánh hơi cái gì đó. "Thưa đoàn trưởng, khoảng 450m về hướng 2 giờ có một trại nhỏ của lũ da xanh, có mùi máu tươi rất nồng, chúng giống như sắp cho một con lợn rừng lên nướng." Gã Lận nói xong liền tiếp tục nhăn nhó nhìn xuống thế bài trên bàn. Si Doãn không quan tâm gã đang bị dụ lì ẻn bón hành như thế nào, chỉ gọi đến tên gã da đen. "Amas." "Đã rõ." Amas bình tĩnh đáp một tiếng rồi lắc nhẹ bánh lái, hai con độc giác long liền hơi chuyển hướng sang bên phải. Én Nện nhìn gã Lận vứt bỏ bài trên tay, trong tiếng cười hí hí của dụ lì ẻn mà lấy ra một ít đá thực tại đưa cho đối phương, thầm nghĩ, kẻ đánh hơi ra là như vậy sao? Sau đó hắn chợt nhớ đến những gì nghe được trong quán rượu mấy ngày trước. "Tên mũi chó." "Chậc, mấy người đó chắc cũng không ngờ được trong đoàn ảo tưởng nguyên thủy thật sự có một cái mũi chó chứ." Chương 147, gỗ lìn cô xe thổ độc giác long của đoàn ảo tưởng nguyên thủy dừng bên một con dốc thoái thoải, hai con khủng long vô cùng ngoan ngoãn, im lặng không phát ra bao nhiêu động tĩnh dù chỉ là tiếng phì phì từ mũi. Thông qua cửa sổ bên hông thùng xe, Én Nện có thể nhìn thấy một luồng khói trắng bốc lên ở bên kia sườn đồi, dường như có người đang đốt lửa tại phía đó. Nghĩ đến những gì gã Lận vừa mới nói, hắn tựa hồ đoán được thứ đang đốt lửa cũng không phải con người, mà là loại sinh vật có hình dạng tương cận mà thôi. "Đi thôi." Theo hiệu lệnh của Si Doãn, bốn thành viên của lại của đoàn ảo tưởng nguyên thủy nhanh chóng mà lại trật tự nhảy xuống xe. Én Nện thấy vậy cũng lẹ làng theo sát đằng sau, cùng bọn họ leo lên chỗ sườn dốc nhỏ kia. "Anh nhìn, đó chính là bọn gỗ lìn, một trong những loại sinh vật đông đảo nhất tại siêu nhiệt giới." Trong tiếng thì thầm của Hàn, Én Nện học theo đối phương và đồng bọn nằm áp người vào sườn dốc, xuyên qua những bụi cây, tán lá trước mặt mà lén lút quan sát một lòng chảo nhỏ. Bên trong lòng chảo, bốn bể có vài cái hang đá bất quy tắc lớn nhỏ không đều, thi thoảng lại có mấy sinh vật hình người da xanh đi ra đi vào. Ở trung tâm lòng chảo là một đống lửa trại đang cháy hừng hực, có hơn chục con gỗ lìn kích cỡ khác nhau đang tụ tập ở chỗ ấy. Gần đó là một số kiến trúc thô sơ nhìn như lều cỏ, cùng với hai con lợn rừng to béo có kích thước phải gần gấp đôi lợn rừng thông thường. Nhưng dù có to lớn như vậy, chúng lúc này cũng đã không còn sinh mệnh, bị lũ sinh vật da xanh kia móc sạch nội tạng, tạo hết da lông, chỉ chờ đưa lên lửa nướng. Én Nện nhìn thấy có một con gỗ lìn lung tịt, thấp đến độ còn thua dụ lì ẻn một cái đầu đang nắm lấy quả tim của một con lợn, cứ thế đưa lên miệng gặm đến máu văng đầy mặt, trông vô cùng kinh tởm. Đúng lúc này, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, Hạ đột nhiên nhảy tọt lên rồi lao về phía lòng chảo, cứ thế nên ngang đi tới chỗ con gỗ lìn lùn, chỉ nó đồng thời lớn tiếng nói, trong một đàn gỗ lìn thường có ba loại phổ biến nhất, đầu tiên là loại này. Anh đừng nhìn nó nhỏ con chân ngắn, thực tế chúng là những kẻ nhanh nhẹn nhất trong đàn, rất giỏi chạy trốn, cũng là tay thiện xạ của bọn da xanh này. Hạn chỉ vào cây ná được rắc bên hông con gỗ lìn, lắc đầu từ chối khi được nó đưa quả tim bị gặm nát về phía mình. Cho nên bạn của muôn loài chính là như vậy sao? Én Nện sau một thoáng kinh ngạc rất nhanh đã đoán ra năng lực của Hạn, thầm nghĩ, nếu hắn được sinh ra ở thế giới phù thủy với năng lực này, vậy thành tựu ở lĩnh vực sinh vật huyền bí nhất định không thua gì Nữ Scamander. Trong lúc này, hắn lại nghe Si Doãn giải thích thêm, khả năng của Hạn chính là khiến các sinh vật khác cảm thấy thân thiết, coi cậu ấy như là đồng loại của mình. Cũng vì vậy mà Hạn chính là lính trinh sát tốt nhất của đoàn chúng tôi. Dù sao trong lúc người khác còn đang lén lén lút lút thám thính tin tức bọn quái vật, Hàn đã có thể trực tiếp chui vào trong hang ổ của chúng rồi. Đối phương nói với giọng có vẻ tự hào, nhưng Én Nện lại không khỏi nghĩ tới một trường hợp, nếu như chẳng may gặp phải loại quái vật thích ăn thịt đồng loại mà nói, vậy thì đúng là hết cứu. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn liền thấy Si Doãn dướn người lên trượt xuống phía lòng chảo, bọn dù Lien, Amas cùng gã Lẩn cũng nhanh chóng theo sát phía sau. Ở trung tâm lòng chảo, lúc này Hàn đã tới gần chỗ hai con gỗ lìn cao to lực lượng đang làm công tác xiên cành cây vào trong con lợn rừng, chỏ tay vào bắp thịt trên người chúng rồi nói, đây là loại gỗ lìn thứ hai, về mặt mau lẹ cũng như độ linh hoạt không bằng loại thứ nhất, cũng không giỏi sử dụng vũ khí tầm xa nhưng lại có sức mạnh vô cùng to lớn, thừa sức dùng tay không đấm chết lợn rừng. Hơn nữa chúng cũng là loại da dày thịt chắc, các loại súng ngắn thông thường gần như không thể găm được đạn vào trong người chúng. Con gỗ lìn ở cạnh giống như thấy Hàn quá ồn ào, nó bỗng gầm gừ một tiếng rồi đưa tay gạt một cái về phía đối phương. Hàn phản ứng rất nhanh, đưa hai tay lên đỡ trước người, nhưng dù vậy cũng không tránh khỏi bị con quái vật đẩy lui ra sau 4-5 mét. Đấm chết voi cũng là có thể chứ. Én Nện không khỏi toát mồ hôi hột thay cho đối phương, hắn lúc này đang đi theo đám Si Doãn tiến về phía doanh địa của bọn gỗ lìn, cây búa phép gỗ thông không biết từ bao giờ đã trượt xuống lòng bàn tay. Một đoàn 5 người, Én Nện cùng 3 người còn lại ở phía sau, Si Doãn một mình đi trước dẫn đầu, hơn nữa còn quay lưng về phía lòng chảo, vừa đi lùi vừa giúp Hàn giảng về loại gỗ lìn thứ 3. Sau cùng chính là bọn gỗ lìn già, chúng cao hơn lũ gỗ lìn lùn nhưng lại thấp hơn đám gỗ lìn đồ con, lưng còn gầy buộc, da nhiều nếp nhăn. Chúng không có năng lực chiến đấu gì, nhưng lại có thể sử dụng các nghi lễ kỳ lạ để cường hóa sức mạnh cho hai loại gỗ lìn kia, là mục tiêu cần ưu tiên tiêu diệt khi phải đối mặt với bệ lũ da xanh. Bút. Đối phương vừa dứt lời, Én Nện liền nghe thấy có tiếng vật gì đó xé gió bay tới, nhưng chỉ thấy Si Doãn dù không thèm nhìn lại như có mắt mọc sau, khẽ nghiêng đầu một cái tránh đi, đồng thời đưa tay lên bắt lấy thứ bay tới từ sau lưng mình. Đối phương buông tay, hắn liền nhìn thấy một hòn đá rơi xuống đất, là con gỗ lìn lùn mời Hàn ăn tim dùng ná bắn hòn đá này tới. Hiển nhiên là bọn gỗ lìn trong lòng chảo đã phát hiện ra đám khách không mời bọn họ. Én Nện còn chưa kịp giơ đũa phép lên thi triển thần chú đánh trả, lập tức đã thấy Si Doãn cười bảo, còn đây là năng lực của tôi. Vừa dứt lời, đoàn trưởng đoàn ảo tưởng nguyên thủy chợt ngoái đầu nhìn về phía doanh địa của bọn gỗ lìn. Trong khoảnh khắc đó, bất kể là những con gỗ lìn đô con đang xách theo giáo mát chuẩn bị xông về phía bọn họ, hay những con gỗ lìn lùn thịt đang gài sỏi vào ná, hoặc là hai ba con gỗ lìn da lõm không đang chui ra từ trong những hang động quanh lòng chảo. Tất cả đều không ngoại lệ, bị một cái ngoái nhìn này của Si Doàn làm cho cứng đơ tại chỗ, dù chỉ là nhấp nháy mắt cũng không cách nào làm được. Người ngoảnh lại hóa ra là như vậy, ngay lúc ẻn đền tự hỏi năng lực này của Si Doàn có phải là do lúc nhỏ chơi trò 1-2-3 quá nhiều mà có hay không, hắn đông thời ạ mà không nói không rằng nhảy vọt lên phía trước, dùng hai tay đấm mạnh xuống mặt đất. Trong chớp nhoáng, từ chỗ nắm đấm bên trái của đối phương xuất hiện một đợt sóng đá như gai nhọn mọc lên, đâm thủng lực bụng của đám gỗ lìn đô con ở hướng đó. Ở phía còn lại, mặt đất dưới chân đám gỗ lìn lùn tịt chợt nứt ra sụt xuống, tạo thành hố sâu chôn sống bọn chúng. Tay đấm đất rất hình tượng. Én đền nói thầm một câu, sau đó liền nghe âm thanh hí hửng của Dù Lì Én vang lên, ý hó hồ hồ. Đến lượt bổn hiệp sĩ ra tay rồi. 3 giây sau khi bị Si Doàn làm cho không thể động đậy, lũ gỗ lìn đã có thể cử động như thường. Đối mặt với những con gỗ lìn đô con đang gào thét xuống tới, Dù Lì Én không chút sợ hãi, buộc phát ra tốc độ vượt xa chiều cao khiêm tốn của mình, thoăn thoắt nhảy vài cái đã vọt vào giữa bầy gỗ lìn. Dưới thái dương, ánh bạc chợt lóe. Sau khi đối phương rút thanh kiếm mảnh cảnh sắc khỏi vỏ, lập tức có máu vẩy ra. Kiếm thuật của Dù Lì Én có thể được tóm gọn bằng 3 từ: hoa lệ, linh xảo, chết chóc. Én đền không khỏi cảm thấy, trước mắt hắn lúc này không phải là một tên nhỏ con đang ra sức chém quái vật, mà là một quý ông với phong thái vô cùng ưu nhã, tràn trề tự tin trình diễn thư vũ đạo đỉnh cao nơi sảnh đường trang trọng. Chỉ có điều chương 148, đầu mục Én đền nhìn cái đầu của Dù Lì Én tự động tách ra bay lên cao, tránh đi phát đạn ná do một con gỗ lìn lùn bắn tới, sau đó lại tách người làm hai để thoát khỏi cái ôm của một con gỗ lìn lực lưỡng, rất nhanh đã nhận ra một điều. Năng lực này của Dù Lì Én dường như chỉ có thể dùng để né đòn. Hắn để ý được rằng đối phương từ đầu tới giờ chưa từng lợi dụng khả năng phân tách cơ thể để chủ động tấn công. Mỗi lần cánh tay cầm kiếm của Dù Lì Én tách ra, đều là do tên nhỏ con này bị bọn gỗ lìn công kích, chứ đối phương không hề chủ động làm thế để gia tăng phạm vi gây sát thương. Điều này hẳn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đánh giá sau cùng của văn phòng phân hạng năng lực. Én đền thầm nghĩ. Đúng lúc này, hắn bỗng nghe được tiếng hô hoán của Hàn ở đằng xa, hì hì. Én đền, nhìn này. Vận may của anh không tệ đó chứ, ngay từ lũ gỗ lìn đầu tiên đã được chạm trán với một con đầu mục. Én đền theo tiếng nhìn lại. Đông phát hiện ở trước cửa hang động lớn nhất trong lòng chảo, đối phương đang đứng ở bên cạnh một con gỗ lìn vô cùng cao lớn, so với lũ gỗ lìn đô con còn ngoại cỡ, chiều cao ít nhất phải 2m5 có hơn, toàn thân cơ bắp cục. Ngoại hình của nó cũng không có gì khác so với bọn gỗ lìn thông thường, trừ việc trên làn da xanh của con gỗ lìn được hẳn gọi là đầu mục này xuất hiện thêm mấy cái vết đen. Én đền từng nghe được có người nói rằng so với gỗ lìn thông thường, điểm khác biệt của lũ gỗ lìn cùng dại trong rừng Bika chính là trên thân chúng đều có vết đen. Không lẽ đây là một con gỗ lìn chạy ra từ rừng Bika tới đồi trăng rơi để xương vương xương bá? Hắn mang nghi vấn này hỏi gã lần đang ở bên cạnh, gã lập tức nhiệt tình cười đáp, không phải, không phải. Lũ gỗ lìn cùng dại ngoại trừ màu da thì đều có kích cỡ chẳng khác gì bọn gỗ lìn thông thường, riêng con đầu mục thì phần bệnh đen trên thân còn mang theo màu máu nữa. Én đền nghe xong liền gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này, hắn chợt nghe Si Doàn nói, thế nào, anh có muốn thể hiện một chút hay không, phù thủy? Đối thủ đầu tiên đánh bại tại siêu hiện giới là gỗ lìn đầu mục, chiến tích này nghe qua cũng không tệ đâu. Dù Lien ở đằng xa lúc này đã chặt ngã con gỗ lìn thứ 19, tựa hồ thính thai nghe được đề nghị của đoàn trưởng nhà mình. Cũng hồ hởi góp lời, y ho ho. Cứ yên tâm chơi đi, có bổn hiệp sĩ đây hiểm trợ cho cậu, khỏi phải lo gì cả. Vậy tôi xin phép được điều xấu. Én đền cười nhạt một tiếng, tay cầm đũa phép khẽ nâng lên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía con gỗ lìn đầu mục đang leo lên từ cái hố do ả mạt mới tạo ra. Đầu mục là một trong các cấp bậc của bọn quái vật. Ở siêu hiện giới, tuyệt đại đa số quái vật đều không được phân cấp. Quái vật không được phân cấp chưa chắc đã yếu, nhưng nếu được phân cấp thì chắc chắn phải mạnh, dù cho đó chỉ là loại cấp bậc thấp nhất như đầu mục. Trên đầu mục còn có 7 cấp độ khác từ thấp tới cao là nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước, quốc vương, hoàng đế. Lúc Én đền cùng mũ phân loại biết được hệ thống phân cấp này, cả hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng chửi bậy một câu. Mẹ Linh đầu chọc lóc. Thế quái nào một lũ quái vật lại được gọi bằng tước vị quý tộc, còn ngươi cùng đám một lệ lại chỉ là một bộ phận chết tiệt nào đó trên thân bọn thú vật. Ít nhất thì còn có rồng có phượng, đó là ông chưa thấy còn có người dùng một đống kim loại vô chi vô giác tới phân hạt rồi. Én đền thoáng nhớ lại một chút, sau đó liền quẳng chuyện này ra sau đầu, hai mắt theo sát từng cử động của con gỗ lìn đầu mục. Hắn nhanh chân tiếp cận nó. Khi thu hẹp khoảng cách xuống còn chừng 14, 15 mét liền dừng lại. Gỗ lìn đầu mục có thể xem là cá thể toàn diện nhất của một bầy gỗ lìn thông thường. Si Doàn đứng ở một bên giảng thuật. Nó có sức mạnh vượt trội hơn bọn gỗ lìn đô con, tài thiện xạ thắng được bọn gỗ lìn lùn tịt, trên hết là có thể tự cường hóa chính mình. Âm thanh của đối phương vừa dứt, Én đền liền nghe được con gỗ lìn đầu mục gầm lên một tiếng chói tai. Không giống với lũ gỗ lìn già cần nhảy một thứ vũ điệu lạ lùng, phát ra âm thanh ù a kỳ cục. Con đầu mục chỉ cần gầm một cái, hắn lập tức nhìn thấy cơ bắp toàn thân của nó phồng lên. Gân đuốc từ đầu đến chân nhộn nhạo như những con giun đang quằn quại, chiều cao nhoằng cái đã lên đến 2m7, 2m8. Từ những vệt đen trên thân nó chợt bốc lên mấy vệt trường khí, vờn quanh thân thể con gỗ lìn, khiến nó trông vô cùng đặc thù giữa đám đồng loại, xứng danh đầu mục. Chỉ mới lọt hố một cái đã vô phạ sở hai rồi. Trên đời sao lại có thứ bột phèn như thế? Én đền thầm nói một câu mà mũ phân loại không cách nào nghe hiểu, sau đó liền cơ đũa phép lên, dùng câu thần chú công kích mà hắn quen thuộc nhất để thử nước. Sợ thua bẹp phì. Đùa choáng. Như có đèn flash lóe lên, con đầu mục vốn đang lao nhanh về phía Amas để tính sổ vụ bị chôn sống chợt khựng lại khoảng một giây, sau đó Nó gầm lên một tiếng giận dữ, xách theo cây dịu chiến cán dài, tiếp tục phóng đến chỗ đối phương. Kháng hiệu ứng cao như vậy, thế thì thử xem kháng nguyên tố của mi có tương đương hay không. E nền không chút thất thố, dùng một quy tích chuyển động khác vung vẩy cây đũa phép gỗ thông, nhẹ nhàng niệm lên câu thần chú của đũa tạo lửa. Incendio. Hắn trực tiếp thi triển ra uy lực lớn nhất của ngón đũa chú này, bắn ra một tia lửa cháy hừng hực bay thẳng tới trước ngực mục tiêu. Nhưng không giống với phát đũa choáng trước đó, có thể công kích trong chớp nhoáng, tia lửa của đũa tạo lửa mặc dù cũng bay rất nhanh, nhưng lại không phải là quá khó để tránh né. Nhất là đối với đám quái vật có tố chất thân thể vượt trội hơn các sinh vật thông thường. Cho nên khi tia lửa Incendio đã đến gần trong gang tấc, con gỗ lìn đầu mục đông thể hiện ra sự nhanh nhẹn trái ngược với hình thể có chút cồng kềnh của nó. Con người ra sau tránh đi, khiến một cái lều cỏ ở sau lưng nó cháy rụi. Thần chú đánh hụt nhưng ẹn nền chẳng có chút gì là nào đúng, bởi cũng nhờ đó mà hắn hiểu rằng đùa tạo lửa quả thật có thể uy hiếp được con gỗ lìn, nếu không nó đã chẳng thèm tránh né. Biết được điều này, hắn nhanh chóng vạch ra một kế hoạch đơn giản để xử lý mục tiêu trước mắt. Đầu tiên là đánh công chế. Sật hứa bẹp phì. Sật hứa bẹp phì. Sật hứa bẹp phì. Ẹn nền bắn liên tủ tì mấy phát đùa choáng về phía con quái vật, khiến cử động của nó như bị lệnh, cứ nhúc nhích được một chút liền bị khựng lại một giây, sau đó không ngừng lặp lại. Kế đó là boxy ẹn. Phá bờ UFF. Phải nịt. Hắn lại niệm đùa giải thông dụng xen kẽ vào giữa các phát đùa choáng, khiến hiệu quả cường hóa trên người con gỗ lìn thoáng cái liền giảm bớt. Sau đó là gắn đất phẩm. À dẹ tố mọ mẹ tùm. Sau khi hình thể của mục tiêu đã gần trở lại hình dạng ban đầu, hắn liền chuyển sang dùng đùa làm chậm, khiến cử động của con gỗ lìn không còn ca giật nữa, nhưng thay vào đó lại trở nên chậm chạp lạ thường. Lại thêm một loại đất khác. Hệ thống kéo ly ở nhiều sờ. Lúc con gỗ lìn định ném chiếc rượu chiến trong tay về phía mình, hắn liền tiên hạ thủ vi cường, dùng đùa giải giới tức đi vũ khí của nó. Đồng thời dùng phép biến hình làm cho cây rượu chiến hóa thành một quả bóng nhỏ để dễ bề nắm lấy. Giờ là lúc gây sát thương. Incendio. Một tia lửa cực nóng bắn ra từ đầu đũa phép, bay thẳng về phía con quái vật. Nó lúc này đã bị ạ gẹ tổ mò mẹn tùng làm chậm, bị phải nịt làm suy yếu, không còn đủ sức để né được tia lửa lần này. Phừng. Di ác. Nó gầm lên đau đớn, lồng ngực bên trái đã cháy đen một mảnh. Gia tăng hỏa lực. Incendio. 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 Đợi đến khi con quái vật đã quỳ gục xuống, màu thân thể đã có thể thắng nửa giải Oscar. Hắn chợt ném mạnh quả bóng trong tay mình về phía nó. Cuối cùng là đòn kết liễu. Ẹn nền khẽ nâng đũa phép, chớp đúng thời cơ giải trừ phép biến hình. Loa đỉnh, cảm tạ ngài Uyến Điểm Mỏ Kỳ 93 đã góp một viên gạch để xây hồ gươm. Chương 149, tăng cường sật vẹn phí bộ cồn bỏ của Ẹn nền từ đầu đến gần cuối đều rất ổn, ngoại trừ đòn kết liễu. Lực ném của hắn không đủ mạnh, cây dịu chiến của con gỗ lìn không đủ sắc, mà da của nó thì lại quá dày. Cho nên cảnh tượng cây dịu chiến cắm vào đầu con quái vật đã hiện lên trong đầu hắn vốn không xảy ra, thay vào đó cây dịu chỉ đủ làm cho nó ngã xuống. E nền cũng không quá buồn bực với điều này, hắn biết mình chỉ cần học được lời nguyền đột kích ổn chịu nổ là có thể cải thiện được nó. Thứ hắn bận tâm hơn thật ra chính là uy lực thần chú của mình. E thong keo ly ở nhiều sờ. Phải nịt ỉn cần tệ thèm. Sật hứa bẹp phì. Ỉn sen đi ổ. E nền tiện tay đánh ngã một con gỗ lìn có ý đồ tiếp cận mình, thong dong tới gần chỗ con đầu mục, liếc qua con gỗ lìn vừa rồi một cái rồi lại chuyển về chỗ nó, chân mày khẽ nhíu. Đừng nhìn E nền có thể đánh bại nó đơn giản như nước chảy mây trôi, hắn đối với biểu hiện của mình kỳ thực chẳng có bao nhiêu hài lòng. Đùa choáng, đùa choáng. Không đánh choáng được kẻ địch, chỉ khiến nó giật kinh phong là cái quỷ gì chứ? Hắn rất nhanh đã nhận ra vấn đề. Ở thế giới phù thủy, phần lớn kẻ thù mà phù thủy cần đối phó đều là đồng loại của mình, cũng chính là những phù thủy khác. Phù thủy cũng giống như một lệ, là một loại sinh vật vô cùng mâu thuẫn, có thể hùng mạnh vô cùng, nhưng đồng thời cũng yếu ớt vô cùng. Phù thủy có thể bóp méo không gian, quay ngược thời gian, thổi bừng biển lửa, kiến tạo cuồng phong, biến không thành có vờ vờ làm được vô vàn những chuyện chỉ được xem như kỳ tích, nhưng cũng rất dễ dàng tử vong chỉ vì bị một con dao cùn cắt vào động mạch. Cho nên rất nhiều lúc chỉ cần một phát đùa choáng là có thể giải quyết kẻ thù. Nhưng điều đó không thể áp dụng đối với trường hợp của Enen, khi mà trong siêu hiện giới này, tuyệt đại đa số kẻ địch mà hắn phải đối mặt đều là lũ quái vật da dày thịt béo, kháng phép không thấp. Chỉ là hắn cũng không vì vậy mà nghĩ tới việc từ bỏ sật chúa bẹp phì, chỉ sử dụng các loại thần chú khác. Dù sao, không nói đến tốc độ ra đòn chớp nhoáng, ưu điểm của đùa choáng chính là có thể triệt hạ mục tiêu mà không gây ra tổn hại. Cái này rất quan trọng, bởi nhiều khi tự thân những con quái vật mà hắn cần đối phó chính là một thứ chiến lợi phẩm. Ví dụ như đồng loại bậc cao hơn của lũ gỗ lìn mà hắn cùng đoàn ảo tưởng nguyên thủy đang hủy diệt, gỗ lìn cũng dại. Hắn vẫn chưa quên cái gọi là huyết thanh cuồng sĩ kia chính là được chiết xuất từ máu trong trái tim của chúng. Nếu chẳng may bị một phát đùa tạo lửa biến thành tim gỗ lìn nướng, thiệt hại này chật chật. Nhưng người của đoàn ảo tưởng nguyên thủy nào biết ẻn nền đang không hài lòng về uy lực thần chú của mình, tất cả đều bị biểu hiện của hắn làm cho kinh ngạc, không ít thì nhiều. Dù cho là người đã xem qua đoạn video của quán mắt rồi về hắn như hẳn cũng không phải ngoại lệ, bởi hắn khi ấy rõ ràng vẫn chưa có nhiều thủ đoạn mới lạ như bây giờ. Gã lần lộ ra vẻ mặt có phần giống như một con husky tăng động, hớt ha hớt hải chạy đến chỗ Enen, định vỗ vai hắn một cái nhưng lại bị hắn lách mình né đi. Dù vậy, gã vẫn tràn trề hưng phấn nói, "Bỏ thánh, sao ông có thể đỉnh như vậy chứ hả?" Đối phương chỉ con gỗ lìn đầu mục, âm thanh có phần không rõ ràng vì phân khích, không tốn chút hơi sức đã xử lý gọn gẽ một con đầu mục, dù chỉ là gỗ lìn thông thường, không có bao nhiêu người mới làm được điều này đâu. Enen cười nhạt đáp, "Chẳng qua là nhờ có các vị yểm trợ mà thôi." Enen cũng không phải đang nói lời khách sáo, bởi hắn tự mình hiểu lấy, nếu không phải có bọn họ đối phó đám gỗ lìn còn lại, vậy đừng nói gì đến việc hạ gục con đầu mục, hắn chỉ phần chạy trốn mà thôi. Julien đâm ngã một con gỗ lì lùn, cái đầu đang lơ lửng giữa không trung quay lại cười mắng, ho y ho y ho. Đừng có mà khiêm nhường quá mức. Nói chú đỉnh thì chính là chú đỉnh, phù thủy. Vừa dứt lời lại nghiêng người cắt bay đầu của một con gỗ lì lửa lưỡng. Ở cách đó không xa, Amas cũng gật đầu ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý, sau đó cúi người đấm mạnh xuống đất, tạo thành một vòng tròn với các lớp đá nhọn lợm chầm bao bọc quanh mình, cản lại tất cả những con gỗ lìn đang lao vào từ phía. Về phần đoàn trưởng si doàn của đoàn ảo tưởng nguyên thủy, sau một thoáng ngạc nhiên, hắn hơi hơi liếc qua cây búa phép trong tay hẹn lên một cái, ánh mắt chợt hiện lên vẻ nghiền ngẫm, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Quay trở lại với gã lần, gã lúc này không biết từ chỗ nào rút ra mấy con dao nhỏ, cười hớn hở nói, không được, không được. Gã lần này không thể để ông chiếm hết hào quang được, xem vui thể hiện nè, phù thủy. Nói rồi liền khịt khịt mũi một cái, trên mặt chợt lộ ra nụ cười đắc chí, ném một con dao đi. Tôi ngửi thấy mùi khủng hoảng, mà hoảng quá thì sao nè. Lời còn chưa dứt, một con gỗ lìn lùn đã bị găm dao vào ngay giữa trán, thẳng cẳng nằm tại chỗ. Bên này cũng hoảng lắm nè. Vụ, vụ. Lại có hai con gỗ lìn nữa lăn quay ra đất, đều là bọn gỗ lìn thiện xa, dẫn tới áp lực né đạn ná của dù lì ẹn giảm xuống rất nhiều. E nền gật đầu, tỏ vẻ tán thành tài ném phi đao của đối phương, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có một chút kỳ cục. Cho nên thị giác siêu phàm không phải là điều kiện tốt nhất để làm xạ thủ, thiếu giác mới là. Hắn lắc đầu xua đi ý nghĩ xàm xí này, sau đó cũng gia nhập vào vòng chiến. E nền dùng đùa giải giới tức đi ngọn giáo trong tay một con gỗ lìn, sau đó thi triển bùa choáng lên nó. Sợ thua bẹp phì. Con gỗ lìn trúng phép một cách dễ dàng. Rõ ràng, mặc dù kháng hiệu ứng của nó không cao như con đầu mục, nhưng cũng chỉ bị đánh ngã một cái rồi chẳng mấy chốc lại đứng lên. E nền khẽ lắc đầu, dùng đùa tạo lửa bắn lên tấm khiên gỗ của một con gỗ lìn khác, khiến nó phải bước khiên bỏ chạy, nhưng chưa được vài bước đã trúng phi đao của gã lần, ngã dầm xuống đất. E he he, tôi không cố ý nha. Đối phương nói với giọng trêu chọc, hắn chỉ trầm mặc cười nhạt đáp lại, sau đó tiếp tục đối phó con gỗ lìn khi nãy. Vẫn là bùa choáng, nhưng có hơi khác. Sợ thua bẹp phì đủ ồ. Hai ánh đèn flash lóe lên gần như cùng một lúc, đồng thời đánh về phía con gỗ lìn ấy, khiến nó một lần nữa bị đánh ngã. Nhưng cũng như vừa rồi, con gỗ lìn chẳng mất bao lâu đã đứng dậy được. E nền nhíu nhíu mày, vẩy búa thêm một cái. Sợ thua bẹp phì đủ ồ. Hai chùm sáng hiện lên trong chớp mắt, nhưng so với vừa rồi, chúng tựa hồ đã gần nhau hơn. Con gỗ lìn tiếp tục đứng dậy sau cú ngã, chỉ có điều biểu hiện của nó có vẻ khó chịu hơn hai lần trước đó. Nó lắc lắc đầu, bước chân hơi lảo đảo. Quả nhiên có thể được. E nền mừng thầm trong lòng, mang theo chút cảm xúc hưng phấn này bắn thêm một phát đùa choáng về phía con gỗ lìn. Khi này hắn đã tự hỏi, làm thế nào để tăng cường uy lực cho đùa choáng. Lúc ấy hắn liền nghĩ tới sật thuật bẹ phi đủ ổ, sật thuật bẹ phi chỉ ổ, vờ những biến tấu cao cấp hơn của sật thuật bẹ phi, được dùng để đối phó nhiều kẻ địch hơn cùng một lúc. E nền chợt sinh ra một ý tưởng, nếu không dùng để đối phó nhiều kẻ địch mà chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất, vậy có thể nào khiến uy lực được sở tắc với nhau, tạo ra hiệu quả càng mạnh hơn. Thế là E nền lập tức bắt tay vào thử nghiệm, và kết quả như ai cũng đã thấy, ý nghĩ này của hắn là có tính khả thi. Lại có thêm một phương hướng để luyện tập. Lòng hắn tung tăng, quyết định cho con gỗ lìn xấu số thêm một phát sật bẹ phì đủ ổ để ăn mừng. Loa đỉnh, cảm ơn các ngài vẫn còn theo dõi và đề cử. Đa tạ ngài nghiện chuyện Việt đã góp thêm một viên gạch cho lâu đài hồ gươm. Không biết có ngài nào rảnh rỗi tạo cờ lồn bấm cất giữ cho chuyện không ạ? Lựa đọc thì lò mà lượt theo dõi vẫn cứ tăng, ảo ma xạ lạ dở bãi.